Chương 388, giữa sân luận võ chương 388, giữa sân luận võ tại cao tranh nghĩ đến, những này nữ mã phỉ kỹ thuật phải rất khá. Nhưng lại không nghĩ tới, những này Hồng Cửu Linh bên người nữ bệ, mỗi cái đều là người mang tuyệt kỹ. Loại này đoàn thể tỷ thí bình thường là muốn so bên trên 3 trận. Ban sơ thời điểm, những này binh hộ bọn kỵ binh, gặp có một đội nữ tử cũng muốn tham dự cuộc tỷ thí của bọn hắn, cũng không để ý thậm chí có chút quân Hán binh lính càng quái, còn mở miệng trêu chọc. Bọn hắn đối với những này mấy ngày trước đây mới bắt trở lại thủ hạ bại tướng, trong lòng rất là khinh thị. Kết quả so sánh với mới biết được những cô gái này lợi hại đến mức nào. Có lẽ những này nữ vệ không phải Lý Nguyên thân vệ kỵ binh đối thủ, nhưng đối đầu với những này vừa cưới mấy tháng ngựa binh hộ quân Hán, cái kia chính là trần trụi nghiền ép cục. 3 trận tranh tài, những này nữ vệ trực tiếp liền thắng 2 trận. Khiến cái này xem thường lính của các nàng hộ môn là không có cam lòng. Cái này trận thứ 3 cũng thành binh hộ môn cứu danh dự cuối cùng cơ hội. Cho nên tỉ thí ngay từ đầu, trang diện liền vào gay cấn. Có mấy đội thậm chí mình từ bỏ thành tích, cũng muốn quấy nhiều những này nữ ma phỉ. Những này nữ vệ môn cũng là riêng phần mình thi triển thủ đoạn. Cái gì đang bên trong lần thân, chân sau treo yên, chui bụng ngựa. Khiến cái này vừa cưỡi mấy tháng ngựa quân Hán nhóm là trợn mắt hốt mồm. Nữ tử thân thể vốn là so nam tử càng nhẹ, những này nữ vệ lại từng cái cống ngựa thành thạo, mã lực tương tự tình huống dưới phương diện tốc độ liền càng chiếm ưu thế. Cái này vòng thứ 3 lại không chút huyền niệm để nữ phỉ nhóm đoạt được giáp thủ. Không chỉ như thế, những cô gái này tại cùng binh hộ kỵ binh lẫn nhau giao thủ ở giữa, còn chiếm cái khác đội 2 đóa hoa hồng. Tính cả mình tổng cộng có 3 đóa. Nữ tử đội đoạt giải quán quân, làm cho cả sân bãi tiếng hoan hô như sấm động. Những cái kia tại trong tỷ thí bị thua binh hộ môn thì là từng cái là ủ rũ. Chiếm tỷ thí giáp thủ, cái kia nữ vệ đầu mục liền dịu lấy Cao Tranh muốn phần thưởng. Cao Tranh tự nhiên là không biết nói chuyện không tính, thế là liền sai người dắt tới 3 cái dê béo giao cho những cô gái này, còn miễn cưỡng các nàng vài câu. Mấy tên nữ phỉ nhóm được dê béo, từng cái là trong lòng vui vẻ, thế là chơi tâm nổi lên. Ở đây địa bên trong phóng ngựa bắt đầu chơi điều sống dê. Kỳ thật điều dê là Bắc Man du mục dân một loại trò chơi. Người cưới nhóm ở đây địa bên trong túi người tranh đoạt dê thi, tại đem dê thi ném đến chỉ định trên đài cao. Mà điêu sống dê thì là càng khó, sống dê bốn phía trốn tránh nảy nhót, từ lưng ngựa bên trên túi người bắt dê rất nhìn người cưới bản sự. Làm không cẩn thận còn biết bị dê làm cho bị thương. Bất quá chúng nữ đều là phóng ngựa như đồng du cá, điều khiển chiến mã linh hoạt chuyển hướng. Các loại nương đến cửu non phụ cận, túi người xuống lấy tay bước tới, liền đem chạy bên trong dê béo ôm vào trong ngực. Lại lao vụt một đoạn, lại đưa tay bên trong dê bước cho một bên cái khác nữ vệ. Các nàng động tác thành thạo, ưu mỹ trôi chảy, giống như lập tức vũ đạo. Những cái kia quân Hán nhóm nhìn ngây dại, trong lúc nhất thời tiếng hoan hô càng tăng lên. Nhìn trước mắt chẳng cảnh, Cao Tranh cùng Ba Sam hai người liếc nhau một cái, đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn biết cái này mấy tên nữ mã phỉ có chút bản sự, lại không nghĩ rằng người ta thế mà lợi hại như vậy. Lần này đối binh hộ môn thế nhưng là đả kích không nhỏ. Kỳ thật những này nữ mã phỉ cũng kìm nén bực bội, mặc dù là bị bắt, cũng không phải mình không có bản sự, mà là cái khác mã phỉ quá kém. Cái kia nữ vệ đầu mục càng là trong lòng thở dài. Mình những này nữ vệ cùng Hồng thủ lĩnh đều là bị những ngu ngốc kia lôi mệt mỏi. Ai, cái này nếu là tự mình thủ lĩnh tại hiện trường tốt bao nhiêu ai? Đó là. Cái kia nữ vệ đầu mục ngẩng đầu một cái, vừa vặn trông thấy tự mình Hồng thủ lĩnh chính trực ngoắc ngoắc nhìn qua nàng. Cái khác nữ vệ cũng nhìn được đang tại sững sờ Hồng Cửu Linh. Vội vàng đều cưỡi ngựa chạy vội tới, đến trước mặt, những cô gái này nhao nhao xuống ngựa trực tiếp bổ nhào vào Hồng nương tử dưới thân là ô ô khóc giống. Hồng Cửu Linh cũng là một tiếng thở dài khí, đưa tay đem chúng nữ đỡ dậy. Chủ tớ mấy người lẫn nhau tố mấy ngày nay ly biệt. Cao Tranh cùng Ba Sam liếc nhau một cái, bọn hắn không nghĩ tới cô gái này trùm thổ phỉ thế mà cũng đến đại tá trận. Không qua lại bên người nàng xem xét, là bá phủ tam phu nhân Khương Tiểu Hạ. Trong lòng hai người minh bạch, hẳn là bá gia đem cô gái này mã phỉ lưu tại trong phủ. Nữ tử này có chút bản sự, dung mạo cũng không kém, bá gia giữ ở bên người cũng là tình có thể hiểu. Đối với vị này phi thường có khả năng trở thành bá gia người bên gối Hồng nữ tử, hai người cũng muốn tạo mối quan hệ. Thế là liền đi tới, ôn quyền nói ra. Nguyên lai là Hồng nương tử đến. Gặp hai vị sĩ quan cấp cao cùng mình chào, Hồng Cửu Linh liền là sững sờ. Dù sao mình hiện tại chỉ là cái tại bá phủ chuột tội trăm ngựa tỷ. Tiểu Hạ ở một bên giới thiệu nói, hai vị này là bá gia dưới trướng kỵ binh đô úy. Cao Tranh đại nhân cùng bà Sam đại nhân. Hồng Cửu Linh cũng không dám kinh thường, đội vàng cẩn thận đáp lễ. Tội nữ Công Chính Linh gặp qua hai vị đại nhân, không biết đại nhân có gì phân phó. Vị này Hồng nương tử đem mình tư thái thả rất thấp. Cao Tranh cùng bà Sam trong lòng đều là khẽ gật đầu. Dạng này có bản lĩnh nữ tử không tự ngạo, rất không tệ. Cao Tranh bỗng nhiên giật mình, nói với Hồng Cửu Linh, nghe nói Hồng cô nương thuật cưỡi ngựa tinh xảo, võ nghệ siêu quần, có hứng thú hay không trình diện bên trên cùng tại hạ qua hai chiêu, tỉ thí với nhau một cái. Cao Đô Bí nói như vậy, nhưng thật ra là bởi vì chính mình dưới trướng cưỡi ngựa binh hộ bị Hồng Cửu Linh nữ vệ ngược quá thảm, hắn cũng chỉ đành tự thân lên trận, cho mình người tìm xem chẳng tử. Hồng Cửu Linh là cái này mấy tên nữ vệ thủ lĩnh, bản sự tất nhiên là cao hơn mấy tên nữ vệ. Mình nếu có thể để vị này Hồng nương tử nhận thua, nhiều thiếu cũng có thể cho dưới trướng binh hộ môn tìm về chút lòng tin. Nghe nói vị này Đô Bí muốn cùng mình tỉ thí một phen võ nghệ, Hồng Cửu Linh con mắt liền là sáng lên. Nàng tuy là nữ tử, lại trời sinh hiếu chiến, bằng không sao có thể trở thành mã phỉ đầu lĩnh, đây chính là gió tanh mưa máu bên trong giết ra tới. Gặp Cao Tranh mời nàng tỉ thí, nàng cười đáp lại nói, "Tốt, không có vấn đề." Cao Tranh vừa muốn đi chuẩn bị, nhưng lại nghe Hồng Cửu Linh nói ra, "Đúng, hai vị tướng quân cùng một chỗ tới đi, ta thời gian đang gấp." Cao Tranh cùng Ba Sam liếc nhau một cái, đều là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Lập tức hai người lắc đầu cười khổ, trong lòng thầm nghĩ, ta thu hồi lời nói mới rồi, cái gì gọi là tư thái thả thấp, cô gái này phỉ đầu lĩnh rõ ràng là cuồng không biên giới tốt đã bất quá không quan trọng, đã nói là muốn tỉ thí, vậy dĩ nhiên là trên sân xem hư thực. Nghe nói mình đô ý muốn cùng vị này hồng nương tử luận võ. Hiện trường binh hộ môn lần nữa náo nhiệt bắt đầu. Vị thắng liên tiếp 3 trận, binh hộ môn hiện tại cũng không dám xem nhẹ những cô gái này, chỉ là nhao nhao cho tự mình đô ý cổ động ủng hộ. Hai người đều riêng phần mình mặc vào dùng để bảo vệ an toàn da dày giáp. Loại này giáp da hơi có cồng kềnh, nhưng lực phòng ngự xuất sắc, cho dù là bị cây gỗ đánh trúng cũng sẽ không thụ thương. Mỗi người trong tay đều có một chi dài 1 mét cây gỗ sung làm luận võ dùng vũ khí. Cái này cây gỗ đỉnh có một cái vôi cái túi, chỉ cần đập nện đến mục tiêu, liền sẽ tung ra vôi làm ra tiêu ký. Song phương thu thập thỏa làm, chuẩn bị kỹ càng. Liên tại chúng binh hộ tiếng hoan hô bên trong, riêng phần mình lên ngựa đi vào giữa sân. Hai người đánh trước ngựa ở trong sân dạo qua một vòng. Sau đó riêng phần mình giật dây cương một cái, chiến mã bốn vó đạp mở, đối sông mà đến. Làm song phương vọt tới hơn một trượng khoảng cách xa thời điểm, riêng phần mình huy động trong tay vậy gỗ, hướng đối phương đập nện mà đi. Chỉ là song phương một chút giao thủ, Cao Tranh liền là trong lòng giật mình, hắn phát hiện mình hoàn toàn đoán sai vị này hồng nương tử thực lực. Hắn vốn cho rằng cô gái này phỉ đầu lĩnh bản sự, hẳn là cũng liền so cái kia mấy tên nữ vệ cao chút có hạn. Kết quả song phương giao thủ một cái hắn mới phát hiện, Hồng Cửu Linh võ nghệ tại phía xa những cái kia nữ vệ phía trên. Cao Tranh là dùng đem hết toàn lực, mới khó khăn lắm chặn lại đối phương liên tục tấn công mạnh. Chỉ là hắn không biết là, người ta Hồng Cửu Linh hiện tại vẫn chỉ là thăm dò tiến công, căn bản còn không có xuất toàn lực. Trải qua thăm dò về sau, Hồng Cửu Linh đối vị này cao đô úy võ nghệ trong lòng hiểu rõ. Thế là trong tay chiêu thức biến đổi, dùng bản lĩnh thật sự. Chương 389, chủ tớ ôn chuyện chương 389, chủ tớ ôn chuyện xong ngựa một sai đạp. Hồng Cửu Linh đoạn côn trong tay tại Cao Tranh trước mặt nhoáng một cái. Cao Tranh vội vàng dùng mình đoạn côn đi đón đỡ, kết quả không nghĩ tới, cái này chỉ là người ta hư chiêu. Thừa dịp Cao Tranh trung môn mở rộng, Hồng Cửu Linh đoạn côn trong tay như chớp giật chọc vào Cao Tranh eo bên trên. Lực đạo mặc dù không nặng, lại là để hán tử này đau một nhai răng. Hai người hai ngựa dịch ra, riêng phần mình mang ngựa quay lại, lại là một cái đối sông. Hồng Cửu Linh cơ hồ là dùng chiêu thức giống nhau, lại đem đoạn côn điểm vào Cao Tranh trên đầu vai. Hai người trước sau giao thủ 6 cái hiệp, Cao Tranh bị đánh trúng 7 lần, cơ hồ là chiêu chiêu chí mạng. Nếu như Hồng Nương tử trong tay cầm không phải đoạn côn, mà là một thanh trường đao lời nói, cái kia Cao Tranh liền đã chết 7 trở về. Làm hai ngựa lần nữa dịch ra thời điểm, Cao Tranh có chút mặt đỏ tới mang tai, hắn chắp tay nói ra: "Hồng cô nương võ nghệ tinh diệu, tại hạ nhận thua." Cao Tranh xuất thân Long tướng quân, thừa nhỏ tập được gia truyền võ nghệ. Toàn quân 8 năm, lại trải qua Xích Thủy Hà đại chiến lịch luyện, cũng coi như được là một vị không sai lao tướng. Tuy nói không so được Lý Nguyên thân thủ, nhưng cũng là trải qua chiến trận người. Hắn là thật không nghĩ tới, mình đối mặt Hồng Cửu Linh cái này nữ mã phỉ, thế mà bị buộc là liên tục bại lui. Với lại hắn còn nhìn ra, cái này Hồng Nương tử sợ không phải còn không có dùng ra 10 thành công phu thật. Cao Tranh mặc dù trong lòng rất có cảm giác bị thất bại, nhưng hắn dù sao cũng là vị phẩm tính chính trực người, trực tiếp thản nhiên nhận thua. Gặp Cao Tranh nhận thua, một bên Ba Sam thở dài một hơi, lắc một cái dây cương tiến lên đón. Hắn lung túng cười một tiếng, đối Hồng Cửu Linh ôm quyền nói ra: "Hồng Nương tử võ nghệ không tầm thường, tại hạ bội phục. Không biết có hứng thú hay không, cùng tại hạ so một lần kỵ sạn." Ba Sam tới mời Hồng Cửu Linh luận võ, kỳ thật cũng là không có cách nào. Dưới trướng binh hộ không sánh bằng người ta nữa bệ. Nếu như hai vị sĩ quan cấp cao đô úy đều thua nữa, vậy cái này cưỡi ngựa binh hộ chẳng phải là quá mất mặt? Ba Sam xuất thân Bắc Man Mục Nô, kỹ thuật kỵ xạ đó là trong thai mang bản sự. Tại hắn nghĩ đến, vị này Hồng Nương tử cho dù là võ nghệ tại cao, hắn cũng không tin có thể tại kỵ xạ bên trên thắng qua mình. Hồng Cửu Linh nhãn tỉnh sáng lên: "Tốt, ta đang muốn linh giáo." Hồng Nương tử mã phỉ tại Tây Xuyên cùng Bắc Man nhiều người lần giao thủ, đối với Bắc Man ngựa chiến nhất là kỵ xạ là khắc sâu ấn tượng. Cho dù là Thảo Nguyên Mục Nô cũng không phải dễ đối phó. Trước mắt vị này Thanh Nguyên quân tướng tá, xem xét chính là Bắc Man xuất thân, cái này khiến nàng có chút ngoài ý muốn. Nàng cũng muốn thử một chút cái này Thanh Nguyên quân kỵ xạ chiến lược như thế nào. Thế là liền không chút do dự đáp ứng. Hai người mang ngựa đi tới giữa sân. Cái này tỉ thí kỵ xạ, tự nhiên là phải dùng đến cung khảm sừng vũ tiễn. Cưới cung chọn là huấn luyện dùng mềm cung, sử dụng vũ tiễn không có làm bằng sắt đầu mũi tên, trên đầu tên chỉ là một cái tiểu thạch sám bao. Quy tắc tỉ thí cũng vô cùng đơn giản, trước bắn chúng đối thủ 3 mũi tên người là thắng. Hai thất chiến mã ở trong sân phi nhanh, hai phe cách xa nhau 70 bước khoảng cách. Ba Sam tay trái dương cung, tay phải một chi vũ tiễn hư dự. Hồng Cửu Linh thì là một tay cầm cung, một cái tay khác nắm 30 tên. Chiến mã đối sông mà đến, khoảng cách tiến vào 40 bước thời điểm, song phương gần như đồng thời dương cung bắn trụ. Trong lúc nhất thời, trong sân là vũ tiễn bay tứ tung. Nói thật, Hồng Cửu Linh kỵ xạ trình độ coi như không tệ, liên phát 30 tên, có 2 mũi tên bắn trúng Ba Sam dắp ra. Nhưng vẫn là Ba Sam kỵ xạ trình độ càng hơn một bậc, bắn ra 3 mũi tên, cơ hồ toàn bộ trúng đích Hồng Cửu Linh thân thể. Gặp may mắn thắng vị này Hồng Nương tử, hắn mới xem như thở phào một cái. Bất kể nói thế nào cuối cùng là tìm về có chút mặt mũi. Tỉ thí kết thúc, hai người ôm quyền. Đô úy kỵ xạ quả nhiên lợi hại, tiểu nữ bội phục. Ba Sam thì là liên tục khoát tay. Trong lòng của hắn cũng minh bạch, mình cũng liền kỵ xạ có thể ép cô gái này mã phỉ một đầu. Nếu như hai người so ngựa chiến, mình chỉ sợ còn không bằng vừa rồi Cao Tranh. Trải qua này so sánh, hai vị đô úy đều đúng vị này nữ trùm thổ phỉ là bội phục không thôi. Về sau, Hồng cô nương có thể thường đến chúng ta đại tá trận. đối với mấy cái này binh hộ, cũng xin nhiều chỉ điểm một hai. Đây cũng không phải là lời khách sáo, bọn hắn là thật tâm thực lòng, hy vọng Hồng Nương tử có thời gian có thể truyền thụ một chút kỵ chiến kỹ xảo. Hồng Cửu Linh cũng là vội vàng đáp lễ. Tiểu nữ chỉ là bá gia trong phủ trăm ngựa tỳ, nếu là bá gia cho phép, ta có thể tự thường đến. Mặt khác, Hồng Cửu Linh quay đầu quan sát cách đó không xa, một mặt hương phấn sáu tên nữ vệ, khách khí nói: "Ta cái này mấy tên tỉ muội, ngày bình thường tập quán lỗ mãng, nếu có cái gì chỗ thất lễ, thỉnh cầu đại nhân chiếu cố nhiều hơn." "A, Hồng Nương tử xin yên tâm, cái này nhất định." Hai vị đô úy đáp ứng rất sung sướng. Bọn hắn đều kính nể có bản lĩnh người, đã cái kia mấy tên nữ vệ biểu hiện ra hơn người kỹ thuật. Hai người chuẩn bị để cái này mấy tên nữ vệ treo một cái nữ giáo tập thân phận, tại đại tá trận chỉ đạo tân binh hộ luyện tập kỹ thuật. Tự nhiên là sẽ không bạc đãi các nàng. Từ biệt hai vị kỵ binh đô úy, cái này mấy tên nữ vệ bận bịu dẫn tự mình thủ lĩnh, đến các nàng hiện tại ở trong sân đi ngồi một chút. Hồng Cửu Linh mời Tiểu Hạ cùng đi, Tiểu Hạ đương nhiên là người có ánh mắt. Nàng biết vị này Hồng Nương tử gặp mấy tên thủ hạ, tất nhiên là có rất nhiều lời muốn nói. Mình cũng không tiện phải dậy, thế là liền chối từ, nói mình đi đại tá trận luyện một hồi cưỡi ngựa. Hồng Cửu Linh trong lòng minh bạch, đây là tam phu nhân muốn cho mình cùng thủ hạ lưu lại ôn chuyện không gian. Trong lòng cảm kích, liền cũng không bắt buộc. Chủ tớ mấy người, liền đi hướng đại tá trận một bên một chỗ sân nhỏ. Các nàng bởi vì là nữ tử, đại tá trận liền cho các nàng đơn độc phân một tòa viện. Viện này mặc dù có chút đơn sơ, nhưng đồ vật cũng không thiếu. Đi vào trong viện, cái kia nữ vệ đầu mục đội vàng đi trong phòng đổ nước. Làm trăm ngựa nữ tử, có thể làm cho nàng nhóm ăn no cũng không tệ rồi, nước trà tự nhiên là không có. Cũng chỉ có thể là dùng thanh thủy chiêu đãi thủ lĩnh. Hồng Cửu Linh bưng bát nước, cùng chúng nữ trò chuyện lên mấy ngày nay tao ngộ, tất cả mọi người là thốn thức không thôi. Bất quá trò chuyện xuống tới, các nàng ngược lại là đều tán đồng, vị này thanh nguyên bá đối chúng nữ đã xem như hậu đãi. Chỉ ít tại cái này thanh nguyên trong quân, không có trách móc nặng nề đánh chửi, khắp nơi đều là phân rõ phải trái. Chúng nữ nghe nói, vị này bá gia thậm chí giúp Hồng Cửu Linh che đậy chém giết Sa Châu tướng quân sự tình. Cái kia cầm đầu nữ bệ, có chút trêu chọc nói nói: "Nhất định là cái kia bá gia nhìn chúng nhà ta thủ lĩnh dung mạo. Chúng ta nhưng là muốn chúc mừng thủ lĩnh, nói không chừng đây là muốn lên làm bá gia phu nhân." Hồng Cửu Linh thì là đem thân thể hướng trên tường khẽ nghiêng, rất không có hình tượng nói ra: "Mấy người các ngươi cũng đừng nói mò, ta hiện tại chỉ là người ta trong phủ một cái trăm ngựa tỳ. Mỗi ngày cùng chiến mã pha trộn, làm toàn thân bối hoác. Cái kia bá gia như thế nào coi trọng ta?" Đột nhiên Hồng Cửu Linh nhãn tình sáng lên, đối mấy tên thủ hạ nói qua nói: "Ai, bất quá a ta nói với các ngươi, cái này bá trong phủ ăn đích thật là không kém. Ta mặc dù chỉ là cái trăm ngựa tỳ, hôm nay bên trong còn ăn vào thịt." Nàng, để mấy tên nữ vệ là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Những này nữ vệ tại đại tá trận trăm ngựa, mặc dù có thể ăn no bụng, nhưng thịt lại là không gặp được. Không nghĩ tới tự mình thủ lĩnh, tại bá phủ người hầu thế mà ngay cả thịt đều lăn lộn đến. Lúc này, cái kia nữ vệ đầu mục đống nhiên vô hót một cái nói ra: "Chúng ta làm sao đều quên, chúng ta bây giờ cũng có thịt a. Chúng ta vừa rồi thế nhưng là vừa được ba đầu dê béo a." Chúng nữ lúc này mới phản ứng lại: "Đúng vậy à, các nàng vừa rồi võ đại thuật cưỡi ngựa trong tỉ thí chiếm giáp thủ, thế nhưng là vừa được ba đầu dê béo." Nhớ tới có thịt ăn, chúng nữ đều là hưng phấn, vội vàng là đứng dậy bận rộn, chuẩn bị làm đến một nồi hầm thịt dê, thật tốt chiêu đãi một chút tự mình thủ lĩnh. Những này nữ phỉ giết dê lột ra thủ pháp cực kỳ thành thạo. Không bao lâu, ngon thịt dê liền trong nồi hầm lên. Thủ hạ hiếu kính mình, Hồng Cửu Linh cũng không khách khí. Nàng gọi tới một tên nữ vệ, để nàng đi bên ngoài nói một tiếng tam phu nhân tới ăn thịt dê. Người ta tiểu hạ giữa chưa chiêu đãi mình uống rượu, hiện tại có hầm thịt dê, tự nhiên cũng không thể quên đối phương. Chương 390, thương hội xảy ra chuyện. Chương 390, thương hội xảy ra chuyện. Chủ tớ mấy người đang tại trong tiểu viện ăn thịt dê. Đồng nhiên, tên kia đi tìm tiểu hạ nữ vệ, đội vã chạy trở về. Vào cửa liền đối với Hồng Cửu Linh nói ra: "Thủ lĩnh, tam phu nhân có việc gấp muốn đi." Giống như nói là cái gì thương hội xảy ra chuyện. "Cái gì?" Hồng Cửu Linh liền vội vàng đứng lên, chuẩn bị mang theo chúng nữ đi ra cửa tìm tiểu hạ. Vừa hay nhìn thấy chạm mặt tới tiểu hạ. Lúc này vị này tam phu nhân, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nữ mã phỉ vội vàng đi tới hỏi: "Thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì?" Nàng đối vị này tiểu hạ phu nhân, tính tình bản tính rất là hợp nhau, rất có hảo cảm. Nếu như vị này tiểu phu nhân có cái gì khó làm sự tình, nàng rất đồng ý giúp đỡ. Lúc này, tiểu hạ trong tay mang theo một cây đoàn côn, liên là vừa rồi luận võ lúc dùng cái chủng loại kia. Nàng nói với Hồng Cửu Linh: "Hồng tỷ tỷ, là thương hội bên kia ra một số chuyện. Cây ngoại tập bên kia có người muốn đoạt cửa hàng của chúng ta quá khứ xử lý nhìn xem." Sau đó tiểu hạ lấy tay một ước lượng đoàn côn trong tay nói ra: "Lần này không thể nói trước còn muốn động thủ, ta tất nhiên sẽ không tha những tên khốn kiếp kia. Gặp điệu bộ này, cái này tam phu nhân rõ ràng là muốn đi ra ngoài đánh nhau." Hồng Cửu Linh con mắt chính là sáng lên. Có lẽ đường chiếu cố nàng không thể rút, nhưng đánh nhau làm nhiều năm lão phỉ nàng thế nhưng là quá chuyên nghiệp. Chuyện này nàng nhất định phải rút. Thế là nàng một bước tiến lên, lôi kéo tiểu hạ tay hưng phấn hỏi: "Đánh ai?" "Ta đi theo ngươi. Nếu là muốn động thủ, ta thế nhưng là rất biết đánh nhau." Tiểu hạ thần sắc trì trệ, lập tức con mắt dần dần trở to. Sau đó cao hứng nói: "Cái này không kéo sao? Ta đang muốn tìm mấy cái có thể đánh nữ tử làm giúp đỡ. Hồng tỷ tỷ có thể đánh như vậy, quá tốt rồi, ngươi đi với ta. Còn có, đem mấy cái kia trăm ngựa muội tử cũng mang lên." Hồng Cửu Linh sững sờ. Đánh nhau nàng ngược lại là lý giải, thế nhưng là vì sao nhất định là nữ tử? Tiểu hạ gặp nàng thần sắc nghi hoặc, liền vội vàng nói: "Thời gian không chờ người, chúng ta trên đường vừa đi vừa nói, ta tự sẽ giải thích với ngươi. Tiểu hạ chẳng những mang đi Hồng Cửu Linh, còn cùng hai vị kỵ binh đô úy lên tiếng chào hỏi, tạm thời cho mượn đi 6 tên trăm ngựa nữ vệ. Cao Tranh cùng Ba Sam nghe nói là Thanh Nguyên Thương Hội cho người mượn, cũng là rất phối hợp, chẳng những thả người trả lại cho nàng nhóm điều phối ngựa. Dù sao Lý Nguyên đã phân phó, đối với mấy cái này nữ tử quản thúc có thể rộng rãi chút. Đồng thời còn hỏi thăm Tiểu Hạ, có cần hay không bọn hắn binh hộ cũng phái ra ít nhân thủ hỗ trợ. Tiểu Hạ biết Thanh Nguyên quân có không cho phép tham dự đánh nhau kỷ luật, liền khéo lời từ chối. Hồng Cửu Linh mang theo 6 tên nữ vệ đi theo Tiểu Hạ lên quan đạo. Tiểu Hạ lúc này mới hướng Hồng Cửu Linh giảng thuật lên chuyện tiền căn hậu quả. Thanh Nguyên Thương Hội là Thanh Nguyên bá Lý Nguyên danh nghĩa sản nghiệp, cái này tại Bắc Xuyên đạo căn bản là người người đều biết. Thương hội ở các nơi châu huyện làm ăn, bản địa quan thân xem ở Lý Nguyên trên mặt mũi cũng đều sẽ nhiều hơn trông nom. Bất quá cũng có ngoại lệ. Thì như lần này, thương hội tại cây ngoại tập liền bị thiệt lớn. Cái này cây ngoại tập là Định Châu phủ đến Khánh Châu phủ ở giữa một chỗ đại trấn tử. Bởi vì chỗ giao thông yếu đạo, vãng lai thương đội không dứt, nhưng nói là chợ bữa phồn thịnh thương nghiệp phát đạt. Thậm chí so tới gần huyện thành đều muốn phồn đình. Tốt như vậy địa phương, Thanh Nguyên Thương Hội tự nhiên là muốn làm bố cục. Vừa vặn cây ngoại tập trung tâm thập tự ngai, có một chỗ quy mô khá lớn cửa hàng bán ra. Đông ra cần tiền gấp, cho nên giá cả cho rất là rẻ tiền. Thế là Đàm Vân liền tự mình đánh nhịp, đem chỗ này cửa hàng ra mua, chuẩn bị làm Thanh Nguyên Thương Hội tại cây ngoại tập bề ngoài. Thế nhưng là ai có thể nghĩ, chỗ này cửa hàng kỳ thật sớm đã bị bản địa một nhà hoa lâu nhìn trúng. Hoa này lâu Đông ra là bản địa một phương bá chủ, nghe nói sau lưng cũng rất có thế lực. Vì có thể giá thấp đem chỗ này cửa hàng cầm xuống, bọn hắn thường xuyên phái vô lại tới cửa nháo sự, làm cho cửa hàng này kinh doanh không đi xuống, chủ hiệu nhà không thể không giá thấp bán ra. Chỉ là hoa này lâu Đông ra cảm thấy giá cả còn không hài lòng, chuẩn bị đang chờ đợi. Cái này cửa hàng quy mô khá lớn, người bình thường là mua không nổi. Bản địa thương gia đều biết nội tình, tự nhiên cũng sẽ không đến sở cái này rủi ro. Thanh Nguyên Thương Hội không phải bản địa, tự nhiên cũng không rõ ràng trong này còn có nhiều như vậy gốc mắc. Gặp cửa hàng trước cửa treo bán ra bảng hiệu, tiến đến hỏi một chút cảm thấy giá tiền cũng không tệ lắm, liền đem chỗ này cửa hàng mua. Lần này, cái kia hoa lâu Đông ra thật đáng giận hỏng. Hắn đối căn này cửa hàng hạ lớn như vậy công phu, không nghĩ tới bị một cái từ bên ngoài đến thương hội cho tiền hồ, cái này há có thể chịu đựng. Thế là, tại Đàm Vân mang theo Thanh Nguyên Thương Hội tiểu nhị tới đón tay cửa hàng thời điểm, cái kia hoa lâu Đông ra liền dẫn mấy chục tên bà tử, vọt vào cửa hàng liền làm một trận đánh nện, thậm chí còn bốn phía hắt vẫy cơn đái. Càng la lớn tiếng, cái này cửa hàng bọn hắn chắc chắn phải có được, ai đến đều không được. Gặp được loại này vô lại, Đàm Vân cũng rất là đau đầu. Cái gọi là cường long không ép địa đầu xà, Đàm Vân liền phái người muốn cùng bọn hắn thương lượng. Đối phương sách điều kiện càng quá đáng, muốn Thanh Nguyên Thương Hội lấy một thành giá cả đem cửa hàng chuyển cho hoa lâu. Đối phương loại này không biết xấu hổ hành vi, để Đàm Vân cũng là tức giận trong lòng. Nàng dưới cơn nóng giận, điều tới 7-8 tên thương hội hộ vệ, muốn cho bọn hắn đem chiếm lấy cửa hàng bà tử cho đuổi ra ngoài. Kết quả những hộ vệ này vừa muốn xông vào cửa hàng, liền bị mười mấy tên vô lại đánh làm được người vây. Người ta đã sớm chuẩn bị xong, người Thanh Nguyên Thương Hội muốn tới cứng rắn, người ta cũng không sợ. Vô luận là hoa lâu bà tử vẫn là bản địa đánh đi, những người này chỉ là trợ búa vô lại, cũng không phải cướp đường thổ phỉ. Thương đội hộ vệ tuy nói đều có võ nghệ, nhưng đối phó với những này khóc lóc om sòm lăn lộn vô lại, nhưng cũng không có gì tốt biện pháp. Cái này đại lương chợ búa ở giữa có cái quy củ bất thành văn, cái kia chính là bà tử náo sự, hán tử đừng nhúng tay. Nếu không chính là lấy nam lấn nữ, chẳng những sẽ bị người phỉ nổ, thưa kiện đều không chiếm lý. Cái kia hoa lâu chính là chiếm cái này tiện nghi, chỉ huy thủ hạ mấy chục tên đàn bà đánh đá bà tử hoành hành mặt đường, trở thành cái này cây ngoại tập trung một phương bá chủ. Cửa hàng bị chiếm, tiểu nhị bị đánh, Đàm Vân cũng là từng đợt đau đầu. Loại chuyện này lại không tốt cầm Lý Nguyên bảng hiệu đi châu phủ viện bình, nếu không chẳng phải là bá gia bị người ta trò cười. Bất đắc dĩ liền phái người đi tìm tiểu hạ, muốn tìm nàng thương lượng cái biện pháp. Nghe tiểu hạ giảng thuật, Hồng Cửu Linh là cười ha ha. Không phải liền là một đám chợ búa lưu manh cùng hoa lâu bà tử sao? Loại chuyện này, giao cho ta tốt. Dứt lời ra roi thúc ngựa, mấy người chạy tới cây ngoại tập. Cái này cây ngoại tập khoảng cách Thanh Nguyên huyện ước chừng có 40 dặm, mấy người cưỡi đều là bắc man ngựa tốt. Vung ra mã lực lời nói một canh giờ liền đến. Lúc này, tại cái này cây ngoại tập thập tự trên đường cái, đang có không ít người xa xa vây xem náo nhiệt. Bọn hắn đoán phương hướng, có một chỗ quy mô không nhỏ cửa hàng, lúc này là cánh cửa mở rộng, trên mặt tường khắp nơi rọi lấy đỏ tươi cầu huyết cùng mực tàu nước. Cửa hàng cửa sổ đều đã bị người bạo lực đập nát, mặt đường bên trên ném lấy không ít cái bàn tạp vật, nhìn xem vô cùng chật vật. Trong cửa hàng, một cái cao vút sắc nhọn thanh âm cô gái đang tại hùng hùng hổ hổ. Từ đâu tới cầu thí thương hội? Dám đoạt lão nương nhìn chúng địa phương. Các ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút, muốn tại chúng ta cây ngoại tập làm ăn, không có bái qua Hoành Sơn tỷ môn, tất nhiên là để ngươi không làm được. Dám cướp ta nhìn chúng địa phương, bọn tỷ muội tiếp tục đập cho ta. Vâng. Lập tức bên trong truyền tới một đám bà tử ứng hòa âm thanh. Sau đó từ bên trong cửa hàng, càng nhiều dụng cụ đồ vật bị ném đi ra. Tại căn này cửa hàng đối diện có một gian trà lâu. Lúc này, trà lâu lầu 2 đã bị bao hết xuống tới. Đàm Vân đứng tại trà lâu phía trước cửa sổ, nhìn xem đối diện tự mình cửa hàng thảm trạng là cao mày. Bên người một cái quản sự đang tại chuyện. Khởi bẩm hội trưởng, bản địa huyện nha bên kia vừa mới trở về tin. Bọn hắn nói cái này cây ngoại tập không về bọn hắn chỉ hạ, để cho chúng ta mình lại nghĩ biện pháp. Đàm Vân mạnh tay nặng nện vào trên bàn. Lớn như vậy cây ngoại tập, bọn hắn nói mặc kệ liền mặc kệ, còn có vương pháp hay không? Ngươi có hay không đưa ra Thanh Nguyên bá phủ lệnh bài? Cái kia quản sự thở dài nói ra, ta tự nhiên là lấy ra. Nhưng này huyện lệnh vẫn là từ chối. Cho nên ta bỏ ra chút bạc, nghe được tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nghe nói hoa này lâu hậu trường, là bác xuyên đạo phủ nha trong môn đại nhân. Chúng ta Thanh Nguyên bá phủ cùng đạo phủ nha môn. Hai đầu xem như thần tiên đấu pháp, hắn huyện nha cái nào đầu đều không thể chơi vào. Cái này huyện lệnh dứt khoát liền né bắt đầu. Chương 391, Hoành Sơn nương nương chương 391, Hoành Sơn nương nương nghe lời này. Đàm Vân Long mày lại nhíu chặt mấy phần. Nàng nhìn chằm chằm cửa hàng cổng đối quản sự hỏi, kia là cái gì Hoành Sơn tỷ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quản sự lập tức nói lại, cái này cây hoại tập có cái hoa lâu kỹ quán, tên là Xuân Hương lâu. Cái kia Hoành Sơn tỷ, liền là cái này Xuân Hương lâu đại đông gia. Nàng này tại cây hoại tập nhưng nói là hoành hành bá đạo. Nàng đối ngoại danh xưng, mình là đạo phủ nha môn tề đại nhân nữ quyến. Cho nên tại cái này tập bên trên cũng không có người dám trọng. Đàm Vân tay điểm mi tâm, hơi suy nghĩ một chút lại hỏi, bản địa đánh đi có thể dùng được hay không, có thể đi liên hệ? Quản sự thì là lần nữa lắc đầu. Cái này cây hoại tập đánh đi, một nửa đều cùng cái này Xuân Hương lâu có quan hệ. Cái khác đánh đi, cũng không thể trêu vào bọn hắn. Vô luận chúng ta ra bao nhiêu bạc, người ta cũng không dám tiếp cuộc làm ăn này. Nghe nói lời này, Đàm Vân trùng điệp thở dài một hơi. Nay bằng với là đem hắc bạch hai đạo con đường đều cho phá hỏng. Nàng không nghĩ tới, mình tại cái này cây hoại tập có thể ngã lớn như vậy, ngã nhào một cái. Vì mua xuống chỗ này cửa hàng, Thanh Nguyên Thương hội bỏ ra 3500 sâu. Bây giờ lại bị nhóm này Xuân Hương lâu bà tự chiếm. Đàm Vân trong lòng minh bạch, đây cũng không phải là chiếm một cái cửa hàng sự tình, mà là đối Thanh Nguyên Thương hội tại bản địa tín dụng đã kích nghiêm trọng. Người ta chiếm cửa hàng của ngươi, ngươi đều đổi không đi mặc cho đối phương trả đạm. Loại này thương hội tại người địa phương trong mắt, nơi nào còn có uy tín có thể nói. Cho dù là về sau đoạt lại cửa hàng, cái kia Thanh Nguyên Thương hội cũng là thanh danh quét rác. Người địa phương nhắc lên cái gọi là Thanh Nguyên Thương hội, cũng sẽ lắc đầu, cho rằng cái này thương hội mềm yếu có thể bắt nạt. Cho nên, nếu như chính mình không thể để cho vị này Xuân Hương lâu hành xuất thị, nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Như vậy thì tương đương, Thanh Nguyên Thương hội tại cây ngoại tập bố cục toàn diện thất bại. Đàm Vân trong phòng lặp đi lặp lại giả bước. Cuối cùng quyết định, phân phó bên người quản sự đi chuẩn bị giấy bút. Nàng chuẩn bị tự mình cho Lý Nguyên viết thư. Hiện tại cũng chỉ có thể là mượn dùng hạ bá ra lực lượng, điều chút có thể đánh binh hộ tới. Cứng đôi cứng đả kích một cái này Hoành Sơn tỷ phách lối khí diễm. Nàng mở ra giấy trương, vừa muốn đặt bút. Đột nhiên trà lâu đầu bậc thang truyền đến tiếng bước chân dồn dập, một tên khác thương hội quản sự vội vã chạy tới. Đàm hội trưởng, thương hội trưởng mang giúp đỡ trở về. Đàm Vân sững sờ, đầu óc vòng vo một cái mới phản ứng lại, cái này quản sự nói thương hội trưởng hẳn là Khương Tiểu Hạ. Đàm Vân thở phào một cái, Tiểu Hạ trở về, chí ít có thể lấy có người cùng một chỗ thương lượng. Nhanh để nàng lên đây đi. Cái kia quản sự vội vàng trả lời. Thương hội trưởng nói, Đàm hội trưởng không cần lo lắng, chuyện này giao cho nàng liền có thể. A, Đàm Vân có chút ngoài ý muốn, trong lòng tự nhủ Tiểu Hạ sẽ không như thế lộ mãng á cái kia Hoành Sơn tỷ thế, nhưng là mang theo một đám hung hãn bà tử chiếm cứ cửa hàng, nàng có biện pháp nào đối phó? Đúng lúc này, chỉ nghe thấy trà lâu dưới truyền đến một trận tiếng vó ngựa rồn rập. Đàm Vân vội vàng đi đến bên cửa sổ, túi người hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ gặp từ đầu phố phương hướng chạy tới tám ngựa khoái mã. Gặp có ngựa chạy tới, vây xem mắt tính, vội vàng là tả hữu tránh né. Đám người đưa mắt nhìn lại, từng cái là ánh mắt ngạc nhiên. Nguyên lai những này lập tức đoan tọa, đều là dáng người mạnh mẽ nữ tử. Cái này dẫn đám người càng là nhao nhao ghé mắt. Đàm Vân từ cửa sổ xa xa nhìn lại, gặp tám tên nữ kỵ sĩ bên trong, cầm đầu chính là Tiểu Hạ. Gặp Tiểu Hạ dẫn người đến rút, Đàm Vân chính là trong lòng vui mừng. Chỉ là nàng hướng Tiểu Hạ sau lưng nhìn lại, cái khác bảy tên cưỡi ngựa nữ tử, nàng ngược lại là không biết cái nào. Chỉ là mơ hồ có thể nhìn ra, trong đó có một tên là Tây Bực Hồ Cơ bộ dáng. Lý Nguyên dẫn đội vây quét Tây Xuyên Mã Phỉ thời điểm, Đàm Vân đang tại nơi khác an bài cửa hàng sự tình. Bá gia tiêu diệt Mã Phỉ tin tức, nàng cũng là hôm nay mới biết. Tự nhiên là không biết vừa hàng phục mấy tên nữ phỉ. Bất quá không quan hệ, đã người là Tiểu Hạ mang tới, vậy những thứ này nữ tử tất nhiên chính là mình người. Lúc này, ngồi trên lưng ngựa Tiểu Hạ cũng ngẩng đầu nhìn đến Đàm Vân, gật đầu đánh qua chào hỏi. Tiểu Hạ liền dùng trong tay roi ngựa một chỉ đối diện cửa hàng, sau đó ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Đàm Vân. Đàm Vân biết, đây là Tiểu Hạ tại hướng nàng hỏi thăm, có phải hay không liền là nhà này cửa hàng bị người chiếm đoạt. Đàm Vân là liền vội vàng gật đầu. Nàng coi là Tiểu Hạ sẽ lên trước trà lâu cùng mình thương lượng một chút, tại làm quyết định. Nhưng mà, để Đàm Vân ngoài ý muốn chính là, Tiểu Hạ chỉ là cùng bên người cưỡi ngựa Hồ Cơ dị hai vài câu. Mấy người liền đánh ngựa hướng cửa hàng phương hướng mà đến. Đi vào cửa hàng trước cửa, Tiểu Hạ trực tiếp giật ra cuống họng cao giọng mắng. Xuân Hương lâu tặc bà tử nhóm nghe cho kỹ, mau từ trong tiệm cút ra đây, lại dám chọc tới chúng ta Thanh Nguyên Thương hội trên đầu. Cô nãi nãi tuyệt không tha các ngươi. Trong cửa hàng, vị kia cái gọi là Hoành Sơn tỷ đang cùng thủ hạ bà tử nhóm nghỉ chân, chuẩn bị thở một ngụm tiếp tục phá tiệm. Chợt nghe bên ngoài có cái giọng nữ chính cao giọng chửi rủa, há mồm liền là Xuân Hương lâu bà tử. Để vị này tại cây ngoại tập hành hành đã quen Hoành Sơn tỷ, trong lòng giận lên. Nàng lập tức chào hỏi một tiếng, liền dẫn một đám bà tử từ trong tiệm đi ra, muốn nhìn là nơi nào tới không biết sống chết nữ tử. Tiểu Hạ đang tại chửi rủa, lại cảm giác đất này mặt có một chút rung động. Nàng dương mắt nhìn lên, chỉ gặp từ trong cửa hàng đi ra một đám bà tử. Người cầm đầu là một vị dáng người cực mập nữ tử. Nhìn đối phương cái kia cơ hồ cùng cửa tiệm các loại rộng dáng người, Tiểu Hạ nuốt ngụm ăn nước, trong lòng tự đủ, ai ra, khó trách thách đấu núi tỷ, ngươi cái này hình thể đúng là đủ hành. Hoành Sơn tỷ, tại cái này cây ngoại tập trung hành hành bá đạo, mặt đường cho cái biệt hiệu, thách đấu núi nương nương. Nàng này nàng thân cao 8 thước, thể trọng khoảng chừng hơn 300 cân. Diện mục càng là sinh chính là cực kỳ dữ tợn dọa người. Nhìn xem hiển nhiên như là một cái hình người gấu to đồng dạng. Mặc dù lớn lên là vóc người này tôn dung, nhưng vị này Hoành Sơn nương nương lại là thích vô cùng cách ăn mặc. Trên mặt bôi chét lấy thật dày phấn lót, giữ tợn ngũ quan bên trên là vẽ lông mày hoa mắt, trên môi càng là bôi đỏ tươi. Để cho người ta nhìn, có một loại không rét mà run cảm giác. Đàm Vân tay vịn cửa sổ, nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy vị này Hoành Sơn nương nương. Trong nội tâm nàng đậu đen rau muống, cũng đã lớn thành bộ dáng này, là thế nào có ý tốt đi ra dọa người. Liên bộ này tôn dung, ai gặp có thể không sợ áp vị này Hoành Sơn nương nương, đi ra cửa hàng cũng là thần sắc sững sờ. Nàng biết bên ngoài chửi mình, tất nhiên là kia cái gì cậu thí thương hội tìm đến giúp đỡ. Lại là không nghĩ tới, người ta những này giúp đỡ thế mà mỗi cái đều là cưỡi ngựa tới. Tám tên nữ kỵ sĩ từng cái là tư thế hiên ngang, ngồi ở trên ngựa ở trên cao nhìn xuống, tự nhiên là để ép nàng một đầu. Bất quá nàng cũng không sợ, nàng Hoành Sơn nương nương cái gì chẳng diện chưa thấy qua. Những này cưỡi ngựa tới cô gái nhỏ, lại có thể thế nào? Hoành Sơn nương nương tại cây ngoại tập, vì tranh đoạt cửa hàng thế nhưng là không ít cùng người động thủ. Một hồi thật treo lên đến, còn không phải xem ai ra tay càng tàn nhẫn hơn. Vóc người này dài rộng phụ nhân vừa bằng eo, đối trước mắt chúng nữ là nghiêm nghị a mắng. Cái gì cầu thí thương hội? Cái này cây ngoại tập, có cây ngoại tập quy củ. Chỉ cần nhà ngươi Hoành Sơn tỷ không gật đầu, các ngươi mơ tưởng. Chỉ là nàng còn chưa nói xong, nữ mã phỉ Hồng Cựu Linh cũng đã là phóng ngựa lao đến. Trong tay nàng vung lên đoạn côn, chiếu vào Hoành Sơn nương nương liền là một côn. Bụp một tiếng giòn vang, đoạn côn trùng điệp đánh vào cái kia Hoành Sơn nương nương da thịt bên trên. Bởi vì mục tiêu mỡ tầng, thật sự là quá dày. Một côn này từ xuống dưới, bị đánh ra tầng tầng sóng thịt lan lộn. Hồng Cửu Linh ra tay thế nhưng là không nhẹ, cái kia béo tốt nữ tử đau chính là một tiếng nọt gạo. Bị ngựa trùng kích cự lực trực tiếp kéo ngã, trên mặt đất không ngừng lan lộn. Hồng Cửu Linh một kích này, trực tiếp chấn kinh tất cả mọi người. Bọn hắn coi là, cái này Hoành Sơn nương nương liền đủ không nói lý, lại là không nghĩ tới, người ta Thanh Nguyên Thương hội người càng không nói đạo lý. Cái này xông lên liền động thủ, với lại ra tay thế mà còn như thế hung ác. Cái kia Hoành Sơn tỷ mặc dù bị Hồng Cửu Linh một côn đánh ngã trên mặt đất, nhưng nàng da dày thịt béo, mặc dù đau chính là nhè răng niết miệng, nhưng trong miệng vẫn như cũng là không ngừng kêu gọi thủ hạ bà tử để các nàng cùng tiến lên. Những cái kia bà tử xem xét tự mình lao đại bị đánh thảm như vậy, cũng là bị kích phát hung tính. Các nàng Xuân Hương lâu khi nào như thế bị người khi dễ, thế là từng cái cầm trong tay các loại gia hỏa chu lên hướng Hồng Cửu Linh các nàng lao đến. Chương 392 vô lại gặp được phỉ. Chương 392 vô lại gặp được phỉ. Xuân Hương lâu những này bà tử từng cái ngang ngược bá đạo, ngày bình thường tại cái này cây ngoại tập trung hoành hành đã quen, chỉ có các nàng đánh người phần mình chỗ nào chịu qua đánh. Tại cái này đầu đường lẫn vào, cho dù là nữ tử cũng đều cầu cái mặt mũi. An lớn như vậy xẹp, cái này nhất định phải trả thù lại. Chỉ là những này bà tử vừa vọt tới một nửa, liền gặp đối diện số con chiến mã là sông ngang mà đến. Những này bà tử làm sao biết? Trước mắt những cô gái này, mỗi cái đều là Tây Xuyên đạo nhiều năm lão phỉ. Bàn về đánh nhau, những này nữ mã phỉ thế nhưng là so với nàng nhõm ngoan lệ nhiều. Đối phó mấy cái tay cầm xiên gỗ sẹn bà tử, đơn giản không nên quá dễ dàng. Nữ mã phỉ nhóm thôi động chiến mã, trực tiếp là ngang ngược đụng tới. Trước mặt bà tử né tránh không kịp, bị sông tới chiến mã đụng là đầy đất lăn lộn. Phía sau bà tử còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trên đầu đã chịu nữ phỉ cây gậy. Hồng Cửu Linh cùng 6 tên nữ vệ thao túng chiến mã tại bà tử trong đám là mạnh mẽ đâm tới, vung lên đoạn côn trong tay là đánh thông khoái. Những cái kia bà tử ngày bình thường tại mặt đường bên trên khóc lóc om sòm lăn lộn ngược lại là người trong nghề, thật cùng những này đầu đao liếm máu nữ phỉ độc thủ, ở đâu là đối thủ của người ta. Đừng nhìn Thanh Nguyên Thương hội bên này chỉ có 7-8 cưỡi, lại là giống như hổ vào bầy dê. Chỉ là một cái công kích, cửa hàng trước cửa mặt đường bên trên đã không có một cái nào Xuân Hương lâu bà tử còn đứng lấy, từng cái là khóc giống chú lên, đầy đất lăn lộn. Nhìn cái nào muốn dễ rủi lấy bắt đầu, nữ phỉ nhóm còn thỉnh thoảng tại bổ sung một côn. Trung quanh xem náo nhiệt bách tính, không khỏi là khiếp sợ há to miệng. Bọn hắn coi là, cho dù là kia cái gì Thanh Nguyên Thương hội mời tới biện binh, cũng chính là một cái khác bảy lưu manh tay chân. Đến lúc đó không thiếu được cùng Xuân Hương lâu bà tử tại mặt đường bên trên lẫn nhau lôi kéo. Lại là không nghĩ tới, người ta Thanh Nguyên Thương hội thế mà phái tới 7-8 danh nữ kỵ sĩ, với lại đi lên liền đối với Xuân Hương lâu bà tử nhóm trực tiếp nghiền ép. Động tác nhanh chóng, ra tay chi hung ác, để người vây quanh trong lòng sợ hãi. Đàm Vân tay vịn cửa sổ, nhìn qua tình hình phía dưới cũng là trợn mắt hốt mồm. Nhìn thấy Hoành Sơn nương nương những này bà tử thảm trạng, nàng chỉ cảm thấy là tâm tình thư sướng, trong lòng càng là ra một miệng lớn ác khí. Cái này tiểu hạ là từ đâu tìm đến nữ tay chân, thế mà có thể như thế bưu hãn. Tuy nói xuất thủ tàn nhẫn, nhưng lại có chừng mực. Xuân Hương lâu bà tử nhóm mặc dù bị đánh ngao ngao rú thảm, nhưng trên thân nhưng đều là không nguy hiểm đến tính mạng vết thương da thịt. Những này đánh người nữ tử tuyệt đối là chuyên nghiệp. Tại trà lâu cách đó không xa một gian tiểu quán bên trong, mấy cái áo đen nha dịch cũng tại xa xa quan sát. Cái kia huyện lệnh tuy là hai mặt từ chối không chịu ra mặt, nhưng cũng sợ dẫn xuất cái đại sự gì, cho nên liền khiêm tốn phái ra mấy cái sai dịch tại phụ cận theo dõi, nếu như nhìn thấy tình hình không đúng, cũng tốt kịp thời ra mặt ngăn cản. Lúc này đang có cái buồn bã sai dịch đối cầm đầu bộ đầu hỏi: "Vương đầu, cái này Thanh Nguyên Thương hội chỗ nào tìm nữ kỵ binh a? Cái này thanh thế cũng quá dọa người." Vị này Vương bộ đầu là cái dáng người hán tử cao gầy, khép mắt nhìn một hồi, nhỏ giọng cùng đám người giải thích nói ra: "Thanh Nguyên Thương hội hậu trường là Thanh Nguyên Bá. Đoán chừng người ta là xuất thân tướng môn, bên người có mấy cái biết cưỡi ngựa nữ tử cũng thuộc về bình thường." Một cái khác sai dịch lại gần nói ra: Xuân Hương lâu bà tử bị đánh thảm như vậy, chúng ta muốn hay không ra ngoài ngăn cản a? Cái kia Vương Đầu lườm thủ hạ một chút, không quan trọng nói, cho dù là có ngựa cũng bất quá là một đám bà nương đánh nhau mà thôi, chúng ta ra ngoài làm gì, đều cho ta hảo hảo đợi. Lập tức thấp giọng tự đủ, cái này Hoành Sơn nương nương tại cây ngoại tập hành hành đã quen, cũng nên có người dọn dẹp một chút nàng. Đúng lúc này, một cái sai dịch lấy tay chỉ một cái hô. Vương Đầu ngươi nhìn, là Triệu Lục những người kia. Đám người đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp từ đầu phố phương hướng, một đám người mặc đoạn đà hán tử vội vã chạy tới. Những người này từng cái cầm trong tay xích sắt và côn, cơ trong tay ra hỏa, bước lui cái kia mấy tên nữ người cưới. Lập tức liền bắt đầu kéo những cái kia đầy đất kêu khóc Xuân Hương lâu bà tử. Vương Bộ Đầu thấp giọng nói thầm, lại là đánh làm được người, cái này Xuân Hương lâu quả nhiên là đã sớm chuẩn bị. Mấy cái kia cưỡi ngựa cô nàng chỉ sợ muốn phiền toái. Triệu Lục là cái dâu quai nón trung niên hắn tử, người này là cây hoại tập trung lớn nhất một nhà đánh làm được hành thủ. Xuân Hương lâu là hắn khách hàng cũ, quan hệ của song phương rất sâu, lần này cũng bị Hoành Sơn tỷ mời đến trợ trận. Mắt thấy Xuân Hương lâu bà tử nhóm bị người ta mấy tên nữ kỵ sĩ đánh chính là răng rơi đầy đất, những này mời tới đánh đi cũng không thể không xuất thủ. Lúc này mới từ trên mặt đất bò dậy Hoành Sơn nương nương, đơn giản thảm không có cách nào nhìn. Tóc của nàng đuôi tóc bị người ta một côn đánh tan, tóc xóa giống như ác quỷ, trên đầu còn đỉnh lấy mấy cái bao lớn, toàn thân quần áo cũng bị kéo hỏng, lộ ra màu xanh tím da thịt. Cái này Hoành Sơn nương nương chỗ nào bị thua thiệt lớn như vậy? Nàng thân sắc điên, chỉ vào cách đó không xa mấy tên cưỡi ngựa nữ tử, thần sắc thê lương đối Triệu Lục hô: Triệu Lục, mang theo ngươi người đi đem mấy cái kia đồ đi đều bắt lại cho ta, tại đem y phục của các nàng đều cho ta lột sạch, làm cho tất cả mọi người đều xem cho rõ ràng. Ta muốn để các nàng về sau gả không được lương nhân. Cái này, gặp vị này Hoành Sơn tỷ, để hắn làm như thế ác độc sự tình. Triệu Lục trong lòng do dự một chút. Cái kia Hoành Sơn tỷ cắn răng nghiến lợi đối với hắn hô: Triệu Lục, ta cho ngươi thêm 1.000 sâu. Nhanh đi. Nghe nói có thể được 1.000 sâu, Triệu Lục con mắt liền là sáng lên. Chỉ cần ngươi đưa tiền, ta sự tình gì không làm được. Hắn lập tức đối sau lưng mấy chục tên tay chân một tiếng chào hỏi. Tiến lên, đem mấy cái kia nương môn đều bắt lại cho ta, lột sạch cho Hoành Sơn tỷ xuất khí. Vâng. Những này tay chân lập tức chu lên sông về Hồng Cựu Linh mấy người. Hồng Nương Tử khoe miệng mang theo cười, đột nhiên đem ngón tay vươn vào trong miệng thổi một tiếng huýt. 7-8 con chiến mã cấp tốc quay đầu hướng đường phố bên ngoài chạy tới. Gặp chiến mã vào tới, vây xem bách tính bị hủ đội vàng trái phải tách ra, nhường ra con đường. Cái kia Triệu Lục thấy mình 1.000 quan tiền muốn chạy, lập tức kêu gọi thủ hạ ở phía sau chăm chú đuổi theo. Nhưng cái này hai cái đuổi, tự nhiên là không chạy nổi 4 chân chiến mã. Mấy chục tên tay chân ở phía sau mặc dù là ra sức đuổi theo, nhưng đội hình trong bất chi bất giác đã tản ra. Hồng Cựu Linh cùng mấy tên nữ bệ đi ra ngoài trường 100 bước, lập tức là một vùng ngựa, chiến mã tê minh lấy đồng loạt quay đầu. Nữ phỉ nhóm tự nhiên không phải muốn chạy, mà là muốn kéo dài khoảng cách, để ngựa có lần nữa công kích không gian. Lúc này, song phương cách xa nhau 7-80 bước, chúng nữ bung lên roi ngựa, chiến mã 4 vó đạp lên, hướng về đám tay chân tán loạn đội hình là vọt mạnh mà đi. Triệu Lục những này đánh hành chi người, chỉ là chút đầu đường vô lại lưu manh, chỗ nào hiểu được những này chiến trận chi pháp? Nhìn thấy chúng nữ muốn chạy, đều là ra sức đuổi theo. Các loại nhìn thấy cái kia 7-8 danh nữ kỵ sĩ quay đầu ngựa lại hướng bọn hắn lần nữa đối diện bọn tới thời điểm, những này đánh đi đều là trong lòng giật mình. Thế nhưng là những này chiến mã tốc độ thật sự là quá nhanh. Còn chưa kịp bọn hắn phản ứng, Hồng Cửu Linh đã là một ngựa đi đầu, xông vào đánh đi cái kia lỏng lẻo trong đội nhóm. Chiến mã công kích mang theo tới to lớn lực trùng kích, trong nháy mắt đem những này tay chân đụng là bay tứ tung mà lên. Vô lại bọn côn đồ nơi nào thấy qua loại này chiến pháp, trong nháy mắt liền bị chiến mã đụng là khóc cha gọi mẹ. Không đợi những này tay chân từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, đến tiếp sau chiến mã cũng là theo thứ tự xông vào đám người. Các loại 7-8 con chiến mã từ lúc làm được trong đám người quét sạch mà qua sau. 30-40 người đánh đi cùng những Xuân Hương lâu đó bà tử thảm trạng cũng không có gì sai biệt. Từng cái là đầy đất kêu rên lăn lộn, còn có thể đứng đấy, đã là không đủ 7-8 người. Vậy được thủ Triệu Lục, tự kiềm chế có chút công phu, muốn dựa vào lấy bản lãnh của mình ngăn lại một thất chiến mã. Kết quả lại là bị người ta trực tiếp đụng bay. Hắn bị đụng là choáng đầu hoa mắt, dãy rủa lấy vừa mới đứng dậy. Trên mặt liền trùng điệp trúng vào một bàn côn, miệng đầy răng vàng bị trong nháy mắt đánh bay. Tên này dáng người tráng kiện lạc hai đại hán là một tiếng gào thét, trực tiếp mới ngã trên mặt đất, ngất đi. Gặp tự mình lão đại bị người ta đổ nhào, cái khác tay chân cũng là giải tán lập tức. Những này cưỡi ngựa bà nương quá hung, mình có thể không thể chơi vào. Hồng Cửu Linh mang theo 6 tên nữ bệ, cưỡi ngựa tại đường phố bên trên quét sạch mấy vòng. Thằng đánh cho bọn giá hỏa này là quỷ khóc sói gào chạy từ phía. Trung quanh vây xem mắt tính, mặc dù là tránh xa, nhưng trong lòng là khiếp sợ không thôi. Hoành hành cây hoại tập Xuân Hương lâu, thế mà bị người ta Thanh Nguyên Thương Hội đánh thảm như vậy. Ai ra, cái này Thanh Nguyên Thương Hội, nguyên lai là đáng sợ như vậy thế lực. Chương 393, nữ thương gặp nữ phỉ. Chương 393, nữ thương gặp nữ phỉ nhẹ nhõm đánh tan Triệu Lục những này vô lại lưu manh. 7 tên nữ kỵ sĩ, nhưng nói là chấn nhiếp toàn bộ cây ngoại tập. Vây xem dân chúng, nhìn xem các nàng thậm chí thở mạnh cũng không dám một tiếng. Những này cưỡi ngựa nữ tử mặc dù nhìn xem từng cái đẹp mắt, lại là so cái kia Xuân Hương lâu bà tử nhóm càng thêm hung hãn. Lúc này hưng phấn nhất chính là Tiểu Hạ. Nàng vừa rồi cưỡi ngựa đi theo Hồng Cựu Linh sau lưng, nhìn thấy đối diện lạc đàn bà tử tay chân, nàng là vung côn liền đánh. Đối với những này muốn chiếm lấy tự mình thương hội sản nghiệp vô lại, Tiểu Hạ đánh chính là không có chút nào gánh nặng trong lòng, chỉ cảm thấy là thống khoái vô cùng. Lúc này phe mình đã là đại hoạch toàn thắng. Tiểu Hạ nhìn về phía nữ trùm thổ phỉ ánh mắt, trong mắt tràn đầy sùng bái. Không đề cập tới mọi người chung quanh thấp giọng nghị luận. Hồng Cửu Linh một vùng ngựa, liền xuất lĩnh lấy chúng nữ đi tới cửa hàng trước cửa. Đàm Vân đã mang theo thương hội quản sự Hạ Trà Lâu, nên đón chúng nữ. Tiểu Hạ vội vàng hướng hai người lẫn nhau giới thiệu. Vị này là Đàm tỷ tỷ, là chúng ta Thanh Nguyên Thương hội hội trưởng. Vị này là Hồng tỷ tỷ, là chúng ta Bá gia mới chiêu hộ vệ trong phủ. Nàng cảm thấy trăm ngựa tỷ cái thân phận này thật sự là không lấy ra được, dứt khoát liền đổi thành hộ vệ. Đàm Vân nhìn qua trước mắt Hồng Cửu Linh là con mắt tỏa sáng. Vừa rồi nữ mã phỉ biểu hiện, nhưng nói là để nàng khiếp sợ không thôi. Nàng này thuật cưỡi ngựa võ nghệ đều là nhất đẳng hảo thủ, sau lưng đi theo những cô gái này cũng là từng cái cường hãn. Tự mình Bá gia đây cũng là từ nơi nào gạt đến nữ người cưới, vẫn là vị xinh đẹp hồ cơ mỹ nhân. Bất quá lúc này tự nhiên không tiện trên đường nói chuyện. Đàm Vân vội vươn tay mời Hồng Cửu Linh cùng chúng nữ đến trong trà lâu tự thoại. Nữ ma phỉ tự nhiên cũng không khách khí, liền theo Đàm Vân tiến nhập trà lâu. Lên lầu 2, Đàm Vân lập tức phân phó chủ quán vương tới tốt nhất nước trà điểm tâm. Nàng muốn cùng vị này Hồng nương tử thật tốt bắt chuyện một phen. Đàm Vân đầu tiên là cảm ơn qua Hồng Cửu Linh cùng chúng nữ viện thủ. Nói thật, cái kia phách lối Hoành Sơn nương nương bị Hồng Cửu Linh đánh là thật xuất khí. Đàm Vân cảm tạ thế, nhưng là thành tâm thành ý Hồng Cửu Linh ánh mắt chớp động, nàng đối Đàm Vân cũng rất là tò mò. Con trẻ như vậy thanh tú nữ tử, thế mà quản lý bá phủ lớn như vậy Thanh Nguyên Thương hội. Tất nhiên cũng là một vị có bản lĩnh thật sự. Hai người vừa thấy mặt, đều là sinh lòng cảm giác thân thiết. Đàm Vân lại hỏi Hồng Cửu Linh xuất thân lai lịch. Nàng đối với vị này lợi hại hồ cơ, trong lòng cũng là vô cùng cảm thấy hứng thú. Hồng nương tử cũng chưa giấu giếm, đem mình là xuất thân Tây Xuyên Mã Phỉ, lại là như thế nào phạm Thanh Nguyên, cuối cùng bị Lý Nguyên bắt được quá trình là từng cái nói tới. Vấn đề này khúc chiết, để Đàm Vân nghe là trợn mắt hốt mồm. Trong lòng là âm thầm lắc đầu cười khổ. Vẫn là nhà ta Bá gia bản lãnh lớn, cái này Tây Xuyên tới nữ mã phỉ đều có thể cho hàn phục. Bất quá nàng này dung mạo không tầm thường, đoán chừng tương lai cũng là Bá gia người bên gối. Đã tất cả mọi người là tỉ muội, đó chính là người mình. Lẫn nhau hỏi qua thân phận, tự nhiên là muốn trò chuyện chút dưới mắt cái này cây ngoại tập tình hình. Đi qua vừa rồi trận chiến kia, Thanh Nguyên Thương hội tại cái này cây ngoại tập, nhưng nói là đã đứng vững bước chân. Vẹn vẹn 8 tên nữ tử, liền có thể quét ngang cái này cây ngoại tập Trung Xuân Hương lâu cùng lớn nhất một nhà đánh đi. Bản địa thế lực khác, tuyệt không dám ở trêu chọc Thanh Nguyên Thương hội. Tiểu Hạ hỏi Đàm Vân, sự tình phía sau nên làm cái gì? Đàm Vân trầm ngâm một chút nói ra, tự nhiên là tìm người tiệm sửa chữa trại, chuẩn bị một lần nữa khai trương. Bị cái này Xuân Hương lâu hỏa hại đủ lâu, cũng không thể tại mang xuống. Một bên Hồng Cửu Linh uống một ngụm trà, mở miệng hỏi, vậy cái này Xuân Hương lâu, Đàm hội trưởng muốn như thế nào xử trí? Muốn như thế nào xử trí? Đàm Vân sững sờ, tại hắn nghĩ đến, cái kia phách lối Hoành Sơn nương nương chịu hành hung một trận, cũng coi là nhận lấy trừng trị. Về sau tự nhiên là không còn dám đến trêu chọc Thanh Nguyên Thương hội, chẳng lẽ còn muốn trừng trị không thành? Đàm Vân hiển nhiên là đã rơi vào thương nhân tư duy hình thức, theo bản năng liền muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Hồng Cửu Linh tiếp tục nói, cửa hàng của chúng ta, thế nhưng là bị những Xuân Hương lâu đó bà tử tùy ý đánh đệ. Cửa sổ tổn hại, dụng cụ bị hủy, tổn thất này cũng không nhỏ. Hội trưởng nếu muốn tại cái này cây ngoại tập lập uy, tiệm này bên trong tổn thất, nhất định phải cái này Xuân Hương lâu gấp bội bồi thường mới được. Cái này, Đàm Vân nghe nói lời ấy, trong lòng liền là khẽ động. Vị này Hồng Nương tử nói rất đúng a, chúng ta cửa hàng bị các nàng đánh đệ. Các nàng dựa vào cái gì không bồi thường? Đàm Vân đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ, nhìn qua tàn phá không chịu nổi cửa hàng cửa sổ, còn có trên tường cầu hết mực nước, cũng là trong nháy mắt trong lòng giận lên. Nàng quay người nói với Hồng Cửu Linh, Hồng cô nương nói rất đúng, mới vừa rồi là ta nghĩ xấu. Cái này Xuân Hương lâu đánh đập tiệm chúng ta trải, nhất định phải nghiêm trị mới được. Ta cái này tự viết một phòng, phái người cho kia cái gì Hoành Sơn tỷ đưa qua. Cửa hàng này tổn thất các nàng nhất định phải bồi thường. Hồng Cửu Linh lại là đứng lên, cho bọn hắn đưa tin, những này bán ra thịt mặt dày bà tử tất nhiên là giả câm bờ điếc. Hôm nay ta đã đánh các nàng, gia hỏa này cũng đã là sinh lòng sợ hãi, không bằng ta tại tự thân vì chúng ta thương hội đi một chuyến, dùng chút thủ đoạn, định để cái này Xuân Hương lâu xuất ra bồi thường bạc. Tiểu Hạ có chút hiếu kỳ nhìn qua Hồng Cửu Linh. Lúc này nữ ma phỉ trong mắt sáng lên đều là vẻ hưng phấn. Tiểu Hạ dùng mình một cái, nàng mơ hồ có loại cảm giác, vị này Hồng tỷ tỷ, sợ không phải liền muốn tìm lý do quá khứ đánh nhau a, bất quá loại này cảm giác khi dễ người thật sự là quá sung sướng. Gặp Hồng Cửu Linh chủ động xin đi rất giặc, Đàm Vân hơi suy nghĩ một chút cũng không có cự tuyệt. Cửa hàng này tổn hại nghiêm trọng, muốn triệt để tu sửa lời nói, cái kia Xuân Hương lâu ít nhất phải ra 1000 sâu mới được. Việc này làm phiền Hồng cô nương. Hồng Cửu Linh lấy tay xốc lên một bên và côn, đối Đàm Vân cười một tiếng nói ra, việc rất nhỏ, Đàm hội trưởng không cần khách khí, ta cái này đi một chuyến Xuân Hương lâu, đem cái này tu sửa phí đòi lại. Nói xong vây tay một cái, 6 tên nữ vệ lập tức liền đứng dậy đi theo. Tiểu Hạ cũng xốc lên gậy gỗ, một mặt hưng phấn đi theo ra ngoài. Đàm Vân hữu tâm mở miệng ngăn lại Tiểu Hạ, dù sao nàng cũng sợ Tiểu Hạ thụ thương. Bất quá nhìn xem Tiểu Hạ cái kia kích động thần sắc, nàng thở dài một hơi, loại kia nét mặt hưng phấn, mình chỉ sợ là ngăn không được. Lúc này, tại hai cái đầu phố bên ngoài Xuân Hương lâu thì là một phen khác cảnh tượng. Cái này Xuân Hương lâu là cây ngoại tập trung một tòa 4 tầng cao hoa lâu, tu cũng coi là xa hoa, trong lầu bà tử nữ tử có hơn 100 người. Xem như cái này cây ngoại tập trung quy mô lớn nhất ký quán. Bất quá lúc này, cổng treo không tiếp tục kinh doanh tấm bảng gỗ. Trong lầu bầu không khí là một mảnh tình cảnh bi thảm. Đi thập tự nhai đánh phá tiệm trải bà tử nhóm, lẫn nhau đỡ lấy ngược lại là đều chạy trở về. Chỉ là từng cái đều chật vật không thôi, còn có mấy cái bà tử bị móng ngựa đạp gãy xương cốt, đau chính là kêu rên không ngừng. Tại cái này Xuân Hương lâu bốn lầu, vừa rồi đánh phá tiệm trải vô cùng phách lối Hoành Sơn Nương Nương, lúc này chính nằm ngang tại một trường trên giường lớn, lẩm bẩm kêu. Mấy tên gã sai vặt đầu đầy mồ hôi, đang giúp nàng băng bó vết thương trên người. Mặc dù không có đánh trúng yếu hại, nhưng trên thân cũng có bao nhiêu chỗ da thịt xoay tròn vết thương, đụng một cái chính là đau rú thảm không ngừng. Gã sai vặt thật vất vả cho nàng băng bó kỹ, ỉ vào một thân dày đặc da thịt, vết thương mặc dù nhìn xem dọa người, hoạt động nhưng cũng không có gì đáng ngại. Băng bó kỹ vết thương, Hoành Sơn Nương Nương giãy giụa lấy đứng lên. Nàng khập khiễng đi xuống lầu, muốn nhìn một chút tự mình tình hình. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong lầu khắp nơi đều là thụ thương thủ hạ bà tử. Những này mạnh mẽ bà tử cùng với nàng trà trộn lâu như vậy, cũng là lần thứ nhất ăn thiệt thòi lớn như thế. Thụ thương nhẹ chính là mặt mũi bầm dập, nặng thậm chí là gãy tay chân gãy. Ngày bình thường tại cái này cây ngoại tập, đều là mình đi khi dễ người khác, không nghĩ tới hôm nay lại là gặp báo ứng. Nhìn trước mắt thảm trạng, Hoành Sơn Nương Nương là trong mắt đỏ hoe, ngực kịch liệt chập trùng. Loại quất đục này, nàng tất yếu trả thù trở về. Chương 394, Xuân Hương lâu đòi nợ. Chương 394, Xuân Hương lâu đòi nợ. Một cái gậy mất cánh tay quản sự bà tử bu lại. Đâu ra, chúng ta bây giờ nên làm gì? Muốn hay không cho đạo phủ nha môn đi phong thư, để Tề đại nhân giúp chúng ta xuất khí? Nghe nói lời ấy, cái kia Hoành Sơn tỷ hô hấp thô trọng mấy phần. Những người còn lại không biết, chỉ có trong lòng chính nàng rõ ràng. Nàng cùng cái kia đạo phủ nha môn Tề đại nhân vốn không bất kỳ liên quan, là mình bưng lấy Xuân Hương lâu hai thành cổ phần danh nghĩa cho người ta lấy lại đưa tới cửa, muốn cầu cái đạo phủ nha môn che chở. Mình lúc này mới dám danh xưng là đạo phủ nha môn nữ quyến, tại cái này cây ngoại tập trung kéo dài cờ xé ra hổ. Trước đó, nàng đối nhà này mới tới Thanh Nguyên Thương hội không hiểu nhiều lắm. Mình chịu đánh, lúc này mới phái người đi đánh nghe. Mới biết được người ta Thanh Nguyên Thương hội là Thanh Nguyên bá Lý Nguyên sản nghiệp. Tự mình vị kia hậu trường Tề đại nhân, thật sẽ vì Xuân Hương lâu đi tìm một vị huyện bá phiền phức sao? Vị này Hoành Sơn tỷ trong lòng, thế nhưng là không có nửa phần lực lượng. Nàng trong lúc đang suy tư, chợt nghe đến cửa lầu trước có tiếng huyên náo. Với lại thanh âm là càng lúc càng lớn. Nàng chỉ cho là có khách bất mãn quan môn, phải vào đến náo sự. Khí chính là vô lan can, đối phía dưới gã sai vặt hô. Đi xem một chút bên ngoài là ai đang náo. Nói cho bọn hắn, Xuân Hương lâu hôm nay không ra nên tiếp ở cửa khách. Muốn tìm cô nương đi địa phương khác. Chỉ là nàng còn chưa nói xong, chỉ nghe là một tiếng ầm vang tiếng vang. Xuân Hương lâu đại môn, bị người từ bên ngoài trực tiếp một cước đá văng. Lực lượng chi lớn, để vỡ vụn cửa gỗ mảnh vỡ là văng từ phía. Tại trong lầu bà tử nhóm ánh mắt kinh sợ bên trong, Hồng Cửu Linh mang theo một đám thủ hạ nữ vệ từng cái mang theo đoàn côn, đi vào cái này Xuân Hương lâu chính sảnh. Nhìn thấy những cái kia nữ sát thần lại tới cửa, bà tử nhóm mới vừa rồi bị đánh thống khổ ký ức trong nháy mắt lóe lên trong đầu. Các nàng không để ý thân thể đau xót, bị hù là chạy từ phía. Cho dù là đứng ở trên lầu Hoành Sơn Nương Nương, gặp được vị này nữ trùm thổ phỉ, cũng là bị hù toàn thân thịt mỡ lắc một cái. Nữ nhân này quả thực là ma quỷ, nàng trên đầu bao thế nhưng là có hơn phân nửa đều là bị nàng đánh. Thủ hạ bà tử nhóm bị hù là chạy tứ tán bốn phía. Nhưng vị này Hoành Sơn tỷ lại là không thể chạy, nàng còn mạnh hơn chống đỡ đối Hồng Cựu Linh gọi hàng. Ngươi tới làm gì? Ta Xuân Hương lâu không chào đón ngươi, tranh thủ thời gian cho ta rời đi. Hoành Sơn Nương Nương mặc dù ngữ khí vô cùng cương ngạnh, nhưng toàn thân run rẩy thịt mỡ đã bán rẻ nàng. Lúc này trong lòng của nàng là phi thường sợ hãi. Hồng Cựu Linh đem đoạn côn trong tay một tước lượng, trên mặt lộ ra một cái có chút nụ cười sán lạ. Ngươi thách đấu núi Nương Nương đúng không? Đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là đến tới cửa đòi nợ. Đòi nợ? Lấy nợ gì? Mập mạp nữ nhân lập tức phát ra bén nhọn tiếng kêu to. Hồng Cửu Linh tiếp tục vừa cười vừa nói: "Các ngươi đập chúng ta Thanh Nguyên Thương hội tiệm của, thế nào, lại muốn bỏ đi hay sao sao? Hội trưởng chúng ta vừa rồi tính toán một cái, đập hư cửa sổ, cái bàn, các loại dụng cụ, còn có chúng ta thụ thương tiểu nhị chén thuốc phí. Đi như vậy, ta cũng không nhiều muốn, ngươi cho chúng ta thương hội cầm 10.000 sâu bồi thường. Chuyện của chúng ta coi như thành toán xong." "Cái gì?" Vị này Hoành Sơn Nương Nương con mắt trợn giống như trung đồng, nàng mặt mũi tràn đầy không thể tin. "10.000 sâu? Ngươi vì cái gì không đi cướp, ngươi là thổ phỉ sao?" Hồng Cửu Linh nụ cười trên mặt càng tăng lên. Ngươi thế mà đoán đúng, ta chính là thổ phỉ a. 10.000 sâu bồi thường, Hoành Sơn Nương Nương làm sao lại đáp ứng? Nàng lập tức chào hỏi thủ hạ bà tử cùng trong lầu gã sai vặt tay chân. Muốn lừa ta 10.000 sâu, muôn cũng không có. Mọi người đừng sợ, các nàng hiện tại không có ngựa. Đúng không được người. Cầm vũ khí, đem các nàng đánh cho ta ra ngoài. Lúc này, tại cái này Xuân Hương lâu bên ngoài đã xúm lại rất xem thêm náo nhiệt bách tính. Vừa rồi Hồng Cửu Linh mang theo chúng nữ từ trong trà lâu khí thế hung hăng đi ra. Người vây xem xét liền minh bạch, đây là muốn đi tìm cái kia Xuân Hương lâu suối quẩy. 1 truyền 10, 10 truyền 100, hiện tại sợ là nửa cái cây ngoại tập người đều biết. Mới tới Thanh Nguyên Thương hội muốn đi nện Xuân Hương lâu chẳng tử. Loại này náo nhiệt sao có thể không nhìn. Hiện tại Xuân Hương lâu cổng vây xem mách tính, sợ không phải đã vượt qua 300 người. Đồng nhiên, trong lâu truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngay sau đó chính là vật phẩm thanh âm bị đập bể. Sau đó, các loại bà tử tiếng kêu thảm thiết là liên tiếp, mà đánh đập thanh âm cũng là càng ngày càng kịch liệt. Bắt đầu. Những này vây xem mách tính bị trong lầu tiếng vang ầm ầm chấn nhiếp, hơi lui về phía sau một chút, nhưng biểu lộ lại là càng ngày càng hưng phấn. Bị một tiếng vang thật lớn, lầu hai cửa sổ bị người đập ra. Mấy cái nhìn xem liền rất quý báo bình hoa là ứng thanh mà rơi, trên mặt đất té vỡ nát. May mắn vừa rồi mọi người vây xem lui về phía sau mấy bước, nếu không liền muốn có người bị đệ đả thương. Lúc này Xuân Hương lâu bên trong, ba tử các nữ tử kêu khóc thanh âm càng lớn. Ngay sau đó, càng nhiều tạp vật bị từ trong lầu ném ra ngoài. Nửa ngày trước, cái này Hoành Sơn nương nương mang theo thủ hạ bà tử, đi đánh đệ người ta Thanh Nguyên Thương hội cửa hàng. Hiện tại phong thủy luân chuyển, đến phiên các nàng mình bị người đánh đập tới cửa. Tại dân chúng vây xem bên ngoài, Vương Bộ Đầu cùng mấy tên sai dịch đều gắt chân hướng Xuân Hương lâu bên trong nhìn quanh. Bên trong lầu này đánh đệ rú thảm thanh âm, thế nhưng là so vừa rồi thập tự nhai trong cửa hàng lớn hơn. Cái kia buồn bã sai dịch nhỏ giọng hỏi: "Vương Đầu, chúng ta là không phải đi vào ngăn cản một cái? Trong này đánh quá hung, sợ không phải muốn chết người." "Ngăn cản cái rắm." Vương Bộ Đầu lườm thủ hạ một chút. "Vừa rồi cái kia Hoành Sơn tỷ đi đánh đệ người ta Thanh Nguyên Thương hội cửa hàng thời điểm, chúng ta không có xuất thủ ngăn cản. Hiện tại chúng ta nhảy ra ngoài làm gì? Vạn nhất người ta cho rằng là huyện chúng ta nhà tại kéo lên đỡ. Chẳng lẽ các ngươi không sợ đắc tội vị kia Thanh Nguyên bá không thành? Đừng cho huyện chúng ta thái gia tìm phiền toái. Hai chúng ta không giúp đỡ. Nhìn xem liền tốt." Sau lưng bọn nha dịch nghe là liên tục gật đầu. Đều cảm thấy vẫn là Vương Bộ Đầu nói đến có lý. Lúc này, liền nghe đến tại Xuân Hương lâu bên trong, cái kia Hoành Sơn nương nương kêu không nói: "Ta sai rồi, ta thật sai. Đừng đánh nữa, cầu ngươi đừng đập, ta bồi còn không được sao?" Bên ngoài mọi người vây xem đều là nhãn tình sáng lên. Nghe lời này ý tứ, đây là Xuân Hương lâu phục nhuyễn. Ta cây ngoại tập trung, bá đạo nhất Hoành Sơn nương nương, thế mà bị người ta Thanh Nguyên Thương hội người cho thu phục. Lại đợi một hồi, tại mọi người kinh dị trong ánh mắt, Hồng Cửu Linh mang theo thủ hạ chúng nữ, không bị thương chút nào đi ra Xuân Hương lâu. Đợi đi vào cửa lầu trước, nàng lại quay đầu nhìn về phía trong môn. Dùng tay một cái bên trong một trang giấy, dùng băng lãnh ngữ khí nói ra: "Trong vòng 3 ngày, gom góp 10.000 sâu đưa đến chúng ta thập tự nhai cửa hàng. Dám chậm một ngày, ta tự mình tới cửa tới lấy." Vẹn vẹn một câu nói như vậy, lại bị hù bên trong là một trận kêu khóc. Hồng Cửu Linh mang theo chúng nữ cưỡi ngựa mà đi, chỉ lưu cho cây ngoại tập những người vây xem một cái cao ngạo lanh khốc bóng lưng. Vây xem mắt tính, nhìn qua rời đi chúng nữ đều là thầm giật mình. Cái này Thanh Nguyên Thương hội thật sự là chọc không được. A Hồng Cửu Linh mang theo chúng nữ quay trở về trà lâu, đem một trương phiếu nợ giao cho Đàm Vân. Đàm Vân mở ra xem, liền là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nàng nhớ kỹ mình đã từng nói, cửa hàng tu sửa phí tính toán đâu ra đấy chỉ cần 1.000 sâu mà thôi. Vị này Hồng Nương Tử vừa vặn rất tốt, trực tiếp tăng gấp 10 lần, hướng cái kia Xuân Hương lâu muốn 10.000 sâu. Nhìn xem phiếu nợ bên trên, Hoành Sơn Nương Nương tự tay đồng ý, Đàm Vân thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Giúp mình cùng Thanh Nguyên Thương hội giải quyết lớn như vậy một cái phiền toái, Đàm Vân tự nhiên là phải thật tốt cảm tạ Hồng Cửu Linh chúng nữ. Chỉ là cô gái này Mã Phỉ bỗng nhiên nhìn một cái sắc trời, lo lắng nói với Tiểu Hạ: "Nguy rồi, chúng ta đi ra gấp. Quên đi cáo chi bá phủ. Đêm nay bên trên không về phủ, Thanh Nguyên bá sẽ không tưởng rằng ta chạy a." Tiểu Hạ nghe xong, cũng lập tức khẩn trương bắt đầu. Hai người đều là nghe được tin tức, lập tức chạy tới, xác thực còn chưa tới kịp thông chi bá phủ. Đàm Vân nói gấp: "Không cần phải gấp gáp, ta cái này cho bá gia viết một phong thư, nói rõ tình huống nơi này. Tất nhiên sẽ không để cho Hồng cô nương bị bá gia trách phạt." Chương 395, bữa ăn khuya chương 395, bữa ăn khuya thấy sắc trời không còn sớm, Tiểu Hạ cùng Hồng Cửu Linh không dám kéo dài. Cầm Đàm Vân ghi mục thư, hai người liền muốn rời đi. Hồng Cửu Linh chợt nhớ tới cái gì, nàng nói với Đàm Vân: "Đàm hội trưởng, cái này cây ngoại tập còn không quá an toàn. Ta cái này mấy tên tiếp thân nữ vệ, công phu cũng còn không sai. Để các nàng tại bên cạnh ngươi đuổi theo mấy ngày, xác định không có gì nguy hiểm. Tại để các nàng trở về đại tá trận liền có thể." Đàm Vân nghe xong, cũng là liên tục gật đầu. Mình Thanh Nguyên Thương hội vừa hành hung bản địa Xuân Hương lâu cùng lớn nhất một nhà đánh đi. Mặc dù những thế lực này mặt ngoài bị Hồng Cửu Linh các nàng cho thu phục, nhưng mục trộm, ai biết bọn hắn có hay không đang bày ra trả thù. Cái này mấy tên nữ vệ sát thực công phu rất cao, có thể đi theo bên cạnh mình đương nhiên là tốt nhất. Đàm Vân lần nữa cảm ơn qua Hồng Cửu Linh, nàng tự sẽ viết thư cùng đại tá trận hai vị đô úy nói rõ việc này, đem mấy tên nữ vệ lưu lại. Hồng Cửu Linh cùng Tiểu Hạ lên ngựa quay trở về Thanh Nguyên huyện. Lúc này sắc trời đã sâu, cái này đường ban đêm cũng không tính tạm biệt. Hai người thuật cưỡi ngựa không sai, trên đường đi là hữu kinh vô hiểm. Đến ban đêm giờ hợi, rốt cục chạy về Đông Hương Bảo. Lúc này Đông Hương Bảo còn tại ngày đêm thi công, cho nên ban đêm cũng không phong bảo. Hai người thuận lợi đi vào bảo bên trong, dắt ngựa một đường quay trở về tới huyện Bá Phủ. Bá Phủ cửa chính tự nhiên là con bế, cũng may cửa hông vẫn là mở. Tiến vào Bá Phủ, Hồng Cửu Linh nhận lấy hai con ngựa dây cương, trực tiếp dắt trở về chuồng ngựa. Tiểu Hạ thì là lén lén lút lút quay trở về đại viện. Bá Phủ mặc dù ngày bình thường quản rộng rãi, nhưng muộn như vậy trở về vẫn là không thể nào nói nổi. Tiểu Hạ chỉ muốn lặng lẽ trở lại mình trong phòng. Thế nhưng là nàng vừa mới đi vào đại viện, liền thấy được Lý Nguyên Chính phụ tay đứng ở trong viện. Đã bị tự mình tướng công bắt tại trận, Tiểu Hạ cũng chỉ có thể thành thành thật thật tới chịu vấn. Tiểu Hạ cùng Hồng Cửu Linh muộn như vậy chưa có trở về. Lý Nguyên ban đầu cũng là có chút lòng nghi ngờ. Không phải là mình nhìn sai rồi, cái kia nữ mã phỉ chạy không thành. Thế nhưng là Tiểu Hạ lại chạy tới chỗ nào? Thật là khiến người ta không bất lo. Về sau Lý Nguyên thấy được Cao Tranh đưa tới văn thư, hắn mới biết Tiểu Hạ cùng Hồng Cửu Linh hướng đi. Nguyên lai là hai người tiến đến cây ngoại tập, giúp Đàm Vân đi xử lý thương hội sự tình, Lý Nguyên lúc này mới yên tâm. Tiểu Hạ cho là mình bị mượn, tất nhiên sẽ chịu tướng công một trận trách cứ. Lý Nguyên chỉ là vỗ vỗ đầu của nàng, để nàng lần sau nhớ kỹ, nếu có việc gấp, sớm cho bá phủ truyền một lời, miễn cho để mọi người ban đêm lo lắng. Tiểu Hạ tự nhiên là liên tục xác nhận. cũng đem Đàm Vân viết cho Lý Nguyên tin, đưa cho tự mình tướng công. Lý Nguyên hiếu kỳ triển khai Đàm Vân tin, đem tin xem hết, không khỏi là mở to hai mắt. Hắn là thật không nghĩ tới, Hồng Cửu Linh cùng Tiểu Hạ hôm nay thế mà làm nhiều chuyện như vậy. Xem ra là mình trách oan cái kia nữ mã phỉ. Đúng lúc này, hắn nghe được một trận lộc cộc tiếng vang. Tiểu Hạ mặt đỏ lên, nguyên lai là bụng của mình đang gọi. Nàng lúc này mới nhớ tới đến, mình cùng Hồng Cửu Linh bận rộn đến trưa, căn bản không tới kịp ăn cơm chiều. Lý Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, nói cho Tiểu Hạ, trong phòng đã cho nàng lưu lại thức ăn. Tiểu Hạ do dự một chút, sợ hãi mà hỏi, cái kia, Hồng tỷ tỷ làm sao bây giờ, nàng cũng không ăn cơm tối, có muốn hay không ta đi cho nàng đưa chút thức ăn? Lý Nguyên lại là cười một tiếng, đối đơn thuần Tiểu Hạ nói ra, yên tâm đi, chính ngươi trở về phòng ăn liền tốt, nàng là đói không đến. Tiểu Hạ có chút không nghĩ ra, bất quá nàng từ trước đến nay nghe Lý Nguyên lời nói, cùng tướng công cáo từ liền quay trở về phòng của mình. Lý Nguyên lắc đầu, đứng dậy hướng chuồng ngựa phương hướng đi đến. Hắn chuẩn bị đi xem một chút, tự mình chăm ngựa tỷ đang làm gì. Hồng Cửu Linh vừa trở về chuồng ngựa, con ngựa nhóm liền bu lại, đối nàng thấp giọng tên mình, còn cần đầu đi ủi nàng. Lâu dài cùng ngựa trà trộn cùng một chỗ, nàng đương nhiên biết, những này ngựa là đang thúc giục gấp rút nàng nên cho chúng nó uy một liệu. Đã mình làm chăm ngựa tỷ, vậy sẽ phải hoàn thành làm việc. Hồng Cửu Linh kéo lấy mệt mỏi thân thể, cho chuồng ngựa bên trong đều bổ đầy quả khô. Gặp con ngựa nhóm ăn vui sướng, nàng đột nhiên cảm giác được bụng của mình cũng đói bụng. Lúc này mới nhớ tới đến, vừa rồi một mực đang đi đường, mình căn bản là không có ăn cơm chiều. Lúc này, bá trong phủ tiệm cơm khẳng định là đóng cửa. Bất quá này làm sao có thể làm khó được một vị nhiều năm lão phỉ đâu. Nữ mã phỉ thi triển khinh công trực tiếp phòng trên, mò tới bá phủ tiệm cơm phương hướng. Chỉ chốc lát, nàng liền bưng lấy một đống thức ăn, quay trở về ngựa mình cứu bên trong phòng bên cạnh. Cẩn thận sờ trở về gian phòng, trước tiên đem trong ngực đồ vật để lên bàn. Sau đó tại đem ngọn đèn dầu trong phòng nhóm lửa. Vừa rồi đi tiệm cơm thời điểm, là sờ soạn đi bảo. Mò tới đồ ăn liền hướng trong ngực của mình thăm dò. Cũng không thấy rõ đều mang theo thứ gì thức ăn trở về. Đem ngọn đèn sợi gậy càng sáng hơn chút. Hồng Cửu Linh nhìn xem trên bàn thức ăn liền vui vẻ. Ba khối bánh mì, một khối đầu heo thịt, nửa cái vịt chân, còn có một khối dùng giấy gói kỹ rau muối. Nữ mã phỉ trong lòng vui vẻ. Làm một trận bữa ăn khuya tới nói, đã đủ phong phú. Liên là thiếu đi rượu, có chút tiếc nuối. Nàng xoa xoa đôi bàn tay, mặt mày hớn hở đang chuẩn bị bắt đầu ăn. Đột nhiên nghe thấy có người sau lưng nói chuyện. Ai, thật sự là phỉ tính khó sửa đổi. Ngươi căn bản vốn không dùng đi trộm. Lần này, thế nhưng là đem Hồng Cửu Linh bị hù là nhảy lên. Nàng cuống quýt quay đầu nhìn lại, không biết lúc nào, Lý Nguyên đang ngồi ở trên giường nhìn xem nàng. Thấy mình ăn bụng ăn bị bắt bao, cô gái này mã phỉ tự nhiên là sắc mặt xấu hổ. "Bá, bá gia, ngài làm sao tiến đến?" Lý Nguyên khoát tay, trong tay mang theo một cái bình sứ. Hồng Cửu Linh sắc mặt vui mừng. "Nguyên lai bá gia là cho ta đưa rượu a, đà tạ đà tạ." Lý Nguyên là sắc mặt tối sầm. "Cái gì đưa rượu, ngươi nhìn kỹ tốt, đây là trị bị thương thuốc trị thương." "A, thuốc trị thương?" Hồng Cửu Linh sắc mặt hơi nghi hoặc một chút. "Bá gia, vì sao phải cho ta đưa thuốc trị thương?" Lý Nguyên nhìn xem cái này nữ mã phỉ, lắc đầu nói ra, "Ta gặp ngươi tại trên phòng hành tẩu thời điểm, chân trái không phải rất sắc bén tác, nghĩ đến hẳn là thụ chút ám thương." Nói xong, hắn cầm trong tay cái bình hướng Hồng Cửu Linh trước mặt đẩy. "Đây là lưu thông máu hóa ứ rượu thuốc, mình nhớ kỹ bôi lên." "Ờ." Hồng Cửu Linh nhận lấy rượu thuốc, thần sắc có chút phức tạp. Nhìn ý kia, tựa hồ là bởi vì rượu này không thể uống, dù sao cũng hơi tiếc bối. Lý Nguyên đứng dậy nói với nàng, "Bá phủ tiệm cơm bên trong, ban đêm cũng sẽ chuẩn bị chút thức ăn. Cái này trong phủ ai đói bụng đều có thể đi ăn. Về sau cho dù là trở về đã chậm, mình từ tiệm cơm cửa chính đi vào cầm thuận tiện, không cần leo tường sau khi đi cửa sổ." Hồng Cửu Linh là mặt mo đỏ ửng, quả nhiên sự tình gì đều không gạt được Lý Nguyên. "Mình làm sao đi vào trộm, người ta đều nhìn rõ ràng." Lập tức, Lý Nguyên lại ôn hòa nói, "Hôm nay cái kia cây mẹ tập sự tình, ngươi làm tốt lắm. Nếm qua đồ vật, liền sớm đi nghỉ ngơi đi." Nói xong, liền đứng dậy ra cửa. Gặp Lý Nguyên đi xa, Hồng Cửu Linh lúc này mới nghi mà sợ vỗ vỗ ngực. Hắn là thật không nghĩ tới, vị này bá gia khinh công thân pháp, thế mà so với chính mình vị này mã phỉ đều tốt. Người ta lúc nào tiến phòng, mình thế mà cũng không phát hiện. Thật sự là thâm bất khả trắc. Đột nhiên con mắt của nàng sáng lên, bởi vì nàng phát hiện trên giường còn có một cái khác bình sứ. Nàng bận bịu lấy tới xem xét, lại là bình bách hoa tiểu. Hồng Cửu Linh lập tức là mặt mày hớn hở. Nghĩ đến là bởi vì hôm nay mình là Thanh Nguyên Thương hội gia lực, Lý Nguyên thưởng cho nàng. Hồng Cửu Linh khẽ hát, đem rượu bình mở ra. Có rượu có thịt, cái này bữa ăn khuya ăn rất là thoải mái. Ăn uống no đủ, nàng lại đứng dậy đi nhìn nhìn chuồng ngựa bên trong ngựa. Kiểm tra không sai về sau, lúc này mới quay trở về trong phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Đột nhiên, nàng liền nghĩ tới vừa rồi Lý Nguyên đưa tới rượu thuốc. Thế là đem váy kéo lên, lộ ra chân trái. Mượn mờ nhạt ngọn đèn xem xét, quả nhiên tại bắp đùi cạnh ngoài có một khối máu ứ đọng. Nghĩ đến hẳn là tại hôn chiến thời điểm, không biết làm sao bị phá đụng phải. Nữ ma phỉ trong lòng cảm thán, cái này bá gia đúng là lợi hại. Chân của mình bộ thụ thương, hắn đều có thể nhìn ra. Đem thuốc trị thương bôi lên tốt. Nữ mã phỉ thoải mái nằm ở cỏ trải lên, hồi tưởng đến hôm nay phát sinh sự tình. Cảm thấy đi theo cái này Thanh Nguyên bá bên người, tựa hồ cũng rất có thú. Bóng đêm sâu hơn, tại chuồng ngựa phòng bên cạnh bên trong. Hồng Cửu Linh ôm một bó bó cỏ, ngủ rất là thơm ngọt. Chương 396, thuốc nổ công xưởng chương 396, thuốc nổ công xưởng sáng sớm ngày thứ hai. Lý Nguyên đến qua điểm tâm, liền dẫn Tiểu Hạ, còn có Hồng Cửu Linh, cùng lúc xuất phát chạy tới Bắc Mang Sơn. Tiểu Hạ ngược lại cũng dễ nói, cái này Hồng Cửu Linh làm sao theo bên người? Thông qua hôm qua Thanh Nguyên Thương hội sự tình, nữ Mã Phỉ kỳ thật xem như sơ bộ thông qua được Lý Nguyên khảo nghiệm. Hồng Cửu Linh tính cách không sai, năng lực cùng võ nghệ cũng là nhất đẳng. Lý Nguyên muốn đem cái này trăm ngựa tỷ mang tại bên cạnh mình, làm hầu cận thật tốt dạy dỗ một phen. Lần này vào núi phi thường nổ chốt, đó là bởi vì loạn thạch trại bên trong, Lý Nguyên bí mật tu kiến thuốc nổ công xưởng đã nghiên cứu ra thành phẩm. Thuốc nổ loại này đại sát khí, thế nhưng là Lý Nguyên chuẩn bị át chủ bài một trong. Ở trên một thế, chính là bởi vì thuốc nổ vũ khí đại quy mô ứng dụng, để chiến tranh hình thái phát sinh biến hóa cực lớn. Những cái kia cường hãn dân tộc du mục, tại thuốc nổ vũ khí uy lực trước mặt, ánh mắt cũng biến thành thành tịnh bắt đầu. Cho nên lần này, Lý Nguyên quyết định tự mình mở ra đại lương thuốc nổ khoa học kỹ thuật đây, để thuốc nổ trở thành Thanh Nguyên quân cải biến thời đại quyết thắng vũ khí. Đương nhiên, những này kế hoạch còn đều dừng lại tại Lý Nguyên trong óc. Hôm nay, Lý Nguyên đem hướng Thanh Nguyên quân sĩ quan cấp cao nhóm, biểu hiện ra thuốc nổ vũ khí uy lực. Buổi sáng giờ tị, Lý Nguyên đội ngũ đi tới loạn thạch trại. Lúc này loạn thạch trại sớm đã không phải lúc ấy công hám lúc dáng vẻ. Tại hang đá cùng tường đá bên ngoài, dùng nguyên một xây dựng bên ngoài trại. Bên ngoài trong trại, giăng đầy doanh trại công xưởng. Tiến vào loạn thạch trại về sau, nơi này là năm bước một cương vị, 10 bước một trạm canh gác. Phòng bị nhưng nói là cực kỳ nghiêm. Đám người ngược lại là đều không kỳ quái, dù sao nơi này có phi thường chân quý mối ăn mỏ Lý Nguyên đến thời điểm, Khương Bá, Thạch Đầu Thuốc, Báo Tử Thuốc, cùng Tá Hưng, Trưng Nghi Ngờ mấy vị trong quân đô úy đều đến. Đám người cũng là hôm qua nhận được bá gia thông chi. Chỉ là mọi người cũng không biết, Thanh Nguyên bá lần này tập hợp đám người là muốn cho mọi người nhìn cái gì. Mà xem như loạn thạch trại đóng giữ quan Thạch Đầu Thuốc, cũng không có hướng đám người lộ ra nửa phần tin tức. Lý Nguyên tự nhiên là muốn trước nhìn xem thuốc nổ công xưởng tiến độ. Xuất phát từ bảo mật cần. Thuốc nổ công xưởng xây ở loạn thạch trại bên trong trong động. Muốn tiến vào, cần thông qua trùng điệp kiểm tra cùng chặn gác. Đám người gặp Lý Nguyên đối cái này công xưởng là coi trọng như thế, trong lòng càng là lòng hiếu kỳ nổi lên. Dựa theo bọn hắn kinh nghiệm của Dĩ Vãng, chỉ cần là Thanh Nguyên bá đại nhân coi trọng, cái kia tất nhiên là làm người ta giật mình quân quốc lợi khí. Xuyên qua loạn thạch trại sơn động bên ngoài trại, tiến vào bên trong trong trại. Lựa này thuốc công xưởng, liền xây ở bên trong động một chỗ đại trạch viện bên trong. Công xưởng cạnh ngoài là các loại nguyên liệu chứa được khu. Nơi này có từ loạn thạch trại tiêu mỏ bên trong đề luyện ra diêm tiêu, thương hội thông qua đủ loại con đường mua được lưu hình, cùng mài tốt than tuổi. Xuyên qua chứa được khu, bên trong chính là mài gia công địa phương. Mấy tên lực phu đang dùng máy cán đem các loại nguyên liệu mài thành phấn. Có các công tượng dùng mảnh xi lưới đem mài qua bột phấn lần nữa qua xi. Cuối cùng đem các loại nguyên liệu đều mài thành cực nhỏ bột phấn. Tại công xưởng hạch tâm chính là điều phối khu. Nơi này là một chỗ độc lập sân nhỏ. Tại trong sân có mấy cái dùng thô mộc chế tạo to lớn sàn gỗ. Sàn gỗ mặt ngoài còn bao có thổ ra. Nơi này sử dụng nhân viên, toàn bộ đều là Lý Nguyên tự mình chọn lựa quan tỷ. Lúc này đang có mấy tên quan tỷ, thần sắc chuyên chú sử dụng các loại ước lượng công cụ. Dựa theo tỷ lệ đem các loại vật liệu hỗn hợp lại cùng nhau, chế thành cuối cùng thuốc nổ. Các nàng toàn bộ hành trình đều là thần sắc nghiêm nghị cẩn thận từng ly từng tí. Kỳ thật tại cái này công xưởng bên trong, công tượng cùng lực phu cũng chỉ là theo yêu cầu tiến hành đơn giản gia công mà thôi. Chân chính nắm giữ mấu chốt thuốc nổ phối phương, chỉ có những này Lý Nguyên tự mình chọn lựa quan tỷ. Các vị sĩ quan cấp cao tại công xưởng bên trong đi thăm một vòng, trong mắt đều là nghi hoặc. Nơi này chẳng những phòng vệ nghiêm, với lại các nơi đều có treo nghiêm cấm minh hỏa chữ lớn. Mấy tên lão tướng đại thể cũng đoán, bá gia hẳn là tạo một loại nào đó hỏa công dùng vũ khí, nhưng vũ khí này cụ thể là uy lực gì như thế nào, hiện tại còn nhìn không ra. Cuối cùng tại công xưởng chứa được khu, mọi người mới xem như gặp được loại vũ khí này hình dáng. Chỉ là một loại chứa ở bình bên trong, không đáng chú ý màu đen xám một phấn. Đồng thời bởi vì thụ nguyên liệu có hạn, trước mắt điều phối đi ra thuốc nổ cũng không nhiều, chỉ có 100 cân mà thôi. Mặc dù thuốc nổ không nhiều, nhưng cho đám người làm uy lực biểu thị đã là đầy đủ. Thuốc nổ thí nghiệm trận thiết lập tại loạn thạch trại bên ngoài một dặm một mảnh trong rừng đất trống bên trong. Nơi này mặt đất đã trải qua đơn giản vuông vức, còn lâm thời tu trúc một đạo dùng cho tránh né tường thấp. Ở trên không địa chính giữa, lúc này đã dọn lên mấy chục người hình cỏ cái bia. Mấy tên công xưởng lực phu thận trọng dơ lên hòm gỗ, muốn khảo nghiệm mấy loại vũ khí đưa đến chỗ này thí nghiệm trận. Kỳ thật bây giờ có thể biểu thị thuốc nổ vũ khí cũng không nhiều, chỉ có 3 loại. Mọi người tới thí nghiệm trận, tại phía sau tường thấp đứng vững, nhưng biểu lộ đều rất là nghi hoặc. Cho dù là biểu thị một loại nào đó hỏa công vũ khí, cũng không cần đến trốn ở phía sau tường thấp á, trong này chỉ có lâu dài đóng tại loạn thạch trại Thạch Đầu Thuốc mới biết được Lý Nguyên muốn cho mọi người biểu thị cái gì. Bất quá, hắn một mặt cười xấu xa cũng không nói gì. Dù sao mình lần thứ nhất nhìn thấy vật kia uy lực, cũng là bị hủ không nhẹ. Đám người mặc dù là mặt mũi tràn đầy mờ mịt, nhưng đều theo Lý Nguyên phân phó tại tường thấp sau tránh tốt. Gặp đều chuẩn bị xong, Lý Nguyên liền mệnh công xưởng người bắt đầu biểu thị. Loại thứ nhất biểu thị thuốc nổ vũ khí, kỳ thật liền là ở kiếp trước xuất hiện tại Đại Tống trấn Tiên Lôi. Tại một cái đầu người lớn nhỏ bình gốm bên trong, đủ để chứa tiến vào 5 cân hắc hỏa dược. Miệng bình dùng sáp làm bị kín, cũng dẫn ra một đầu thật dài ngoài nổ. Hiện tại cái này thí nghiệm dùng chấn tiên lôi đã được trưng bày đến ngoài 100 bức hình người của cái bia trận liệt bên trong. Một tên công xưởng quản sự huy động hồng kỳ, một tên khác công tượng nhanh chóng đốt lên dài ngoài nổ, lập tức liền bỏ mạng chạy về đến tường thấp về sau. Đám người nhìn qua công tượng kinh hồn táng đảm bộ dáng, trong lòng đều có chút nghi hoặc không hiểu. Không phải liền là đi điểm cái lửa à, ngươi đến cùng là đang sợ cái gì? Bất quá bọn hắn gặp Lý Nguyên cũng là một mặt dáng vẻ khẩn trương, lúc này mới cảm thấy chuyện không đơn giản. Về sau chính là một trận cực kỳ dài lâu chờ đợi. Bởi vì hiện trường phi thường yên tĩnh, mọi người thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đập. Có lẽ là cái này công xưởng ngòi nổ kỹ thuật còn chưa đủ thành thục. Ước chừng đợi mấy chục giây thời gian, hình người của cái bia nơi đó vẫn như cũng là cái gì cũng không có phát sinh. Đám người cũng từ ban đầu đội vã cuống cuồng, theo thời gian trôi qua, cũng từ từ buông lỏng xuống. Cái kia nữ mã phỉ hồng cựu linh, càng là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đứng thẳng người. Đột nhiên, ngoài trăm bức của cái bia bên trong, phát ra kinh thiên động địa một tiếng vang thật lớn. Thanh âm kia tựa như là sấm sét giữa trời quang. To lớn khói đen bao vây lấy màu vỏ quýt hỏa diễm trong nháy mắt đằng không mà lên, lực trùng kích đem phương viên mấy trượng phạm vi hết thảy vật thể đều nổ vỡ nát. Những cái kia không có chuẩn bị người, lập tức là hai lô thai bù bù. Nữ mã phỉ tức thì bị kinh hãi, trực tiếp ngồi trên đất. Đầu của nàng là ông tác hưởng, liền vội ngẩng đầu nhìn thiên, đây là sét đánh sao? Không đúng, cũng không có trời đầy mây a, tiếng nổ mạnh to lớn qua đi, trong không khí tràn ngập lưu hình diêm tiêu hương vị. Lập tức, bị nổ tung mang lên thiên các loại tạp vật, từ không trung lốp bốp rơi xuống. Trong rừng là một trận đôm đốp loạn hưởng. Một trận gió núi thổi qua, khói lửa dần dần tan đi. Đám người lại đưa mắt hướng giữa sân nhìn lại. Vừa rồi trưng bày mấy chục cái cỏ cái bia, lúc này đã bị nổ tung sóng xung kích là quét sạch xanh xanh. Lấy bạo điểm làm trung tâm, những này cỏ cái bia hải cốt hiện lên phóng xạ trạng độ giảm tại bốn phía. Mà trong khoảng cách gần nhất những cái kia cỏ cái bia thì là bị trực tiếp nổ vỡ nát. Như thế dọa người chẳng diện, để quan sát đám người đều là hít vào ngụm khí lạnh. Ai ra, đây là cái gì vũ khí a, lại có đáng sợ như vậy uy lực. Giống như thiên phạt lôi minh, đây chẳng lẽ là mượn thần quỷ chi lực không thành. Chương 397, giản dị lựu đạn chương 397, giản dị lựu đạn xác nhận giữa sân không có nguy hiểm. Các vị sĩ quan cấp cao lúc này mới từ tường thấp mới xuất hiện thân, đi tới trong sân ở giữa. Nhìn xem đầy đất của cái bia hài cốt, từng cái đều đang khiếp sợ không thôi. Hiện trường thần sắc không đổi, chỉ có Lý Nguyên cùng đã sớm được chứng kiến thuốc nổ uy lực thạch đầu thuốc. Tá Hưng thần sắc hưng phấn, ánh mắt chớp động. Có như thế lợi khí, ta Thanh Nguyên quân tất có thể vô địch thiên hạ. Cao Tranh cũng là không được liên tục gật đầu. Sát thực như thế, tiếng như lôi điện lớn, trong nháy mắt liền có thể bình định mười mấy tên giáp sĩ. Thứ này thật là quân quốc lợi khí. Ba Sam lắc đầu nói ra. Uy lực là thật lớn, chỉ là cái này trọng lượng cũng không nhẹ a. Dùng cho thủ thành ngược lại là có thể, lâm trận sử dụng chỉ sợ là có nhiều bất tiện. Trương Nghi Ngờ vừa cười vừa nói, ta nhớ được bá gia tại Xích Thủy Hà lúc từng chế tạo qua mấy loại phát xe đá. Nếu là có thể dùng phát xe đá, đem vật này thả vào địch nhân trận doanh bên trong, ngược lại là có thể thu kỳ hiệu. Đám người vây quanh những ngày vỡ vụn có cái biện là thần sắc hưng phấn, nghị luận ầm ĩ nghiên cứu thuốc nổ bình trên chiến trường các loại sử dụng khả năng. Đúng lúc này, Lý Nguyên chào hỏi đám người trước bay về tường thấp. Dù sao thuốc nổ vũ khí hiện tại chỉ khảo nghiệm một loại, đằng sau còn có hai loại cần biểu thị. Chúng tướng đội vàng trở về tới tường thấp về sau. Cái này loại thứ hai biểu thị thuốc nổ vũ khí, nhưng thật ra là một loại thu nhỏ chấn thiên lôi. Loại này cỡ nhỏ chấn thiên lôi, bề ngoài nhìn lên đến cùng hậu thế dự âm chén không xê xích bao nhiêu. Chỉnh thể dùng đắt đỏ đúc bằng đồng tạo, bên trong ép tiến vào chừng nửa cân hắc hỏa dược. Những này cỡ nhỏ lựu đạn bên ngoài, còn cần mất sắp pháp rèn đúc ra cùng loại hậu thế lựu đạn dự chế mảnh vỡ. Về phần tại sao dùng đồng, kỳ thật cũng là bởi vì gang không cách nào cam đoan độ chính xác. Dù sao Lý Nguyên trong tay có mình mỏ đồng, cục đồng cũng không thiếu. Vì chính mình làm một nhóm tinh xảo cỡ nhỏ chấn thiên lôi, làm phòng thân vũ khí vẫn là đủ. Gặp mọi người đều lui về tường thấp, Lý Nguyên sai người một lần nữa ở đây địa trung lập tốt 10 cái cỏ cái địa. Lại từ trong dương lấy ra một viên loại này đồng chất chấn thiên lôi, xoay lái lên mặt một cái xoáy đóng, lộ ra một đầu ngòi nổ. Bên cạnh một tên công tượng đưa qua cây châm lửa, Lý Nguyên vừa muốn nhóm lửa, một bên Trương Nghi Ngờ, Tá Hưng mấy bước đi tới. Bá gia, vật này rất là nguy hiểm, thí nghiệm sự tình liền giao cho chúng ta a. Lúc này mọi người chung quanh đều đi tới. Đúng vậy a, bá gia, ngài là thiên quân thân thể, không thể mạo hiểm, giao cho chúng ta thuận tiện. Gặp chúng tướng như thế thành khẩn, Lý Nguyên cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng, đem trong tay chấn thiên lôi cùng cây châm lửa giao cho Trương Nghi Ngờ, cũng nói cho hắn biết như thế nào sử dụng. Đám người tản ra về sau, Trương Nghi Ngờ đốt lên chấn thiên lôi ngoài nổ, lập tức dùng hết toàn lực đem trong tay cái này đồng bình bước ra ngoài, bay ra ngoài ước chừng vài chục trượng, xa xa đã rơi vào cỏ cái bia trong trận. Đợi ba bốn hơi thở thời gian, lại là một tiếng ầm vang nổ rung trời. Thí nghiệm trong sân sa thạch bùn khối bị tạc lên mấy trượng độ cao, 10 cái cỏ cái bia bị khí lãng lật ngược một nửa. Tới gần bạo điểm hạch tâm 5-6 cái cỏ cái bia bị tạc chính là chặn ngang bẻ gãy. Lý Nguyên cùng người khác đem đi tới trà xét một phen. Cái này tay ném thức chấn thiên lôi mặc dù không kịp vừa rồi 5 cân trang bình vốn uy lực lớn, nhưng lực sát thương cũng không thể khinh thường. Lý Nguyên kiểm tra bạo điểm chung quanh cỏ cái bia, loại này đồng chất chấn thiên lôi đối không giác mục tiêu, sát thương bán kính chí ít tại chừng 5 mét, với lại trọng lượng nhẹ, mang theo tương đối thuận tiện. Tại chiến mã bạ lộ bên trong mang cái 3-5 mai cũng không thành vấn đề. Bước kế tiếp, có thể cho Lao Thiết Trang Hứa Nương Tử chế tạo thử một chút gang sắt chấn thiên lôi thử một chút. Thuốc nổ công xưởng loại thứ 3 vũ khí là dù một pháo, kỳ thật liền là một đoạn khô giáo dù một cọc, trung tâm được gạo. Bên ngoài dùng vòng sắt gia cố, bên trong thân bôi lên nửa đường, tại một pháo dưới đáy có lưu lỗ nhỏ dùng cho cắm vào ngoài nổ. Dùng mấy cái bao cắt cùng dây thường đem một pháo cố định lại, bổ túc vào thuốc nổ, lại để vào mấy chục quả hòn đá làm phát xạ vật. Đám người gặp Lý Nguyên thuần thục nhét vào lấy dù một pháo, đều là âm thầm lấy làm kỳ. Trong lòng tự nhủ bá gia là thế nào lấy ra những này kỳ tư diệu tưởng. Nhét vào tốt về sau, xạ kích mục tiêu vẫn như cũng là 50 bước bên ngoài 10 cái cỏ cái địa. Đốt lên ngoài nổ, đám người là xa xa né tránh. Theo một tiếng ầm vang tiếng vang, du một họng pháo phun ra một đoàn khói trắng hỏa diễm. Mười mấy phát đạn đá trực tiếp lướt qua hình người cỏ cái địa, đánh chính là vụn cỏ bay loạn. Nhìn đạn đá giải, nếu như đối diện là giáp sĩ lời nói, chí ít sẽ bị đánh bại một nửa. Đám người nhìn đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sau đó lại thử bắn mấy phát, bất quá đệ tứ phát thời điểm, có lẽ là thuốc nổ tràn quá nhiều. Du một pháo thân pháo bị trực tiếp nổ tung. Cũng may mọi người đều lẫn mất xa, cũng không làm bị thương người. Lý Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra cái này du một pháo cường độ vẫn chưa được. Vẫn là muốn nghiên cứu như thế nào rèn đúc sắt pháo, hoặc là dùng đồng trực tiếp rèn đúc tính năng tốt hơn đồng pháo. Bất quá đây đều là về sau quy hoạch sự tình. Kiểm nghiệm xong thuốc nổ công xưởng trước mắt ba loại vũ khí, Lý Nguyên phát hiện, trước mắt có thể sử dụng đến, tạm thời chỉ có loại thứ hai tay ném chấn tiên lôi. Loại thứ nhất cỡ lớn thuốc nổ bình, cũng chỉ có tại thủ thành thời điểm có thể dùng đến. Với lại có chút tiêu hao thuốc nổ tồn kho. Mà loại thứ ba du một pháo, sử dụng hiệu quả còn có thể, nhưng không đủ rắn chắc, không dùng đến mấy lần liền sẽ hư hao. Xem ra làm chiến trận vũ khí vẫn còn có chút miễn cưỡng. Hiện tại cũng chỉ có thể để lão Thiết Trang rèn đúc sắt pháo thử một chút. Bất quá rèn đúc đại pháo đối với kỹ thuật yêu cầu cũng không thấp, Lý Nguyên tự mình biết cũng có hạn. Chỉ có thể là để tự mình hứa nương tử chậm rãi lục lọi. Lý Nguyên lại phân phó thuốc nổ công xưởng, đem cái này một nhóm tồn kho thuốc nổ toàn bộ chế thành tay ném thức chấn tiên lôi. Đến tận đây, loạn thạch trại thuốc nổ công xưởng liền tuần sát hoàn tất. Lý Nguyên ban thưởng công xưởng bên trong công tượng, lần nữa yêu cầu bọn hắn chú ý an toàn. Đồng thời phân phó đóng tại loạn thạch trại thạch đầu thuốc, nhất định phải bảo vệ tốt nơi này. Thuốc nổ công xưởng bên trong vũ khí, liền là tương lai thanh nguyên quân lớn nhất át chủ bài một trong. Tá Hưng cùng Trương Nghi ngờ mấy vị đô úy, đều là đối chiến thuật chiến pháp phi thường mẫn cả người. Bọn hắn cũng mơ hồ dự cảm đến, thuốc nổ vũ khí xuất hiện, tất nhiên sẽ đối truyền thống chiến pháp mang đến trùng kích. Tuần sát xong thuốc nổ công xưởng, Lý Nguyên xuất đội quay trở về Đông Hương Bảo. Lại qua mấy ngày, Tây Mại tập bên kia truyền đến tin tức, cái kia Xuân Hương lâu cho Thanh Nguyên Thương hội giao 10.000 sầu tu sửa kim, xem như bị đánh hoàn toàn phục thua. Mà cái kia đánh làm được Triệu Lục, cũng phái người cho Đàm Vân đưa tới thư, nguyện ý giao ra 1.000 sầu cùng Thanh Nguyên Thương hội hòa giải. Đối với cây ngoại tập những này bản địa thế lực, Lý Nguyên ngược lại là cũng không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, bọn hắn nguyện ý chịu thua liền có thể. Đến tận đây, Thanh Nguyên Thương hội trở thành cây ngoại tập thế lực lớn nhất. Mấy ngày nay, Hồng Cửu Linh vị này trăm ngựa tỷ, làm cũng coi là tận tâm tận trách. Trong mỗi ngày tắm rửa ngựa, cắt cỏ huy liệu, làm rất là dốc sức. Khi trời tối, liền tại chuồng ngựa cái khác phòng bên cạnh bên trong là ngã đầu liền ngủ. Bất quá cô gái này Mã Phỉ gần nhất ngược lại là tìm được một cái giải buồn phương pháp, chính là thấy được Lý Nguyên, liền mở miệng châm ngòi. Cười đùa vân Thanh Nguyên bá, chính mình cái này trăm ngựa tỷ khi nào đi phục thị bá gia? Cho Lý Nguyên làm là sạm mặt lại. Hồng Cửu Linh vốn là xinh đẹp, Lý Nguyên ngược lại là cũng không bài xích nhiều một phòng thế thiếp. Chỉ là cô gái này Mã Phỉ, mỗi lần đều là đỉnh lấy đầy người vụn cỏ cùng nước tiểu ngựa tao, cười đùa đến hỏi mình muốn hay không phục thị. Cái này xem xét, liền là cố ý đang trêu cợt Lý Nguyên. Lý Nguyên cũng muốn minh bạch, cô gái này Mã Phỉ kỳ thật cũng chính là cố ý đổ cái trong lời nói thông quái. Sau đó nhìn Lý Nguyên kinh ngạc biểu lộ cười ha ha. Những ngày này, Hồng Cửu Linh xem như thăm dò Lý Nguyên tính tình bản tính. Ngươi chỉ cần không đáng sai lầm lớn, trong lời nói chiếm chút tiện nghi, Lý Nguyên cũng sẽ không đưa nàng như thế nào. Cho nên mấy ngày nay càng thêm không kiêng nể gì cả bắt đầu. Lý Nguyên bị cô gái này Mã Phỉ làm cũng rất là bất đắc dĩ. Trong lòng tự đủ, nếu không ngày nào, lão tử định lấy nước tiểu ngựa tao cũng phải đem nàng làm. Chương 398, ngày mùa thu hoạch chương 398, ngày mùa thu hoạch thời gian là ngày qua ngày qua. Bất chi bất giác đã là đến ngày mùa thu hoạch thời tiết. Lý Nguyên làm đại lương huyện bá, có một hạng trọng yếu sứ mệnh chính là đốc cày gấp rút đông. Giống ngày mùa thu hoạch trọng yếu như vậy thời gian, hắn tự nhiên là muốn đích thân tuần sát đốc xúc. Dựa theo đại lương tập tục, chính thức ngày mùa thu hoạch một ngày này, các thôn là muốn bái cốc thần nương nương tổ chức thu quốc tế. Mà Lý Nguyên làm thổ địa tư cấp chủ nhân, tự nhiên cũng là muốn đến ruộng bên cạnh xem lễ, thuận tiện tuần sát toàn bộ Thanh Nguyên lĩnh. Nếm qua điểm tâm, Lý Nguyên mang theo thân binh ra Đông Hương Bảo đại môn. Lúc này, mấy trăm tên binh hộ riêng phần mình khiêng liêm đao, đều tại bảo trước cửa đứng trang nghiêm chờ đợi. Gặp Thanh Nguyên bà đến, thôn chính cao bá cùng đô úy Tiết Đại Thành, đội vàng chào đón không mình hành lễ. Đa bà ra đến, vậy cái này Đông Hương Bảo thu cốc chi lễ cũng liền có thể bắt đầu. Lao thôn chính đầu tiên là tiến lên một bước, đối Lý Nguyên chắp tay ngồi bẩm nói: "Khởi bẩm bá gia, ta Đông Hương Bảo nay vụ xuân loại 2400 mẫu có thừa. Bây giờ đã là cốc quen, ta Đông Hương Bảo bội thu đều có thể." Thôn chính khẩn cầu bá gia hạ lệnh nhập cốc. Lý Nguyên ngồi ngay ngắn lập tức khẽ gật đầu, đối với hắn cao giọng nói ra: "Thôn chính, vậy liền từ ngươi tự mình nghiệm nhìn cốc tuệ. Nếu là có thể thu, lập tức tuyên biết hương dân." Cao bá liền vội vàng không người hành lễ. "Tuân mệnh." Tại mấy tên thôn dân trợ giúp dưới, cao bá đổi lại một kiện phi thường phong cách cổ xưa thải y lý, cái này thải y lý cũng là có giảng cứu. Từ đại biểu ngũ cốc năm loại nhan sắc vải vóc may mà thành, tên tục cũng cứ gọi cầu phong phục. Ngũ ý ngũ cốc phong đăng, lương cốc đầy kho chi ý mặc song thải ý đi, cao bá tại mấy tên binh hộ nâng đỡ, bỏ vào trong đất chuẩn bị xem xét cốc tuệ. Một bước này liền gọi là nghiệp cốc, chính là do trong thôn hương lão tự mình xem xét cốc tuệ sung mãn tình huống. Kiểm tra thực hư nếu như thành thục, hương lão liền sẽ hô to, cốc quen có thể thu. Kỳ thật, cái nào nông phu lại không biết lương thực quen không có quen. Đây chính là một loại nghi thức tính lễ nghi, vì chính là lấy tốt tặng thưởng. Cao bá cẩn thận lấy tay xem xét trước mắt một gốc cốc tuệ. Trong miệng là nói lẩm bẩm: "Tuệ sắc khô vàng, hạt cách gai nhọn, dao động chi tuôn rơi có tiếng." Lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, lớn tiếng nói: "Này túc đã chín, có thể thu." Nghe nói lời ấy, bên người đi theo binh hộ môn liền đối với đám người hô lớn nói: "Túc đã chín, thu hoạch thu lương. Túc đã chín, thu hoạch thu lương. Trong ngay mắt, binh hộ môn trên mặt đều rào rạt lên ý cười. Thành quần kết đội hán tử, mang theo liêm đao bỏ vào trong đất bắt đầu thu lương. Từng bó hạt kê bị cắt đổ, theo ở phía sau người liền đem cốc tuệ gói tốt giả bộ nhập dây leo giỏ. Lúc này, lão thôn cũng là cùng mấy tên hương lão tại ruộng bên cạnh bài trí hương án. Đốt hương đến cống phẩm, lại đem tân thu lấy được cốc tuệ bày tại hương án chính giữa, bắt đầu tế bái cái này mang đến bội thu cốc thần nương nương. Nhìn trước mắt dần dần náo nhiệt đồng ruộng, Lý Nguyên cũng là một mặt thỏa mãn gật đầu. Cái này dù sao cũng là mùa thu hoạch, để cho lòng người vui vẻ. Nhìn qua đông hương bảo ngày mùa thu hoạch, Lý Nguyên liền dẫn tiếp thân thân vệ chạy tới Mình Thanh Nguyên lĩnh. Từ khi đầu hổ lĩnh sơn phỉ bị tiêu diệt về sau, cái này Hà Đông thôn thời gian cũng trở nên tốt hơn. Lý Nguyên chạy đến thời điểm Hà Đông thôn thôn chính mang theo nông hộ nhóm trong đất thu lương. Cái này Hà Đông thôn canh tác diện tích so đông hương bảo còn lớn hơn, chừng 3,400 mẫu nhiều. Trong ruộng đều là vất vả thu lương nông hộ. Gặp bà ra đến, thôn chính vội vàng mang theo mấy vị lương trưởng tới bái kiến Lý Nguyên. Lý Nguyên đầu tiên là hỏi thăm một phen lương thực thu hoạch tình huống. Thôn chính thì là từng cái đáp lại. Mặc dù năm nay có nạn hạn hán, nhưng Hà Đông thôn khoảng cách nguồn nước không xa, lấy nước ngược lại là thuận tiện, cho nên tình hình hạn hán ảnh hưởng không tính nghiêm trọng. Trong ruộng nô cốc tuệ vẫn như cũ là sung mãn, nhưng có năm được mùa thu hoạch chín thành. Nhìn xem các thôn dân đem cốc tuệ xếp thành núi nhỏ, lao thôn chính cùng trong thôn mấy tên lương trưởng trên mặt lại là không có nhiều thiếu nét mặt tươi cười. Trong lòng bọn họ còn nhớ lấy Hà Đông thôn thế nhưng là cùng Thanh Nguyên bá ký kết phụ thuộc khế sách, tự nguyện đầu nhập là huyện bá bộ khúc, hết thảy thu hoạch đều do bá phủ định đoạt. Nói cách khác, Hà Đông thôn nay ngày mùa thu hoạch lấy được lương thực, người ta Thanh Nguyên bá có thể tùy ý chi phối. Cho dù là đem trong thôn thu hoạch lương thực toàn bộ trưng thu đi, bọn hắn cũng nói không được cái gì. Thôn chính cùng mấy vị lương trưởng đều là cẩn thận quan sát lấy Lý Nguyên. Trong lòng tự nhủ vị này bá ra không đến mức như thế đi. Đám người lại hồi tưởng lại, Hà Đông thôn bị sơn phỉ cướp bóc, nhất lúc tuyệt vọng. Chính là vị này Thanh Nguyên bá xuất thủ tương trợ, cho trong thôn phát hạ cứu tế thóc gạo, còn xuất quân tiêu diệt đầu hổ lĩnh sơn phỉ. Này mới khiến Hà Đông thôn có thể mạng sống. Nhìn vị này bá ra hành động, ngược lại là rất thương cảm dân tình, nghĩ đến không đến mức khắt khe thủ hạ linh dân. Bọn hắn hiện tại cũng không dám chờ mong quá nhiều, chỉ hy vọng Lý Nguyên có thể cho bọn hắn lưu lại qua đông lương thực. Nhìn qua Hà Đông thôn ngày mùa thu hoạch tình huống, Lý Nguyên liền lên ngựa cùng các thôn dân cáo từ, lại dẫn dưới trướng đám thân vệ chạy tới khoảng cách không xa Hà Tây thôn. Cái này Hà Tây thôn tình huống chỉ có thể nói là không tốt không xấu. Cùng Hà Đông thôn khác biệt, Hà Tây thôn có vài chỗ ruộng cạn không tiện tưới tiêu, cho nên năm nay nạn hạn hán đối Hà Tây thôn không nhỏ ảnh hưởng, thổ địa thu hoạch bất quá là năm được mùa 7-8 phần. Lý Nguyên đến lúc đó, cái này Hà Tây thôn thôn chính cũng chính mang theo các thôn dân vất vả thu gặt lấy tốc tuệ, gặp Thanh Nguyên bá đội ngũ đến trong thôn tuần sát. Thôn chính cùng trong thôn hương lão đều là vội vàng tới bái kiến bá gia. Những thôn dân này mặc dù trên mặt rất là cung kính, nhưng ánh mắt trốn tránh, Lý Nguyên có thể cảm giác ra bọn hắn xa cách. Hà Tây thôn lựa chọn làm Thanh Nguyên bá thứ cấp, mà không nguyện ý làm mình bộ khúc, nói rõ bọn hắn căn bản không tín nhiệm Lý Nguyên. Lý Nguyên ngược lại là không quan trọng. Dù sao tại Đại Lương, phân quý nhóm không làm người sự tình thật sự là quá nhiều. Muốn cho những thôn dân này đối với mình bung ra tâm phòng, xem ra còn cần chút thời gian. Nhìn qua Hà Tây thôn thu hoạch cảnh tượng, Lý Nguyên lại cùng thôn chính miễn cưỡng vài câu, liền dẫn thân vệ tiếp tục chạy tới đá mại thôn. Tình hình nơi này cùng với những cái khác thôn cũng là cơ bản giống nhau. Các thôn dân đều tại các thôn bách trưởng thôn chính tổ chức dưới thu gặt lấy trong ruộng hoa màu. Cùng lo lắng Hà Đông thôn cùng có chút xa cách Hà Tây thôn khác biệt, đá mại thôn binh hộ môn ngược lại là cũng không thèm để ý Lý Nguyên sẽ từ bọn hắn nơi này trưng thu nhiều thiếu lương thực. Đi theo Thanh Nguyên bá chinh chiến nhiều lần như vậy, cái nào một lần bá ra để chúng ta binh hộ thua thiệt qua. Đối với bọn hắn tín nhiệm, ngược lại để Lý Nguyên có chút cảm động. Nhìn qua các thôn ngày mùa thu hoạch tình hình, Lý Nguyên đối với năm nay trong lãnh địa lương thực sản lượng, trong lòng trên đại thể có hiểu rõ. Dân dĩ thực vi thiên, trong tay có lương tâm mới không hoảng hốt. Những cái kia dân hộ thôn xóm lo lắng Lý Nguyên trưng thu quá nặng, kỳ thật những người này cũng có chút buồn lo vô cớ. Lý Nguyên vô luận là nuôi quân vẫn là kiến tạo, tiêu hao thuế ruộng, chủ yếu dựa vào là công xưởng cùng Thanh Nguyên tương hội, cùng nhu đầu sơn đúc tiền nhà xưởng. Nếu như chỉ dựa vào cái kia 500 hộ thực cấp xuất ra sinh ra lương thực bài bóc, chỉ sợ hiện tại ngay cả mấy chục tên kỵ binh đều nuôi không nổi. So với thôn dân trong tay lương thực, Lý Nguyên càng hy vọng bọn hắn có thể tới các nơi công xưởng bên trong chế tác sáng tạo giá trị. Tuần sát xong Thanh Nguyên lĩnh ngày mùa thu hoạch, Lý Nguyên phái người cáo chi các thôn, sau 7 ngày, các thôn thôn chính cùng lương trưởng đến Đông Hương bảo thương nghị năm nay lương thuế sự tình. Nên tới tóm lại đã tới. Tiếp vào Lý Nguyên thông chi, các thôn biểu hiện lại là hoàn toàn khác biệt. Hà Đông thôn tâm thần bất định bất an, Hà Tây thôn thì là không có sợ hãi, dù sao bọn hắn cùng Thanh Nguyên bá ký kết chính là thực cấp khế sách, chỉ cần theo thường giao nạp thuế ruộng liền có thể. Mà đám lính kia hộ thôn trại thì là không thế nào quan tâm. Thanh Nguyên bá có thể đem Đông Hương thôn biến giàu có. Vậy Minh thôn, chỉ cần thật tốt đi theo bá ra làm, cũng sẽ có xoay người một ngày. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nhoáng một cái 7 ngày liền đi qua. Trong đất lương thực cũng đều thu không sai biệt lắm. Các thôn thôn chính cũng đều hẹn nhau, chuẩn bị kết bạn chạy tới Đông Hương bảo, cùng Thanh Nguyên bá thương nghị năm nay lương thuế. Chương 399, kết bạn mà đi chương 399, kết bạn mà đi tại Thanh Nguyên lĩnh nội một chỗ bãi sông. Mấy vị thôn chính cùng lương trưởng đều tại thời gian ước định bên trong chạy tới. Hà Tây thôn thôn chính tới muộn. Bất quá hắn mới vừa đến, nhìn qua vẻ mặt của mọi người liền là sửng sở. Nguyên nhân ngược lại là rất đơn giản. Vô luận là Hà Đông thôn thôn chính, vẫn là mấy vị binh hộ thôn trại thôn chính, bọn hắn mỗi cái đều là mặc có chút thể diện bộ đồ mới. Chỉ có chính hắn, mặc vào một thân tràn đầy miếng vá y phục rách dưới. Cái này khiến hắn đứng ở trong đám người lộ ra rất là keo kiệt, thế là vị này Hà Tây thôn thôn chính, rất là bất mãn đối đám người hô. Bây giờ là chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao đều đổi lại bộ đồ mới? Cái này không đúng. Cái này có thể cùng chúng ta thương lượng xong không giống nhau a? Nguyên lai, những năm qua thượng quan tìm bọn họ thương nghị chuyện thời điểm, những này thôn chính đều cố ý đem trong nhà áo thùng mặc vào. Xuyên pha áo tự nhiên là có mục đích, thượng quan nếu như phái phát cái gì siêu cao thuế nặng, luôn luôn có thể khóc hàng nghèo. Có lúc, giả bộ đáng thương cũng là hữu dụng. Lần này lại la ó, người khác đều là một thân thể diện bộ đồ mới, mình lại nhìn như cái này ăn mày, hắn có thể không khí sao? Hà Đông thôn thôn chính vừa cười vừa nói, không có cách nào a. Trước kia đều là cái này huyện nha lão gia tìm chúng ta thúc lương, mặc vào áo thủng đi khóc than cũng là một cái biện pháp. Lần này chúng ta đều đã là thanh nguyên bá bộ khúc, trưng thu nhiều ít, còn không phải theo người ta bá ra tâm tình, xuyên phá áo chẳng phải là để người ta không thích? Dứt khoát chúng ta liền xuyên tốt một chút. Một bên khác, đám mài thôn thôn chính vừa cười vừa nói, chúng ta đương nhiên muốn mặc tốt một chút, cái này vải bóc có thể đều là người ta bá ra phát hạ tới, muốn liền là trong thôn người người quần áo sạch sẽ, chúng ta làm thôn chính tự nhiên muốn làm gương mẫu mới được. Mấy vị khác thôn chính cũng là ở một bên liên tục gật đầu. Nghe xong lời này, Hà Tây thôn thôn chính trong nháy mắt là con mắt trở to. Cái gì? Ngươi nói cái này quần áo vải bóc đều là cái kia bá ra phát? Mấy người khác liếc nhìn nhau, đều là gật đầu. Cái kia vì sao chúng ta Hà Tây thôn không có? Lúc này đá mải thôn thôn chính chợt nhớ tới đến cái gì nói ra. Bá ra nói những này vải bóc gọi đều cái gì phúc lợi, phàm là làm hắn bộ khúc đều có. Các ngươi Hà Tây thôn không phải chỉ cần làm nạp lương thực cấp sao? Không có cũng đủ là không kỳ quái. Cái này Hà Tây thôn thôn chính bị nói là á khẩu không trả lời được, trong lòng không hiểu liền là một trận ủy khuất. Hắn ngược lại là nghe nói bá ra cho phụ thuộc thôn trại phát vài thứ, lại không nghĩ rằng người ta thế mà cho nhiều như vậy vải vóc. Mấy vị này thôn chính quần áo trên người vải vóc cẩn thận căng đầy, xem xét liền là chất liệu tốt. Muốn nói trong lòng không ghen ghét đó là gạt người. Vì trấn an một chút mình thụ thương tâm linh, hắn cũng chỉ có thể là thầm nghĩ, thử thuần quý đồ vật há lại dễ cầm như vậy. Người ta thanh nguyên bá tất nhiên là muốn cả gốc lẫn lãi thu hồi lại, đến lúc đó có các ngươi khóc. Nghĩ như vậy về sau, trong lòng nhiều thiếu chân an một chút. Lúc này đã mặt trời lên cao, từ nơi này đổi tới Đông Hương Bảo còn muốn đi một cái canh giờ đường. Bá ra lần thứ nhất tìm mọi người thương nghị sự tình, cũng không thể làm trễ nải canh giờ. Hà Tây thôn thôn chính hữu tâm đi về nhà đổi bộ y phục, bất quá dưới mắt nhìn thời gian nhưng là không kịp rồi, cũng chỉ có thể là kiên trì cùng mọi người chạy tới Đông Hương Bảo. Dọc theo con đường này, Hà Đông thôn cùng Hà Trung thôn hai vị thôn chính, một cái là túi đầu không nói, một cái khác thì là than thở. Bọn hắn trước kia đều là dân hộ thôn trại, đối với trở thành người ta thứ cấp đều là trong lòng bất an. Một bên đá mải thôn thôn chính thì là cười an ủi bọn hắn. Muốn ta nói, các ngươi liền là không kiến thức. Chúng ta bá ra thế nhưng là khó được người tốt. Chỉ cần cùng bá ra lan lộn, chắc chắn sẽ để cho chúng ta ăn no mà ấm. Các ngươi không có đã từng đi lính hộ, cho nên không biết. Đối với những này binh hộ vì sao đối thanh nguyên bá có như thế hảo cảm. Mấy cái dân hộ thôn xóm thôn chính, đều có chút khó có thể lý giải được. Bất quá không quan trọng, đi một bước nhìn một bước á, không bao lâu, Đông Hương Bảo đã là thấy ở xa xa. Đá mải thôn thôn chính, vài ngày trước từng mang buồn thôn binh hộ đến Đông Hương Bảo áp vận qua vật tư. Cho nên đối trước mắt mới xây quân bảo còn tính là bình tĩnh. Mấy người khác, trước kia ngược lại là tới qua Đông Hương thôn. Nhưng cái này mới xây Đông Hương bảo, bọn hắn có thể đều là lần thứ nhất gặp. Tại bọn hắn nghĩ đến, cái này quân bảo hẳn là đều không khác mấy, đều là có xây tường vây bảo trại. Nhưng mà cái này Đông Hương bảo quy mô, lại là làm cho người đại xuất sở liệu. Vẹn vẹn chiếm diện tích, nhìn xem liền so tới gần Tây Hà bảo phải lớn ra mấy lần không ngừng. Mấy vị lần thứ nhất đến Đông Hương bảo thôn chính, đều là há to miệng chấn kinh rất lâu. Đám mải thôn thôn chính thì là đắc ý nói, nhìn các ngươi những này chưa thấy qua việc đời. Tính toán tất cả đi theo ta, ta biết đường. Nói xong một ngựa đi đầu ở phía trước dẫn đường. Còn chưa tới bảo trước cửa, lại là xuyên qua một mảnh náo nhiệt thị trường. Phía trước dẫn đường đá mài thôn chính quay đầu nói ra. Nơi này là đông thôn quê tập. Đồ vật rất tiện nghi. Chúng ta lúc trở về, ngược lại là có thể dạo chơi. Xuyên qua thị trường, đi tới Đông Hương bảo cửa đông trước đó. To lớn bảo môn, để mấy người đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lấy ra yêu bài của mình, để thủ vệ binh hộ kiểm nghiệm. Không bao lâu, mấy vị thôn chính đều thuận lợi tiến vào Đông Hương bảo bên trong. Đi tại cái này bảo bên trong trên đường cái, đám người đều là bị hoa mắt. Trên mặt đất là đá xanh làm nền, tả hữu là cửa hàng san sát. Dòng người lui tới như nước chảy, gào to giao hàng không ngừng. Nơi này quả thực là so Thanh Nguyên huyện thành còn muốn phồn hoa náo nhiệt. Bất quá lần này là đến bá phủ thương nghị chính sự, không thể để cho bá ra phải đợi quá lâu. Đám mải thôn thôn chính tại phía trước dẫn đường. Mấy người là xuyên đường phố qua ngõ hẻm, không bao lâu liền tới đến Thanh Nguyên bá phủ trước cửa. Cổng thân binh đã sớm được bá ra phân phó, biết những người này đều là Thanh Nguyên lĩnh thôn chính lương trưởng, liên đệ bọn hắn trước tiên ở người gác cổng chờ đợi. Không bao lâu, lại đi ra một vị quản sự, để bọn hắn đi theo mình tiến đến. Mấy vị thôn chính cùng lương trưởng tự nhiên là lần thứ nhất tiến bá phủ, nhìn cái gì đều là mới mẻ. Cái này bá phủ bên trong kiến trúc cảnh sắc, cũng là để bọn hắn làm mở rộng tầm mắt. Xuyên qua trước mặt phòng, mấy người bị mang vào bá phủ nha môn phòng nghị sự. Đi vào trong phòng nghị sự, đám người đều là mắt lộ ngạc nhiên. Như vậy sạch sẽ chỉnh tề phòng, bọn hắn thế nhưng là chưa từng thấy qua. Trên mặt tường đều soát lấy bôi, trung quanh có lấy ánh sáng cực tốt cửa sổ thủy tinh. Đại sảnh chính giữa là một cái to lớn nguyên một bàn dài. Ngẩng đầu nhìn lại, Thanh Nguyên bà Lý Nguyên đang ngồi ở bàn dài thượng thủ. Tại Lý Nguyên tả hữu đều ngồi đợi một tên tuổi trẻ nữ tử. Bên tay trái chính là Thương vụ đại sứ Đàm Vân, mà bên tay phải thì là Kiến tạo đại sứ Trung Văn Tú. Hai tên nữ tử đều người mặc bên trong phường tiểu mới tu thân váy ngắn, lộ ra là xinh đẹp hào phóng. Hiện tại, loại này liễu thanh thiết kế ra được váy ngắn đã tại Đông Hương Bảo lưu hành bắt đầu. Nó còn có cái danh tự, gọi Thanh Nguyên váy. Bởi vì tiểu dáng đẹp mắt, loại này tiểu mới quần áo đã là một chút quan lại hương thân cho nữ quyến tặng lễ lúc lựa chọn hàng đầu. Mấy vị thôn chính sau khi đi vào, nhìn xem sạch sẽ cái bản cũng không dám ngồi, chỉ là đứng tại dưới tay biểu lộ không đúng. Lý Nguyên khoát tay chặn lại, đối bọn hắn nói ra: "Các vị thôn chính không cần đa lễ, các ngươi đều tự tìm chỗ ngồi ngồi xuống liền có thể." Thôn chính nhóm liếc mắt nhìn nhau, một người vội vàng nói: "Bá gia ở chỗ này, nào có chúng ta những này thảo dân chỗ ngồi. Bá gia có việc ngài phân phó liền là." Lý Nguyên thì là ra vẻ ôn độ nói: "Đều an tâm ngồi xuống đi. Ta chỗ này họ quy củ liền là ngồi xuống nói." Mấy người nghe nói là Thanh Nguyên bá quy củ, cũng mất biện pháp, đều tự tìm cách mình gần nhất chỗ ngồi, cẩn thận ngồi xuống. Chương 400, thôn chính nghị thuế chương 400, thôn chính nghị thuế mấy vị thôn chính lương trưởng tại bên cạnh bàn cẩn thận ngồi xuống. Cùng Thanh Nguyên bá cùng bàn, kỳ thật bọn hắn mỗi cái đều là trong lòng cẩn trương, đều là chỉ ngồi nửa cái mông. Sau đó cẩn thận nhìn qua thượng thủ Thanh Nguyên bá sắc mặt, thấy mọi người vẫn còn có chút khẩn trương. Lý Nguyên cười một tiếng, vung tay lên, mấy tên quan tỳ đi đến, cho những này thôn chính lương trưởng dâng trà ngọt. Bá gia thế mà còn ban thưởng trà, cái này khiến mấy người càng là thụ sủng nhược kinh. Bọn hắn là liên tục khoát tay không dám nhận. Cũng may đá mại thôn chính, tới qua một lần, minh bạch quy củ, để đám người cực kỳ tận lực buổi tiếp. Mọi người bưng lấy chén trà, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Bá gia đây cũng là cho chỗ ngồi, lại là để tỷ nữ dâng trà. Lý Nguyên đối đám người càng là khách khí, trong lòng của bọn hắn càng là bồn chồn, trong lòng âm thầm kêu khổ. Bá gia cho chúng ta lễ lớn như vậy gặp, đây rốt cuộc muốn giao đủ nhiều thiếu lương thực mới được a đến lúc này. Ngược lại là Hà Tây thôn chính, có thể lạnh nhạt chỗ chi. Dù sao mình thôn cùng Thanh Nguyên bá ký kết chính là thực cấp khế sách, chỉ cần án năm lệ cũ nộp lên trên liền có thể. Bá gia đã thưởng trà, vậy ta liền nếm một chút hương vị. Những người khác ngược lại là không có hắn như thế lạnh nhạt, đều đang đợi lấy bá gia tiến một bước phân phó. Tại Lý Nguyên gia hiệu dưới, một bên Đàm Vân hai tay bưng tới một chồng văn sách. Sau đó đem những này văn sách, mỗi người một phần phát xuống dưới. Thôn chính nhóm đem những này văn sách nhận lấy, đều là hơi nghi hoặc một chút. Bá gia cho chúng ta phát vật này, là có ý gì? Đồng dạng có thể lên làm thôn chính, nhiều thiếu đều là biết làm toán. Bọn hắn đem trong tay văn sách triển khai, bên trong viết là Thanh Nguyên lĩnh, các thôn đất cày thống kê. Phía trên kỹ càng viết có các thôn thổ địa mẫu số, dự đoán năm nay sản lượng. Thậm chí còn dùng đồ hội chế các thôn thổ địa nguồn nước, thượng điển cùng hạ điển diện tích. Lý Nguyên những ngày này cũng không có nhàn rỗi, dân chính phòng Lý Trung tổ chức nhân thủ, đem các thôn thổ địa đều tiến hành cẩn thận đo vẽ. Thậm chí trong thôn một chút vụn trộm khai khẩn thổ địa cũng bị Lý Nguyên phát hiện, đi vào đến văn sách bên trong. Nhìn thấy văn sách viết như thế kỹ càng, thôn chính nhóm từng cái là ứa ra mồ hôi lạnh. Vị này bá gia quá lợi hại, có những này văn sách tại thôn của chính mình muốn giấu giếm chút sản lượng đều khó có khả năng. Về phần tại sao cho chúng ta gửi công văn đi sách, tại bọn hắn nghĩ đến, tự nhiên là muốn sao sơn chấn hổ. Nói cho chúng ta biết chuyện gì đều không thể gạt được người ta Thanh Nguyên bá con mắt. Nói thật, nhưng thật ra là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Họ chuẩn bị trước tốt để tài thảo luận văn thư. Nhưng thật ra là Lý Nguyên Tử ở kiếp trước mang về thói quen mà thôi. So với nói xuông, trong tay có vật liệu tự nhiên quyết sách hiệu suất cũng sẽ cao hơn. Lý Nguyên ngược lại là không có chú ý phía dưới mọi người sắc mặt. Hắn hướng trên ghế khẽ nghiêng, bày một cái tư thế thoải mái, liếc nhìn văn sách tờ thứ nhất nhẹ nhàng nói: "Hà Đông thôn, 85 hộ, hiện hữu đất cày 3,400 mẫu, mẫu sinh tính ra là 2 thạch, năm nay sản lượng dự đoán không sai biệt lắm là 6,800 thạch." Cái số này không sai a. Nghe Lý Nguyên cho ra số lượng, Hà Đông thôn chính là mặt mũi tràn đầy đắng chát. Hắn lau mồ hôi nước đọng, trong miệng vội vàng trả lời: "Bá gia nói không sai, năm nay sản lượng đúng là những này." Thanh Nguyên bá đối Hà Đông thôn sản lượng tính ra, so với chính mình đều rõ ràng, cũng không có gì tốt giả biện. Chỉ cầu bá gia có thể cho trong thôn lưu lại qua đông mạng sống lương cùng hạt giống thuận tiện. Lý Nguyên lại đưa tay bên trong văn sách lật ra một tờ. Hà Tây thôn, 105 hộ, hiện hữu đất cày 3,600 mẫu, năm nay thổ địa khô hạn. Mẫu sinh tính ra làm một thạch tám đấu, tổng cộng là 6,480 thạch, không sai a. Hà Tây thôn chính cũng là liền đội vàng ở đầu. Lý Nguyên lại từng cái điểm cái khác mấy cái thôn sản lượng, cơ bản đều là tỉ mỉ xác thực. Xác nhận xong các thôn sản lượng, Lý Nguyên lại đối đám người tiếp tục nói: "Vậy liền nói một chút năm nay thu thuế. Ta lĩnh nội 7 cái thôn, trong đó 6 cái ký chính là phụ thuộc khế sách, tự nguyện đầu nhập là bá phủ bộ khúc. Một cái thôn ký thực cấp khế sách. Như vậy đi, trước chưa từng ký khế sách bắt đầu đi." Nghe Lý Nguyên nói như vậy, Hà Tây thôn chính là trong lòng bồn chồn. Không biết vị này bá gia sẽ như thế nào xử trí tự mình Hà Tây thôn. Lý Nguyên liếc nhìn văn sách nói với hắn: "Theo ta đại lương luật, Hà Tây thôn làm thực cấp, thu thuế có thể mời lấy thứ 3. Các ngươi theo 6,400 thạch tính, thu thuế chính là 1,944 thạch. Ngoài ra, nhân khẩu thuế là nam tử thanh niên là 100 tiền, nữ tử thanh niên 70 tiền. Hai đồng miệng tiền là 20 tiền. A, có khác năm phú, mỗi hộ khác cần giao nộp cỏ khô một chùm, vải bố một tớt." Là. Nghe những này thuế má tên tuổi, Hà Tây thôn chính, mồ hôi trên trán đều chảy xuống. Lý Nguyên liệt kê những này đều là đại lương dân hộ hàng năm nhất định phải cần thượng trước thuế má, nhưng thật ra là một điểm không nhiều trinh. Hà Tây thôn thậm chí bởi vì trở thành thanh nguyên bá thứ cấp, còn miễn đi huyện nha hàng năm đều sẽ bắt chẹt niên kỷ quên. Bất quá dù vậy, đây đối với thôn dân tới nói cũng là một số lớn gánh vác. Lý Nguyên nhìn hắn một cái, ấm giọng hỏi: Hà Tây thôn thôn chính đã không sai, vậy liền như thế định ra a? Hắn là liên tục gật đầu xác nhận. Bá gia xin yên tâm, chúng ta Hà Tây thôn chắc chắn hết sức giao nộp đủ. Thôn chính trong lòng ai thán một tiếng, hàng năm nộp thuế ruộng, tại lưu đủ năm thứ hai loại lương, một năm này thu hoạch liền đi một nửa. Toàn thôn đều phải nghĩ biện pháp đi tìm đường sống, nên đi chế tác, nên đào rau dại đào rau dại. Tóm lại chính là muốn đem thời gian tiếp tục gánh vác. Dù sao hàng năm trong thôn cũng đều là như thế tới, nghĩ đến đây trong lòng không khỏi là nổi lên một trận khổ sở. Lập tức, hắn lại thở dài một hơi, đem thân thể hướng thành ghế bên trên khẽ dựa, chuẩn bị nhìn một chút, cái này thanh nguyên bá như thế nào trưng thu những thôn khác. Nhìn xem những thôn khác chính cũng là mặt mũi tràn đầy khẩn trương thần sắc, tâm tình của hắn nhưng lại tốt bắt đầu. Chúng ta chỉ là thứ cấp, đều muốn giao ra nhiều như vậy. Các ngươi những này đã ký bộ khúc khế ước bản thân, chẳng phải là sẽ thảm hại hơn. Hắn muốn nhìn một chút những thôn khác sẽ như thế nào. Lý Nguyên đem thả xuống chén trà, tiếp tục nói: Hà Đông thôn thôn chính, thôn các ngươi năm nay ngày mùa thu hoạch hẳn là tại 6,800 thạch đúng không? Là. Lúc này, Hà Đông thôn thôn chính cũng là đầu đầy đổ mồ hôi, chờ lấy thanh nguyên bá phán quyết. Thôn các ngươi, tổng cộng có 85 hộ. Ký kết khế sách thôn, huyện ta bá phủ thu thuế, vẫn như cũng là 10 lấy thứ 3. 6,800 thạch lương thực, thôn các ngươi năm nay giao nạp 2,040 thạch. Nghe trưng thu số lượng, Hà Đông thôn thôn chính trong lòng thở phào một cái. Còn tốt, bá gia cũng không thu hết trong thôn tổ lương. Chỉ là 10 lấy thứ 3 lời nói, chúng ta còn ứng phó lên, hắn liền vội vàng gật đầu xác nhận. Bá gia xin ngài yên tâm. Năm này thu thuế là 2,040 thạch, bổn thôn nhất định đúng hạn nộp lên trên phủ khố. Lý Nguyên lại là khoát tay chặn lại nói ra: Thôn chính ngươi trước không đổi, đằng sau còn có. Nói xong liền lại lật nhìn văn sách. Lý Nguyên lời nói để Hà Đông thôn thôn chính liền là khẽ giật mình. Trong lòng của hắn phát khổ, chẳng lẽ nói chúng ta không chỉ là cái này mới lấy thứ ba thu thuế, còn có đường thuế phụ không thành. Lập tức trong lòng thở dài, ta nghĩ gì thế, người ta thanh nguyên bá cho chúng ta Hà Đông thôn đầu nhập vào nhiều như vậy, làm sao có thể chỉ lấy ba thành thuế má. Nghĩ đến nơi này, trong lòng của hắn chỉ cầu thanh nguyên bá đừng thu quá ác, cho Hà Đông thôn lưu thêm chút lương thực qua mùa đông. Một bên Hà Tây thôn thôn chính, thấy tình cảnh này thì là nhếch miệng. Trong lòng âm thầm lắc đầu. Ta cứ nói đi, vân quý nào có hảo phóng như vậy. Đưa ra ngoài nhiều thiếu tất nhiên sẽ gấp bội trưng thu trở về. May mà chúng ta Hà Tây thôn không có ký cái gì bộ khúc đầu nhập khế sách, hiện tại liền nhìn vị này bá ra là như thế nào công phu sư tử ngoạm. Không đề cập tới hai người tâm tư không giống nhau, lại nghe Lý Nguyên đối Hà Đông thôn thôn chính tiếp tục nói. Phàm là đầu nhập bộ khúc thôn đâu, huyện ta bá phủ tự sẽ có chỗ ưu đãi. Cho nên, các ngươi đầu người này thuế liền miễn trinh. Cái gì? Đầu người này thuế, bá ra cho miễn đi. Đang ngồi đám người tất cả giật mình. Chương 401, chuyện tốt liên tục chương 401, chuyện tốt liên tục Hà Đông thôn thôn chính biểu lộ, có chút không thể tin. Cái này đinh miệng tiền, cũng chính là cái gọi là nhân cầu thuế, là đại lương cơ sở nhất thường thuế. Nói cách khác, đại lương tất cả đinh hộ, chỉ cần ngươi còn có thể sống được thở, vậy cái này thuế ngươi nhất định phải đến giao. Bình thường là nam đinh hàng năm 100 tiền, nữ tử là 70 tiền, không thanh niên hài đồng là 20 tiền. Hàng năm cái này đinh miệng tiền, đồng dạng mỗi hộ muốn đưa trước 200-300 tiền. Có trong nhà nhân cầu nhiều, muốn đưa trước cái 400-500 tiền cũng không kỳ quái. Tiền này nhìn xem không nhiều, nhưng đối với đại lương hồi hương phổ thông nông hộ tới nói, kỳ thật áp lực rất lớn. Bọn hắn cần đem trong tay lương thực bài bóc, bán trao tay ra ngoài mới có thể gom góp số tiền này. Ở trong đó lại muốn bị thương nhân bóc lột một lần. Đối với Lý Nguyên tới nói, một cái thôn trên dưới 100 hộ, thu được nhân khẩu tiền cũng bất quá là mấy chục sâu mà thôi, hắn thật là có chút chướng mắt. Mình tiểu phường nhiều bán đi mấy bình rượu, còn chưa hết số tiền này. Cho nên Lý Nguyên dứt khoát liền đem người này thuế thân cho giảm miễn. Đám người gặp Lý Nguyên nói trịnh trọng, cũng không phải là cho đùa. Từng cái là trong lòng cũng hỉ. Hà Đông thôn thôn chính càng là liền đội vàng đứng lên, trực tiếp cho Lý Nguyên quỳ xuống. Cảm xúc kích động hô: Đà tạ bá gia. Ta thay mặt thôn dân, cảm ơn bá gia đại ân. Vị kia nói, không phải liền là mấy trăm văn tiền à, về phần là đại ân sao? Kỳ thật tại đại lương, tầng dưới chốt dân hộ niên kỷ thu nhập cũng bất quá là 7-8 quan tiền mà thôi. Mấy trăm văn nhân số tiền, đã là con số rất lớn. Tầm thường nhân gia chưa đóng nổi nhân khẩu thuế, bình thường chỉ có hai cái hạ tràng. Hướng nhà giàu vay tiền gánh lấy vay nặng lãi, cuối cùng lãi mẹ đẻ lãi con phía dưới, gia sản bị đoạt từ bán làm nô. Hoặc là bị quan phủ xung nhập lao dịch doanh, lấy công chống đỡ thuế. Vô luận là cái nào, hạ tràng đều sẽ rất thảm. Bá gia miễn đi thủ hạ bộ khúc nhân số tiền, đúng là đại ân. Mấy vị khác thôn chính từng cái là ý cười đầy mặt. Duy chỉ có cái này Hà Tây thôn thôn chính, đầu tiên là một mặt khó có thể tin, ngay sau đó chính là sắc mặt phát khổ. Tâm hắn có không cam lòng tự lẩm bẩm: Cái này không đúng. Bá gia thế mà không thu nhân khẩu thuế. Cái này sao có thể? Hắn hiện tại trong lòng mơ hồ có chút hối hận. Hà Tây thôn không có đầu nhập thanh nguyên bá làm bộ khúc, đây có phải hay không là có chút bị thua thiệt. Đúng lúc này, lại nghe Lý Nguyên lại tiếp tục nói: Ngươi Hà Đông thôn đất cày trước mắt chỉ có 3,400 mẫu. Lý Nguyên lại đem văn sách lật ra một tờ. Ta nhìn các ngươi Hà Đông thôn lân cận, còn có mảng lớn thổ địa có thể khai khẩn. Ngày mùa thu hoạch về sau, ta chuẩn bị tại Hà Đông thôn khai khẩn một chút mới ruộng. Vị trí ngay ở chỗ này. Nói xong lấy tay chỉ một cái văn sách bên trên một bức có chút giản dị địa đồ. Phía trên vẽ lấy Hà Đông thôn xung quanh thổ địa phân bố. Lý Nguyên ngón tay từ đồ bên trên xẹt qua, đối thôn chính nói ra. Dọc theo sông, từ nơi này đến nơi đây, tại khai khẩn ra thượng điển 1000 mẫu, ruộng cạn 1500 mẫu. Nghe bà ra lời nói, Hà Đông thôn thôn chính nhìn xem địa đồ, là cao mày. Muốn khai khẩn nhiều như vậy mới ruộng, dựa vào trong thôn hiện tại hơn 80 gia đình, khẳng định là làm không được. Yêu cầu này, nhưng nói là vượt xa khỏi Hà Đông thôn năng lực. Một bên Hà Tây thôn thôn chính, lúc này mới thăng bằng một chút, trong lòng thầm nghĩ. Ta đã nói rồi, trên đời này tại sao có thể có loại chuyện tốt này, hơn quý nhóm là nhất định sẽ cho ngươi bù trở về. Mặc dù cho các ngươi miễn đi đinh miệng tiền, nhưng muốn để các ngươi khai khẩn nhiều như vậy mới ruộng, tính buộc cả hai phía các ngươi phải bỏ ra càng nhiều. Vừa rồi ngươi còn tại dập đầu tạ ơn, ta nhìn ngươi bây giờ làm sao bây giờ? Sông kia Đông thôn thôn chính, biểu lộ vật lộn một phen, đối Lý Nguyên thấp giọng trả lời. Bá gia, chúng ta Hà Đông thôn chỉ có hơn 80 hộ, có thể xuống đất Nam Đinh bất quá là hơn 100 người. Muốn khai khẩn nhiều như vậy thổ địa đúng là khó khăn. Khai khẩn hao phí, chúng ta thôn sợ khó mà chống đỡ được a. Lý Nguyên biểu lộ rất là nghi hoặc. Ai nói để cho các ngươi gánh chịu? A. Thôn chính lúc này cũng là một mặt dấu chấm hỏi, trong lòng của hắn thầm nghĩ. Bá gia để Hà Đông thôn khai khẩn mới ruộng, không phải liền là muốn chúng ta ra lao lực cùng lương thực à, chẳng lẽ mình lý giải sai? Lý Nguyên nhìn thôn chính biểu lộ, tự nhiên là biết hắn nghĩ sai, lập tức nhẹ lời nói ra. Thôn chính yên tâm. Hà Đông thôn khai khẩn mới ruộng hao phí, đều do bá phủ dân sự phòng gánh chịu. Khai khẩn cần thiết lao lực, chúng ta cũng chuẩn bị thuê Thanh Nguyên huyện thành bên ngoài huyện khác lưu dân. A, thì ra là thế. Là thuộc hạ nghĩ xấu. Nghe nói cái này khai khẩn mới ruộng, không cần thôn của chính mình ra người xuất tiền lương, Hà Đông thôn thôn chính là thở phào một cái. Lập tức lại nghe Lý Nguyên nói ra. Thôn các người bên trong người đình quá ít, ta chuẩn bị từ lưu dân bên trong lại tuyển chọn một chút đinh hộ tính vào Hà Đông thôn. Trong thôn trước bổ túc, 150 hộ. Đương nhiên, cần thiết phòng xá thổ địa an gia thuế ruộng, tự nhiên là từ bá phủ dân sự phòng phụ trách. Bất quá, ngươi làm buồn thôn thôn chính, nhưng là muốn quan tâm nhiều thêm. Nghe nói lời ấy, Hà Đông thôn thôn chính là trong lòng cao hứng. Thủ hạ quản lý đinh hộ nhân khẩu trở nên nhiều hơn, hắn có thể điều phối nhân thủ cũng liền đầy đủ, đây đối với thôn chính tới nói thế nhưng là một chuyện tốt. Thôn chính biểu lộ vui vẻ, đội vàng chắp tay nói ra. Bá gia xin yên tâm, an bài đinh hộ sự tình, cứ việc giao cho thuộc hạ đến xử lý. Ta chắc chắn việc này làm phải làm. Lý Nguyên là hài lòng gật đầu. Nhìn qua sắc mặt hưng phấn Hà Đông thôn thôn chính, những người khác đều là đầy mắt hâm mộ. Bá phủ xuất tiền lương giúp đỡ khai khẩn mới ruộng, trả lại bổ sung đinh hộ nhân khẩu. Thậm chí tân đinh hộ phòng ở an gia phí, bá gia đều quản. Cái này chuyện tốt làm sao đều để hắn bày ra. Hà Đông thôn thôn chính cũng là hưng phấn trong lòng, lại là khai khẩn mới ruộng, lại là bổ sung đinh miệng. Hắn cũng muốn làm lớn một phen, tại bá gia trước mặt phơi bày một ít mình tài cán. Nói không chừng còn có thể nhận bá gia trọng dụng. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, vui mừng lớn hơn còn tại đằng sau chờ lấy hắn. Lý Nguyên lại từ văn sách bên trong rút ra một chương đồ, đẩy lên Hà Đông thôn thôn chính trước mặt. Hà Đông thôn chỗ Bắc Mang Sơn sân khẩu, vị trí phi thường mấu chốt, cho nên ta chuẩn bị một lần nữa tu sửa Hà Đông thôn. Đây là chúng ta bá phủ kiến tạo phòng, đối Hà Đông thôn mới quy hoạch. Ngươi trước tiên có thể nhìn xem. Nghe nói lời ấy, Hà Đông thôn thôn chính liền vội vàng đem đồ nhận lấy. Cái khác các vị thôn chính cũng đều vội vàng bu lại cùng một chỗ quan sát. Mọi người xem xét đều là sửng sở. Bởi vì cái này đồ bên trên vẽ căn bản cũng không giống như là bình thường thôn, mà là giống một tòa hoàn toàn phong bế thổ lũy làng. Cái này đồ bên trong mới quy hoạch Hà Đông thôn, tổng cộng có 150 hộ. Trong thôn tất cả phòng ốc, dùng lầu gỗ kết cấu đều liền cùng một chỗ, tổng cộng chia làm thượng trung hạ 3 tầng. Lầu gỗ cạnh ngoài là đắp đất cùng xi măng tu kiến liên miên tường đây, đem chọn cái thôn bao khỏa ở trong đó, hình thành một cái sân vườn phong bế kết cấu. Xem toàn thể tựa như là một tòa cự đại sân. Ngoài tường còn đào có sâu hào, cửa thôn sử dụng cầu treo ra vào. Trong thôn còn tu kiến có giếng nước, bồn nước cùng kho lúa. Toàn bộ kiến trúc kết cấu phi thường cùng loại với Lý Nguyên ở kiếp trước người hệ thổ lâu. Loại này thiết kế hoàn toàn chính là vì phòng ngự. Nếu như gặp phải địch tình, chỉ cần kịp thời quan bế thôn trại đại môn, cái kia toàn bộ thôn chính là một tòa kiên cố cỡ nhỏ quân bảo. Đừng nói là cái gì sơn phỉ, cho dù là 100 người trở xuống quân đội, đối mặt như thế kiên cố thôn trại cũng chỉ có thể vào đầu. Chương 402, cải biến thổ lâu thôn. Chương 402, cải biến thổ lâu thôn. Bắc Xuyên đạo ở vào Bắc Cương chỗ sung yếu, thời khắc đứng trước Bắc Man kỵ binh xâm lấn. Loại này kiên cố bố trí phòng vệ thôn trại nhưng nói là phi thường hữu dụng. Mấy vị thôn chính nhìn đều là hai mắt tỏa sáng. Nếu như đây là mình thôn trại, chẳng những nhỏ cỗ thổ phỉ mã tặc không sợ, cho dù là tới một cái Bắc Man trăm kỵ đội, chỉ sợ nhất thời bán hội, đối loại này nhỏ mà kiên trại cũng không có cách nào. Loại này bố trí phòng vệ thôn trại là Lý Nguyên để Trung Văn Tú thiết kế. Với lại kiến tạo bản vẽ hội chế rất nhiều loại, từ mười mấy hộ đến hơn 100 hộ không đợi. Thiết kế mạch suy nghĩ cũng là cơ bản giống nhau, liền là dùng thôn trại tường vây hình thành cùng loại thổ lâu kết cấu. Sở dĩ muốn làm như thế, nhưng thật ra là bởi vì căn cứ Lý Nguyên tra được ghi chép, Bắc Man mỗi lần xâm nhập, vì bổ sung lương thảo nhân khẩu đều sẽ đại quy mô cướp bóc trong thôn. Căn cứ huyện đốc quân phủ ghi chép, 5 năm trước, một chi hơn ngàn người Bắc Man đội kỵ mã xâm nhập Thanh Nguyên huyện. Bắc Man quá cảnh bình thường là vì bổ sung lương thảo, cho nên sẽ không hao phí thời gian đi vây công khó gặm bảo trại. Bọn hắn vòng qua kiên cố bố trí phòng vệ Thanh Nguyên huyện thành, thậm chí trong huyện quân bảo phần lớn cũng có thể bảo toàn. Mà những cái kia không để phòng thôn trại liền thành bọn hắn mục tiêu chủ yếu, bởi vì kỵ binh tới cực nhanh, rất nhiều bách tính căn bản không kịp trốn bảo trại. trong huyện bị cướp cấp 27 tòa thôn, sát thương hương dân nhiều đến hơn 900 người. Theo nhạc xác người giảng, có thôn, thi hài từ cửa thôn một mực trải một đường, nam nữ lao hấu không một may mắn thoát khỏi. Càng là có mấy tòa thôn, đã bị Bắc Man giết tuyệt hậu, vài dặm không có người ở chó sủa. Lý Nguyên không thể nào tiếp thu được mình Thanh Nguyên lĩnh hội tao ngộ loại tình huống này. Dứt khoát hoa chút tiền tài, đem thôn trại đều tiến hành thổ lâu hóa cải tạo. Đây cũng là bởi vì xi măng nghiên cứu chế tạo thành công, đồng thời đã sản xuất hàng loạt, để xây dựng loại này thổ lâu thôn chi phí có thể diện rộng hạ thấp. Đi qua Trung Văn Tú tính ra, tu kiến một tòa thổ lâu hóa cải tạo thôn trại, ước chừng phải 500 đến 800 sâu. Lý Nguyên cảm thấy, tiền này nhất định phải hoa. Mình thà rằng dùng nhiều chút bạc, cũng không nguyện ý nhìn thấy mình lĩnh dân đầy đất thi cốt. Kỳ thật Lý Nguyên nghĩ còn không chỉ chừng này, nếu bị loại này thổ lâu thôn phối hợp súng đạn đâu. Nói thí dụ như ở kiếp trước lúc đầu lửa môn thương, hổ tôn tháo, còn có chấn tiên lôi, tại đối trong thôn trại binh hộ tiến hành súng đạn huấn luyện. Lý Nguyên dám nói bất luận cái gì địch tới đánh đều sẽ trọng thương. Lý Nguyên còn tại suy tư, đột nhiên ngẩng đầu một cái, đã thấy 10 cái đầu đều nhìn hắn. Ánh mắt bên trong đều tràn đầy chờ mong. Gặp Lý Nguyên nhìn về phía đám người, cái kia đá mài thôn thôn chính, vội vàng cẩn thận hỏi: "Bá gia, tốt như vậy thôn trại, chúng ta đá mài thôn cũng có thể cải biến sao? Còn có chúng ta Thanh Ma thôn, chúng ta Thúy Lâm thôn cũng là." Lý Nguyên đối đám người gật đầu nói: "Mọi người yên tâm, phàm là nguyện ý lấy bộ khúc thân phận phụ thuộc vào ta thôn xóm, cuối cùng đều sẽ cải biến. Với lại cải biến thuế ruộng đều từ huyện ta bá phủ ra. Chỉ là cái này cải biến thời gian à, tóm lại là có tuần tự mà thôi. Mọi người cần chờ một chút thời gian." Nghe nói phụ thuộc thôn xóm đều sẽ cải biến, những này thôn chính từng cái là mặt mày hớn hở. Hiện trường chỉ có một người là ủ rũ. Không cần hỏi, dĩ nhiên chính là Hà Tây thôn thôn chính. Nếu như nói trước đó bá gia miễn thuế, vẹn vẹn để hắn là ghen ghét. Nhưng là toàn bộ thôn tiến hành cải biến, biến thành có thể phòng Bắc Man thổ lâu thôn. Cái này coi như không chỉ là ghen ghét, mà là manh liệt hâm mộ. Đây chính là có thể bảo mệnh thôn trại a, hắn còn đang suy nghĩ mình nên làm cái gì lúc. Chỉ nghe bên cạnh nhà tranh thôn thôn chính đứng lên đến, vỗ bộ ngực nói với Lý Nguyên: "Bá gia, mời trước tu thôn chúng ta. Thôn chúng ta Nam Ninh nguyện ý không cần tiền công, mình xuất công xuất lực." Thanh Ma thôn thôn chính cũng nhanh đứng lên đến cấp lời nói: "Vẫn là trước tu thôn chúng ta à, nếu như kiến tạo ti nguyện ý tu thôn chúng ta nguyện ý nuôi cơm. Tu thôn chúng ta cũng nguyện ý." Mấy cái kia trở thành phụ thuộc bộ khúc thôn chính, từng cái đều tại tranh đoạt. Nói đùa, ai có thể trước hết nhất tu thành thổ lâu thôn, ai cũng hứa liền có thể lần tiếp theo Bắc Man xâm lấn bên trong sống sót. Đây chính là có thể bảo trụ tính mạng mình sự tình, cũng không phải khiêm nhượng thời điểm. Lại nói, huyện bá phủ nguyện ý gánh chịu thuế ruộng, các thôn dân nhiều nhất là xuất công ra lương, cho nên nhất định phải cướp được tiên cơ, tranh thủ trước hết nhất tu kiến thôn của chính mình. Nhìn trước mắt lẫn nhau cái lộn thôn chính, Lý Nguyên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không nghĩ tới, vì cướp đoạt thổ lâu thôn cải biến thứ tự, những này thôn chính cư nhiên như thế tích cực. Lý Nguyên cũng chỉ đành đứng dậy, trấn an những tâm tình này kích động thôn chính. Lúc này Hà Tây thôn thôn chính, nhưng nói là hối hận trăm trào cào tâm. Loại này thổ lâu thôn thế nhưng là có thể bảo mệnh, có chuyện gì có thể so sánh mệnh còn trọng yếu hơn đâu? Hắn hiện tại trong lòng là thật hối hận. Hối hận không có ký phụ thuộc khế sách, không có trở thành Thanh Nguyên bá bộ khúc. Sau đó vị này thôn chính đột nhiên lại nghĩ đến một cái đáng sợ hơn hậu quả. Cái kia chính là, nếu như Thanh Nguyên lĩnh nội những thôn khác đều xây xong thổ lâu thôn, từng cái đều biến thành xương khó gặm. Vậy bọn hắn Hà Tây thôn chẳng phải là trở thành duy nhất có thể ăn thịt mỡ. Đến lúc đó vô luận là thổ phỉ quá cảnh vẫn là Bắc Man xâm lấn, bọn hắn Hà Tây thôn tất nhiên là cái thứ nhất chết. Nghĩ đến cái này đáng sợ hậu quả, Hà Tây thôn thôn chính liền là toàn thân run lên. Hắn càng ngày càng cảm giác, tại sao mình như thế xuẩn. Chính trong khi hắn mấy vị thôn chính còn tại cái lộn cái nào thôn cái thứ nhất cải biến thời điểm, chỉ nghe là phù phù một thanh âm vang lên. Hà Tây thôn thôn chính đã là quỳ đến Lý Nguyên trước mặt, dập đầu như dã tỏi đồng dạng, trong miệng cầu khẩn nói: "Bá gia, chúng ta Hà Tây thôn sai, chúng ta toàn thôn nguyện ý phụ thuộc ngài là bộ khúc, cầu ngài thu chúng ta a." Biểu hiện của hắn để Lý Nguyên sững sờ. Trung quanh cái khác các thôn thôn chính cũng là có chút ngoài ý muốn nhìn xem hắn. Đám mài thôn thôn chính lẩm bẩm nói: "Bây giờ nghĩ bắt đầu bá gia tốt, các ngươi sớm làm gì đi." Gặp Hà Tây thôn thôn chính cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là không ngừng dập đầu cầu khẩn. Lý Nguyên cũng chỉ có thể để hắn trước đứng dậy nói chuyện. Hắn lại la ó, chỉ cần Lý Nguyên không đáp ứng, hắn liền không dậy nổi đến. Cái này khiến Lý Nguyên rất là lắc đầu. Đối với Hà Tây thôn loại này thay đổi thất thường tính tình, Lý Nguyên nếu như đối xử như nhau, chẳng phải là không có uy tín. Cho nên cuối cùng, Lý Nguyên mặc dù đáp ứng tiếp nhận Hà Tây thôn vì mình bộ khúc, nhưng tất cả bộ khúc phúc lợi, năm nay muốn so người khác giảm phân nửa. Thôn thổ lâu hóa cải tạo, cũng xếp tới một tên sau cùng. Dù vậy, cái kia thôn chính cũng là liên tục gật đầu xác nhận, cảm tạ bá gia khoan dung độ lượng. Thu xếp tốt Hà Tây thôn, Lý Nguyên tiếp tục an bài các thôn khai khẩn mới ruộng sự tình. Ngoại trừ Hà Đông thôn, cái khác các thôn cũng có khai khẩn kế hoạch. Mỗi cái thôn đều muốn mới mở khẩn 1000 đến 2000 mẫu. Cần thiết thuế ruộng, đồng dạng là từ bá phủ trích cấp, đồng thời các thôn cũng đem bổ sung đinh miệng. Kế hoạch là các thôn trại đinh miệng, không ít hơn 150 hộ. Đã đến giờ giữa trưa, cùng các thôn thôn chính đem các hạng công việc, không sai biệt lắm đều xác nhận hoàn tất. Lý Nguyên cũng là mệnh đảm Vân thông qua một khoản tiền lớn lương, dùng cho lĩnh nội kiến thiết. Mấu chốt nhất chính là muốn gia tăng lĩnh nội đinh cửa và đất cày diện tích. Đinh miệng ngược lại là dễ làm, hiện tại Thanh Nguyên huyện thành cổng có không thiếu từ Lâm huyện lưu lạc tới dân chạy nạn. Nếu như bọn hắn nguyện ý tại bản huyện ngủ lại, Lý Nguyên đều có thể đem bọn hắn thu nhận đến mình thôn trại, dùng cho bổ khuyết các thôn đinh miệng. Về phần đất cày càng là như vậy, dân dĩ thực vi thiên. thế cục vô luận như thế nào biến hóa, trong tay mình có lương tâm mới không hoảng hốt. Mặc dù thương đội khai thông Liền Châu buôn bán lương lộ tuyến, nhưng vẫn là muốn gia tăng mình lĩnh nội lương thực sản lượng mới được. Chính sự thương nghị hoàn tất, Lý Nguyên đang cùng các vị thôn chính chuyện phiếm. Đột nhiên, bên ngoài thân vệ tới bẩm báo. Khởi bẩm bá gia, Định Châu đốc quân phủ, Hàn tướng quân phái người tới. Nói muốn xin ngài lập tức đến Định Châu, có quân tình khẩn cấp cùng ngài thương nghị. Chương 403, Vợ Bắc Bốn Thành chương 403, Vợ Bắc Bốn Thành nghe nói lời ấy, Lý Nguyên là liền đội vàng đứng lên. Lập tức, từ ngoài cửa vào một tên đốc quân phủ thân binh. Hắn gặp Lý Nguyên, đội vàng ôm quyền bẩm báo. Thuộc hạ phụng Hàn tướng quân chi mệnh, mời bá gia đến Định Châu phủ thương nghị việc quân cơ. Nói xong liền lấy ra đốc quân phủ phong thư. Lý Nguyên đem phong thư nhận lấy, mở ra xem, cùng thân binh nói không sai biệt lắm, mời Lý Nguyên đến đốc quân phủ thương nghị việc quân cơ. Nhưng phong thư bên trong lại là không có sách cụ thể muốn thương nghị sự tình gì, không phải là Bắc Man có dị động không thành. Chẳng lẽ nói, cùng mình dự đoán một dạng, là Thiết Lập người phải thừa dịp lấy đại lương vừa mới ngày mùa thu hoạch, xâm lấn đến đánh cướp sao? Nghĩ đến đây, Lý Nguyên chính là trong lòng siết chặt. Lúc này Thanh Nguyên lĩnh, các loại kiến thiết làm việc vừa mới triển khai. Mặc dù Đông Hương bảo tường ngoài đã tu kiến hoàn tất, nhưng rất nhiều nguyên bộ công trình vẫn đang gia tăng kiến thiết. Cái khác các thôn thổ lâu hóa cải tạo cũng chưa triển khai. Nếu như lúc này Bắc Man quy mô xâm chiếm, Lý Nguyên không dám tưởng tượng hậu quả. Mà lúc này Đại Lương, trung tâm đã lâm vào nội đấu, đã rất khó lại điều động một vị trấn hầu đến Bắc Xuyên đạo ngăn địch, vô luận xảy ra chuyện gì đều phải dựa vào chính mình. Lý Nguyên thở dài một hơi. Bất kể nói thế nào, mình vẫn là tới trước Định Châu phủ nhìn xem tình huống lại nói. Bất quá tại trước khi đi, Lý Nguyên tự nhiên là muốn trước đem Đông Hương bảo sự tình gián xếp thỏa làm. Hắn lập tức phái người, đem các phòng đại sứ cùng quản sự toàn đều điều trở về. Phân phó dân chính phòng mau chóng hoàn thành lương thực ngày mùa thu hoạch. Các thôn thu lương nhất định phải nhanh nhập kho. Mặt khác, để binh phòng thông chi các thôn binh hộ bách trưởng, những ngày này tùy thời chờ lệnh, ứng đối khả năng đột phát tình huống. Về sau lại cho Đàm Vân hạ lệnh, để thương hội tận khả năng dự trữ vật liệu chuẩn bị. Lại phân phó Trung Văn Tú, kiến tạo phòng mau chóng hoàn thành Đông Hương bảo các nơi tu sửa. Lúc này mới mang theo thân binh chạy tới Định Châu phủ. Một đường không nói chuyện, đến xuống buổi trưa giờ thần, Lý Nguyên liền chạy tới đốc quân phủ nha môn. Vừa mới tiến đến nha môn bên trong, hắn liền cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Bởi vì Lý Nguyên phát hiện, không chỉ là mình tới, Bắc Xuyên đạo cái khác bốn châu tướng quân cũng đều đến đông đủ. Cái này khiến Lý Nguyên trong lòng càng thêm nghi hoặc, bởi vì dựa theo đại lương quân luật, trấn thủ quan tướng không được tự mình cấu kết. Loại này một đạo tướng quân tự mình tụ hội, nhưng thật ra là rất phạm triều đình kiêng kỵ. Bất quá dưới mắt đại lương, triều đình mình nội bộ sự tình đều là một đoàn đầy rối, bên này quan lại không người quan tâm. Gặp Thanh Nguyên bà đến, bốn tên châu phủ tướng quân liền đội vàng đứng lên cùng Lý Nguyên chào. Lý Nguyên đáp lễ, cùng mọi người đi vào trong nội đường. Hàn Minh đạo gặp người đều đã đến đông đủ, liền sai người đóng lại hậu đường đại môn, lại để cho thân vệ của mình tại dưới hiên trấn giữ. Lúc này mới vào chỗ cùng mọi người nói sự tình. Trước hết nhất nói chuyện chính là vệ châu tướng quân Trần Liêm, hắn nhìn chung quanh một chút, nói khẽ với Hàn Minh đạo hỏi: "Lão Hàn, ngươi phái người tìm chúng ta tới, nói là có quân tình khẩn cấp thương nghị, đến cùng là chuyện gì a?" Khánh Châu tướng quân Tề Đức Hoan cùng Hoài Châu tướng quân Giả Hằng cũng là ánh mắt nghi ngờ nhìn phía Hàn Minh nói. Lý Nguyên giờ mới hiểu được, xem ra không riêng mình không biết là sự tình gì, cái khác ba vị tướng quân hiển nhiên cũng không rõ ràng. Hàn Minh đạo thở dài nói ra: "Ta vài ngày trước nhận được triều đình binh bộ cùng Bắc Xuyên đạo phủ nha môn quân lệnh, để cho ta Định Châu binh mã trước ra dò xét Bắc Man động tĩnh, mà khác liền là chọn cơ thu phục bờ Bắc Bốn Thành. Các vị tướng quân cùng Lý Nguyên nghe nói triều đình muốn Định Châu thu phục bờ Bắc Bốn Thành, đám người đều là cho mày. Cái này bờ Bắc Bốn Thành liền là Đại Lương tại Xích Thủy Hà bờ Bắc tu kiến bốn tòa thành nhỏ, quy mô cũng không lớn, tương đương với Đại Lương đóng quân thành. Nói là thành trì, kỳ thật liền là dùng tại dự cảnh Bắc Man tập kích bốn cái cứ điểm. Vì sao ở đây tu thành? Bởi vì Xích Thủy Hà bờ Bắc cây dòng ung tùm, có thể khai khẩn mạng lớn đồng ruộng tự cấp tự túc. Dựa theo Đại Lương biên chế, bờ Bắc bốn thành mỗi thành đều muốn đóng giữ mấy trăm tên đồn điền binh. Ngày thường tại bốn thành đồn điền canh tác, thời gian chiến tranh thì là bằng thành trú đóng ở. Kỳ thật cái này bốn thành lớn nhất công dụng liền là dự cảnh Bắc Man tập kích. Sớm hướng Bắc Xuyên đạo truyền lại tin tức, nhưng nói là vô cùng nguy hiểm. Cho nên phái đến bốn thành trấn thủ biên cương đồn điền binh, phần lớn là từ các nơi trưng tập tới hình đồ, tên ăn mày hoặc là người ở rể. Những người này như là tiêu hao phẩm đồng dạng được đưa đến Xích Thủy Hà bờ Bắc, phân công đến bốn thành bên trong. Xem như đại lương thịt người dự cảnh hệ thống. Mỗi lần Bắc Man tập kích, cái này bốn thành tất nhiên là đứng núi chịu sào. Xích Thủy Hà đại chiến thời điểm, 30.000 thiết lập đại quân xâm nhập Đại Lương, chuyện thứ nhất liền là giết sạch bốn thành binh mã. Bắc Man kỵ binh, cơ hồ là trong vòng một đêm, liền đem bốn thành nhân số giết là sạch sẽ. Đương nhiên, cũng chính là bờ Bắc bốn thành kịp thời đưa ra tin tức, này mới khiến triều đình có thời gian điều động long tướng hầu trợ giúp Bắc Xuyên, cũng mới có Xích Thủy Hà đại thắng. Chỉ là những cái kia chết bởi Bắc Man đao hạ bốn thành đinh miệng, hiện đã là không người hỏi thăm. Lúc này nhắc lên bờ Bắc bốn thành, vệ châu tướng quân Trần Liêm lẩm bẩm nói: "Hiện tại cái kia bốn trong thành, chỉ sợ chỉ còn lại có toàn thành xương khô a. Triều đình để cho chúng ta đi thu phục bốn thành, xem ra cũng chính là để cho chúng ta đi nhặt xác mà thôi." Mấy vị tướng quân khác cũng là nhao nhao thổn thức lắc đầu, cho dù là Lý Nguyên cũng là trong lòng than nhỏ: "Mình mặc dù là nhất chiến thành danh, nhưng chiến tranh mang tới thật là từng đống thi cốt. Đây chính là cái gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô a." Đám người còn tại hoài niệm, lại không nghĩ Hàn Minh đạo thấp giọng nói ra: "Nếu như vẹn vẹn thành không, cái kia còn dễ làm. Hiện tại cái kia bốn thành lại là đã bị người chiếm." "Cái gì? Bị người chiếm?" Nghe được tin tức này, bao quát Lý Nguyên ở bên trong, đều là một mặt chấn kinh. Trần Liêm bận bịu tiếp tục hỏi, đến cùng là bị người nào chiếm? Không phải là Bắc Man cái gì bộ tộc không thành? Tại hắn nghĩ đến, dám ở loại địa phương kia sinh tồn, hẳn là Bắc Man người a, nếu như nói Bắc Man chiếm ở Bắc Bốn Thành, chuyện kia coi như phiền toái. Cái này Bốn Thành chẳng những đã mất đi dự cảnh năng lực, Bắc Xuyên đạo vẫn phải tập kết binh mã đi cưỡng ép công thành thu phục. Nơi này bên ngoài bên trong, nhân mã lương thảo hao tổn nhưng lớn lắm. Đã thấy Hàn Minh đạo lắc đầu, không phải Bắc Man người, mà là một đám lương người. Hắn nói như vậy, đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng càng là nghi hoặc. Bốn Thành mặc dù là thổ địa phì nhiêu, nhưng chỗ hiểm yếu, Bắc Man thường xuyên xâm nhập. Lương người không có việc gì đến đó muốn chết sao? Lý Nguyên càng là hỏi. Lương người? Là nơi nào tới lương người? Hàn Minh đạo thở dài nói ra, ta đốc quân phủ phái người đi tìm hiểu, cũng không phải là chúng ta Bắc Xuyên người, mà là từ Giang Xuyên đạo Tịnh Châu tới một chi loại binh. Cái gì? Ngươi nói là một đám đại lương phản quân, chiếm cứ Bắc Xuyên Bốn Thành. Xác nhận tin tức, đám người đều là giật nảy cả mình. Hàn Minh đạo khẽ gật đầu, tiếp tục cho đám người giảng giải. Mọi người thế mới biết sự tình đại khái. Nguyên lai là cái này Giang Xuyên đạo Tịnh Châu, năm nay nạn hạn hán cực kỳ nghiêm trọng, càng là có ý hướng bên trong quyền quý mượn cơ hội trắng trợn chiếm đoạt thổ địa. Bản địa hương thân gia tộc quyền thế lại liên hợp lại đến lên ào ào lương giá. Kết quả Tịnh Châu thiên tai, ngạnh sinh sinh bị những này xuất sinh biến thành nhân họa. Hồi hương không có lương thực chết đói người vô số kể. Dân chúng bị sinh sống, tại Tịnh Châu khởi sự, trong lúc nhất thời tụ tập không dưới trên vạn người. Trong đó càng là có rất nhiều sống không nổi binh hộ. Khởi sự về sau, chi này loạn quân liền giết thương nhân lương thực, phá nhà giàu, thậm chí liên tiếp công phá Tịnh Châu ba tòa huyện thành. Đem hương thân hảo cường chữ hàng thóc gạo chiếm, phân cùng gặp tai họa bất tính. Trong lúc nhất thời nhưng nói là thiên hạ chấn động. Chương 404, mật tín chương 404, mật tín Tịnh Châu bộc phát dân loạn, còn liên phá ba tòa huyện thành. Nghe nói, dân loạn lúc bộc phát, loạn quân còn đả thương một vị bản địa hoàng thân quốc thích. Lần này triều đình là tức giận không thôi. Binh bộ trực tiếp hạ lệnh, điều tập xung quanh phủ huyện quận phủ binh cùng binh hộ tiến tiêu diệt loạn quân. Cuộc chiến này đánh liền là 3 tháng. Cuối cùng nghe được tin tức, liền là loạn quân bởi vì lương thực hết, binh mã tán loạn không biết tung tích. Hiện tại làm sao đột nhiên xuất hiện ở Xích Thủy Hà bờ Bắc Bốn Thành? Trong lòng mọi người đều là phi thường không hiểu. Hàn Minh đạo từ một bên trên kệ mang tới một bức dư đồ, tại bàn bên trên triển khai. Đây là một chương Bắc Cương sông núi địa lý đồ. Lý Nguyên cùng các vị tướng quân xuống lại, đều tại bức tranh này bên trên chỉ trỏ. Khánh Châu tướng quân Tề Đức Hoan chỉ vào đồ bên trong một cái địa phương, hơi nghi hoặc một chút nói: "Nơi này chính là Tịnh Châu, khoảng cách chúng ta Bắc Xuyên đạo chí ít có 600 dặm. Phải xuyên qua Bắc Xuyên qua Xích Thủy Hà đến bờ Bắc Bốn Thành, chí ít còn muốn tại đi đến 100 dặm đường. Nơi này bên ngoài bên trong chính là chí ít 700 dặm. Trong thời gian này, loạn quân còn muốn xuyên phủ qua huyện, né qua tiếu trừ binh mã, triều đình thái mắt. Cái này sao có thể? Ta lão Tề là không tin có người có thể làm được." Mấy người khác cũng là cúi đầu trầm tư. Lý Nguyên lại là lấy tay chỉ một cái Giang Xuyên đạo phương bắc một mảnh vùng núi nói ra: "Muốn ta nhìn, bọn hắn hẳn là đi con đường này." Mấy vị lao tướng cúi người nhìn kỹ lại, Hoài Châu tướng quân Giả Hằng nói ra: "Nơi này ta ngược lại thật ra biết, từ Tịnh Châu hướng bắc 150 dặm, xuyên qua hai phủ bốn huyện, tiến vào Đông Huyền núi, tại vượt qua Cảng Hồ Lĩnh, đi ra mấy chục dặm chính là Xích Thủy Hà Cắt Lĩnh bến đỏ." Lý Nguyên gật đầu nói: "Qua Cắt Lĩnh bến đỏ, liền vào Bắc Man không chế Thảo Nguyên. Tại trong Thảo Nguyên dọc theo miệng ngoại thương đường, hướng phía tây bắc hướng đi 600 dặm, liền có thể đến bờ Bắc Bốn Thành." Vệ Châu tướng quân Trần Liêm thần sắc nghi ngờ nói ra: "Dọc theo con đường này không có lớn thành trấn, thôn xóm cũng ít, loạn quân căn bản không chỗ bổ sung lương thực. Từ miệng bên ngoài Thảo Nguyên đi đến bờ Bắc Bốn Thành, dọc theo con đường này còn muốn xuyên qua mấy trăm dặm khu không người. Chẳng những lương thực thành vấn đề, còn muốn tùy thời đối mặt Bắc Man người quấy rối, tuyệt không có khả năng này." Lý Nguyên híp mắt lại, trong lòng thầm nghĩ: "Nếu như chi này Tịnh Châu loạn quân, thật là đi con đường này. Vậy cái này chi nhân mã thật không đơn giản á, vậy bọn hắn cần ven đường né tránh triều đình binh mã vây quét, còn muốn xuyên phủ qua huyện một đường bắc hành. Nửa đường càng là phải xuyên qua mấy trăm dặm không người hoang mạc cùng Thảo Nguyên. Dọc theo con đường này muốn chết bao nhiêu người? Đầu này hành quân tuyến đường, cho dù là Lý Nguyên tự mình mang binh, cũng không dám nói có thể bình an đi xuống. Huống chi là một chi bị triều đình tiêu trừ nghĩa dân loạn quân." Lý Nguyên hiện tại đối chi này Tịnh Châu binh mã dù sao cũng hơi hứng thú. Lúc này Khánh Châu tướng quân Tề Đức Hoan trầm ngâm một chút, nói với mọi người nói: "Muốn ta nói, những phản quân này từ chỗ nào còn đường tới, chúng ta tạm dừng không nói. Binh bộ muốn chúng ta thu phục cái này bờ Bắc Bốn Thành, vậy thì phải phái ra đại quân vây quét chi này Tịnh Châu binh mã. Chúng ta các châu hiện tại có thể đều tại phòng bị Bắc Man khấu bên cạnh, lúc này vận dụng binh hộ viễn chinh bờ Bắc Bốn Thành thật sự là không thích hợp a." Một bên Giả Hằng cũng là gật đầu nói: "Lao Tể nói không sai, đối phương cho dù là một chi phản quân, nhưng dù sao có thành chỉ có thể thủ, chúng ta người phái nhiều hơn, hậu cần lương thảo liền là vấn đề. Nhân mã này phái ít, vậy liền không có nắm chắc tại trong ngắn hạn đánh xuống Bốn Thành. Chúng ta một khi công thành bất lợi, Bắc Man lại có binh mã từ cánh chép lướt qua đến, cái kia Bắc Xuyên tình thế liền không thể thu thập." Chúng tướng nghe xong đều là khẽ gật đầu. Giả Hằng nói tình huống cũng không phải là không có khả năng. Hiện tại Bắc Xuyên đạo binh mã, phòng thủ đều ngại không đủ, còn muốn điều động ra ngoài viện trinh công thành. Vấn đề này hiển nhiên sẽ rất khó làm, nhất định phải một lần nữa nghĩ biện pháp mới được. Lúc này, Hàn Minh đạo lại từ một bên trên kệ rút ra một phong thư, đưa tay đưa tới Lý Nguyên trước mặt. Lý Nguyên nhìn xem phong thư thần sắc liền là sửng sở, con mắt nghi ngờ nhìn về phía lão Hàn. Hàn Minh đạo vừa cười vừa nói: "Này tin là bắt chữ hầu đại nhân, nắm ta mang cho bá gia. Lão Hầu gia nói là mật tín, ta còn chưa có xem. Nghe nói đây là bắt chữ Hầu cho mình mật tín, Lý Nguyên vội vàng đưa tay nhận lấy. Hắn đem phong thư triển khai, thô sơ giản lược nhìn một lần, biểu lộ có chút cổ quái. Trung quanh mấy vị châu phủ tướng quân, đối với Lão Hầu gia nội dung bức thư cũng cảm thấy rất hứng thú. Bất quá đã nói là mật tín, tự nhiên cũng không tốt hỏi. Lý Nguyên đem tin xem hết, cũng không có giấu giếm, mà là quay đầu đối mấy vị thần sắc rất là tò mò tướng quân nói ra. Lão Hầu gia ở trong thư nói: Tịnh Châu sự tình, không phải dân chi tội, chính là Tịnh Châu vân quý lục dân họa. Bách tính khởi sự chỉ là cầu sống, tình có thể hiểu. Hắn căn dặn chúng ta, nhóm này chạy trốn tới bờ bắc bốn thành loạn quân, chúng ta đều có thể trước chiêu mộ thử một chút. Nếu là có thể biến thành của mình, có thể tự nhất cử lưỡng tiện. Nghe Lý Nguyên lời nói, mấy vị này châu phủ tướng quân cuối cùng là biết vì sao Lão Hầu gia muốn biết mật tín. Bởi vì Lão Hầu gia ở trong thư nói lời này, thật sự là có chút lớn nghịch không ngờ. Nói bách tính khởi sự có lý, đây không phải tương đương nói triều đình vô đạo sao? Lời này nếu là truyền đi bị những cái kia quan văn biết, Lão Hầu gia không thiếu được cũng bị người bắt tội. Bất quá bắt chữ Hầu hiển nhiên là không thèm đếm xỉa. Trực tiếp đề nghị Lý Nguyên thử đi chiêu mộ những này khởi sự nghĩa quân, nhìn có thể hay không bổ sung đến Bắc Cương biên phòng hệ thống bên trong đi. Từ điểm xuất phát tới nói, bắt chữ Hầu cũng là vì củng cố biên cương phí sức quốc sự. Lý Nguyên không nói hai lời, trực tiếp đem phong mật thư này tiêu hủy. Hắn cũng không thể cho Lão Hầu gia cùng mình lưu lại cái gì mà cớ. Đem phong thư tiêu hủy về sau, Lý Nguyên là cúi đầu suy tư, trầm mặc không nói. Lão Hầu gia đề nghị ta đi chiêu mộ chi này loạn quân để bản thân sử dụng, nhưng Lý Nguyên trong lòng minh bạch, việc này phi thường khó. Chi này Tịnh Châu khởi sự loạn quân, cùng triều đình đại quân nhiều lần giao chiến, chỉ sợ đã cùng đại lương triều đình kết tử thủ, làm sao có thể tùy tiện liền bị chiêu mộ? Bọn hắn chẳng lẽ không sợ là bị lừa quá khứ chặt đầu sao? Bất quá từ Bắc Xuyên đạo phái binh ngựa đi cường công bốn thành, hiển nhiên cũng không phải biện pháp gì tốt. Khánh Châu tướng quân Tề Đức Hoan nói đúng, đem quý giá binh lực tiêu hao đến cái này bốn thành loạn quân trên thân thật sự là được không bù mất. Trong lúc này một khi Thiết Lạc đại quân xâm chiếm, cái kia Bắc Xuyên đạo bốn châu liền nguy hiểm. Lúc này, Định Châu tướng quân Hàn Minh đạo hỏi: "Bá gia, ngài cảm thấy việc này, chúng ta nên xử trí như thế nào? Là triệu tập binh hộ giết đi qua, vẫn là trước phái người tới hợp nhất chiêu hàng?" Lý Nguyên quay đầu nhìn một chút mấy vị tướng quân. Tề Đức Quan cùng Giả Hàng cũng là gật đầu nói: "Bá gia, chúng ta mấy cái thương nghị qua, việc này chúng ta nguyện ý lấy ngài an toàn trên hết là xem. Ngài nói chiến chúng ta liền chiến, ngài nói chiêu mộ, chúng ta liền chiêu mộ." Lý Nguyên gặp mấy người đều là gật đầu. Không nói Lý Nguyên là cái này Bắc Xuyên đạo chư tướng bên trong duy nhất vân quý huệ bá, cái kia bắt chữ Hầu mật tín cũng là điểm danh viết cho Thanh Nguyên bá, cho nên việc này quyền quyết định đúng là tại Lý Nguyên nơi này. Hắn suy nghĩ một chút, đối mấy người nói ra: "Bờ Bắc bốn thành nhất định phải thu phục, nếu không chúng ta Bắc Xuyên đạo liền không có bờ Bắc nhãn tuyến, Bắc Man đại quân tới cũng vô pháp dự cảnh. Hiện tại chỉ biết là Tịnh Châu loạn quân chiếm bốn thành, nhưng những loạn quân này nhân mã bao nhiêu ít, thủ lĩnh là ai, binh khí áo giáp lương thảo phải chăng sung túc, chúng ta hiện tại là hoàn toàn không biết. Cái này không có tình báo, tự nhiên là không cách nào làm ra hợp lý phán đoán." Lý Nguyên mấy câu nói chúng tướng đều là liên tục gật đầu. Thanh Nguyên bá nói đúng vô cùng, đúng là đạo lý này. Lập tức nghe Lý Nguyên nói ra: "Cho nên ta quyết định tự mình đi một chuyến bờ Bắc bốn thành. Ta muốn đích thân nhìn xem chi này Tịnh Châu nhân mã đến cùng có đáng giá hay không đến chúng ta tốn tâm tư." Chương 405, hỏi một chút nữ mã phỉ. Chương 405, hỏi một chút nữ mã phỉ. Nghe nói bá gia muốn đích thân đi một chuyến bờ Bắc bốn thành, mấy vị châu phủ tướng quân đều là vội vàng mở miệng khuyên bảo: "Bá gia, cái kia bốn thành hiện tại là phản quân chiếm đoạt, ngài thế nhưng là vạn kim thân thể, không cần thiết mạo hiểm a." "Không sai, chúng ta phái cái người mang tin tức quá khứ là được, bá gia ngài tại sao phải mạo hiểm đâu?" Lý Nguyên cười một tiếng, nói với mọi người nói: "Mọi người yên tâm, ta tự có biện pháp. Huống chi, các vị không tin ta võ nghệ sao?" Cái này, Lý Nguyên tiểu nói này, mọi người cũng là khẽ gật đầu. Bọn hắn thế nhưng là biết, Thanh Nguyên bá thế nhưng là có vạn phu không đường chỉ dũng. Tại Thiết Lạc binh trong trận đều có thể giết hắn cái bảy vào bảy ra. Những cái kia chiếm cứ bốn thành loạn dân làm sao có thể bị thương đến bá gia? Nghĩ thông suốt điểm này, mấy người ngược lại là yên tâm. Lý Nguyên lại đối tứ tướng phân phó nói: "Là để phòng vạn nhất, mấy vị tướng quân đem quận phủ binh cùng binh hộ đều động viên trở lệnh. Một khi bờ Bắc bốn thành có việc, cũng có thể tùy thời tiếp viện. Chúng tướng đều là liền ổn quyền. Bá gia yên tâm, việc này giao cho chúng ta chính là." Lúc này ngày mùa thu hoạch đã qua, trong ruộng việc nhà nông chợt giảm. Các quân bảo binh hộ môn vừa vặn có thể tổ chức thao luyện. Bờ Bắc một khi có việc, đốc quân phủ chỉ cần nhận được Lý Nguyên tướng lệnh, Bắc Xuyên đạo 25,000 đại quân trong vòng một ngày liền có thể động viên xuất phát, là Thanh Nguyên bá hậu viện. Lý Nguyên cùng bốn vị châu phủ tướng quân thương lượng xong tất, liền ngay cả kỵ sĩ bóng đêm ngựa quay trở về Đông Hương Bảo. Về phần như thế nào đi bờ Bắc bốn thành điều tra, Lý Nguyên ở trên đường trở về, trong lòng đã có ý nghĩ. Cái kia chính là hóa trang thành một chi hành tẩu thảo nguyên buôn lậu vật liệu thương đội. Bởi vì hướng thảo nguyên buôn lậu mối sắt lương thực thu lợi tương đối khá, cho nên loại này buôn lậu súng đội tại Bắc Cương rất phổ biến. Cái kia chiếm cứ bốn thành, vô luận là nghĩa quân vẫn là loại binh, từ Tịnh Châu đi xa như vậy đến bờ Bắc bốn thành, trong tay vật tư tất nhiên là nghiêm trọng thiếu thốn. Nếu có một chi thương đội trùng hợp đi ngang qua bờ Bắc bốn thành lời nói, vậy bọn hắn khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú. Vô luận chi này loạn quân là muốn tìm thương đội mua vật tư, vẫn là muốn vũ lực cấp đoạn, chỉ cần là cùng bọn hắn tiếp xúc, Lý Nguyên đều có thể hiểu rõ đến đối phương thực lực chân thật. Về tới bá phủ đêm đã khuya, Lý Nguyên phân phát thân mình dắt ngựa đi bộ đi vào hậu trạch chuồng ngựa. Đem ngựa buộc tốt về sau, Lý Nguyên ngẩng đầu một cái, Gặp chuồng ngựa phòng bên cạnh mặc dù đóng kín cửa, nhưng từ khe cửa ánh sáng nhìn bên trong hẳn là còn điểm đèn, nghĩ đến cái kia nữ phỉ hẳn là còn chưa ngủ. Hắn chợt nhớ tới đến, nếu như muốn tổ kiến một chi buôn lậu súng đội lời nói, vậy mình tên này trăm ngựa thì, trước mã phỉ đầu lĩnh Hồng Cửu Linh, hẳn là rất có kinh nghiệm. Dù sao mã phỉ không phải liền là dựa vào đoạt thương đội mà sống à, nàng cấp nhiều, tự nhiên cũng sẽ rất quen thuộc. A Lý Nguyên cảm thấy, mình cái này logic suy luận cũng không có vấn đề, vậy liền không ngại đi hỏi một chút tên này nữ mã phỉ. Thế là hắn liền hướng về phòng bên cạnh đi tới, trực tiếp đẩy ra phòng bên cạnh môn. Môn đẩy ra về sau, Lý Nguyên liền là sửng sở. Có lẽ là phòng bên cạnh không có cửa sổ, trong phòng không khí tương đối oi bức. Hồng Cửu Linh trên thân chỉ mặc một kiện mát mẻ áo ngực, nở nang mê người dáng người là triển lộ không bỏ sót. Tại nữ mã phỉ trước mặt, có một cái bồn lớn hầm thịt dê, mấy bàn xào rau, một chồng bánh mì, cộng thêm một bình mở bún phong bách hoa tiểu. Lúc này, cái này nữ phỉ đầu lĩnh ngồi xếp bằng tại mình cỏ trải phía trên, chính mỹ nhộn nhẹ. Lý Nguyên lúc tiến vào, nàng chính ra sức đang cùng nửa khối dê sắp xếp phân cao thấp. Theo cửa bị két két một tiếng đẩy ra, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cứ như vậy lúng túng đối mặt lên. Nữ mã phỉ nhìn xem Lý Nguyên, lau một cái miệng dính mỡ, nửa ngày biện xuất đến một câu: "Nếu không, ngồi xuống cùng một chỗ ăn chút." Ách. Hồng Cửu Linh không theo lẽ thường ra bài, để Lý Nguyên cũng không biết nên nói cái gì. Lý Nguyên mặc dù nói qua, nếu như ban đêm đói bụng có thể đi tiệm cơm lấy cơm, chỉ là hắn không nghĩ tới, cô gái này mã phỉ bữa ăn khuya là có rượu có thịt, thế mà lại thịnh soạn như vậy. Bất quá cái này thì dê, cũng không phải người ta Hồng Cửu Linh trộn. Mình mấy tên nữ vệ thắng đại tá trận tỷ thí, được ba đầu dê béo. Nữ mã phỉ đầu lĩnh tự nhiên là sẽ không thiếu thịt dê yêu kính. Rượu thì càng không cần nói, Hồng Cửu Linh tại cây hoè tập ra tay giúp Thanh Nguyên tương hội. Đàm Vân tự nhiên muốn có qua có lại, nàng nói cho Hồng Cửu Linh, về sau Hồng tỷ tỷ uống rượu, nàng Thanh Nguyên thương hội đều bao hết, muốn uống nhiều thiếu đưa nhiều thiếu. Cô gái này mã phỉ tự nhiên cũng sẽ không khách khí, lúc này ở nàng dưới giường liền có một cái dương bách hoa hữu, đầy đủ nàng Hồng Cửu Linh uống một tháng. Những chuyện này, Lý Nguyên tự nhiên là biết đến, cho nên hắn cũng chưa trách cứ mình trăm ngựa tỷ, lúc nửa đêm ăn uống thả cửa. Chỉ là thở dài nói ra, ngươi như thế ăn, sớm muộn cũng sẽ mập nhận không ra người. Hồng Cửu Linh không quan trọng cười một tiếng, đem dê sắp xếp mấy ngụm nuốt xuống, lại mị mị nhấp một miếng rượu, thành thơi nói: "Bán ra, ngươi biết cái gì, cái này gọi ngựa không ăn đêm cỏ không mập. Ta vừa cho bá ra ngựa uy đủ đem liệu. Cái này miệng của mình bụng chi dụng, tự nhiên cũng không thể bạc đãi." Lý Nguyên lắc đầu. Đúng lúc này, Hồng Cửu Linh tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nàng đội vàng đứng dậy, ở trên người không nhiều vải vóc bên trên lau dầu tay. Sau đó đi đến phòng bên cạnh trước cửa, đưa đầu ra ngoài nhìn chung quanh một chút. Xác nhận bên ngoài không người, liền cẩn thận đóng kỹ cửa. Lý Nguyên nhìn xem trong ngoài bận rộn nữ mã phỉ, nghi ngờ hỏi: "Ngươi đây là đang làm gì?" Hồng Cửu Linh vỗ một cái Lý Nguyên đầu vai, đối với hắn như tên trộm nói: "Bá gia, ngươi hơn nửa đêm tìm ta nơi này, có phải hay không muốn trộm ăn a?" "Ăn bụng." Lập tức, Lý Nguyên liền minh bạch cái gọi là ăn bụng hàm nghĩa. Trong lòng tự nhủ cái này Hồng Cửu Linh có phải hay không nghĩ xấu, cho là ta nửa đêm tới chính là muốn tìm nàng xử lý chuyện này. Bất quá Lý Nguyên lại nghĩ một chút, mình hơn nửa đêm tìm đến một cái trăm ngựa tỷ, xác thực rất để cho người ta hiểu lầm. Lý Nguyên đang tại suy nghĩ ở giữa, bên kia Hồng Cửu Linh một bên hướng miệng bên trong huyễn lấy thịt dê, vừa hướng hắn nói ra: "Bá gia đừng nóng đội, chờ ta đã ăn xong liền phục thị ngươi. Cái này thịt dê không nhân lúc còn nóng ăn thật là đáng tiếc." Vừa nói vừa xé mở hé mở bánh bột nô, liền thịt dê nhét vào trong miệng. Kết quả bởi vì ăn quá mau, trong lúc nhất thời nghẹn đến, nữ mã phỉ là ho khan không ngừng. Lý Nguyên vội vàng đem một bên ấm nước đưa cho nàng, để nàng trước ép một chút ăn, lúc này mới chậm lại. Nhìn xem bị nẹn sắc mặt đỏ bừng nữ mã phỉ, Lý Nguyên là mặt sầm lại. Đông nhiên hắn nghĩ tới, không đúng, ta lần này tới là muốn hỏi một chút nàng liên quan tới buôn lậu súng đội sự tình. Làm sao vấn đề này trở nên giống như là ta muốn nửa đêm tới sủng hạnh trăm ngựa tỷ một dạng. Lý Nguyên lại nhìn một chút, Hồng Cửu Linh cái kia nở nang mê người dáng người, giống như tựa hồ cũng không phải không thể. Hắn lại tranh thủ thời gian lắc đầu, mau đem mình tạm niệm từ trong đầu thanh ra ngoài. Hiện tại vẫn là hỏi chính sự quan trọng. Lý Nguyên trước ngăn lại muốn cởi áo nuối dây lưng Hồng Cửu Linh, để nàng trước tiên ở cỏ trải lên ngồi xuống, sau đó mới lên tiếng: "Hồng cô nương đừng hiểu lầm, hôm nay ta chính là tới tìm ngươi hỏi một số chuyện. Ngươi không hiểu rõ hành tẩu thảo nguyên những cái kia buôn lậu súng đội. Gặp bà gia hỏi tới mình chuyên nghiệp lĩnh vực, nữ mã phỉ lập tức đã tới tinh thần. Biết a, ta nói cho ngươi, ta tại Tây Xuyên tung hoành 3 năm, thích nhất cướp liền là loại này buôn lậu súng đội, đem bọn hắn cướp cũng không dám báo quan." Lý Nguyên gật đầu, trong lòng tự đủ quả là thế, loại chuyện này hỏi nữ mã phỉ là được rồi. Hồng Cửu Linh đối Lý Nguyên lại tiếp tục nói: "Thảo nguyên nghèo nàn, vật tư thiếu thốn, Bắc Man sản vật kém xa chúng ta Đại Lương, nhưng hết lần này tới lần khác lại có lương triều cần ngựa da lông, cho nên vô luận là Tây Xuyên đạo vẫn là Bắc Xuyên đạo, đều có không thiếu đại tộc tổ chức buôn lậu súng đội, trong âm thầm hướng thảo nguyên buôn các loại vật tư, tranh thủ tiền tài." Chương 406, buôn lậu súng đội. Chương 406, buôn lậu súng đội. Có lẽ là cảm thấy nói như vậy không có ý nghĩa, nữ mã phỉ tại mình có trải lên ngồi xếp bằng xuống, khẽ vươn tay từ dưới giường lại lấy ra một bình bách hoa tiểu, tiện tay đẩy ra miệng bình bùng phòng, chưa từ ngực rót một miệng lớn, tiếp tục nói với Lý Nguyên: "Loại này buôn lậu súng đội bình thường sẽ không quá lớn, nhưng cũng không thể quá nhỏ. Quá lớn chẳng những Đại Lương bên này xuất quan phiền phức, đến thảo nguyên cũng dễ dàng bị không nói lý bộ tộc lớn để mắt tới, một khi bị cướp liền tổn thất nặng nề. Đội ngũ quá nhỏ tự nhiên cũng không được, gặp nhỏ cô mã phỉ đều ngăn cản không nổi. Cho nên cái này thảo nguyên bên trên buôn lậu đội ngũ, đều là chừng trăm người. Nữ mã phỉ giảng những này, có thể đều là Thảo Nguyên buôn lậu súng đội trực tiếp tư liệu. Lý Nguyên trước đó cũng không rõ ràng, cho nên nghe là tập trung tinh thần. Nữ mã phỉ ở rượu, tay phải vươn ra ba cái đầu ngón tay. Đồng dạng tại buôn lậu súng trong đội, sẽ từ ba nhóm người cấu thành. Cái này nhóm người thứ nhất à, dĩ nhiên chính là buôn lậu đội Đông gia. Bình thường là đại lương cái nào đó quan thân hoặc là gia tộc quyền thế. Thương đội muốn gom góp đầy đủ hàng hóa, tự nhiên cần bản địa quan lại hương thân ra mặt chọn mua mới được. Tại trong thương đội, Đông gia đồng dạng sẽ phái ra trong nhà già dặn con cháu, làm thương đội chủ quản, phụ trách các vận. Ngoài ra tại phái ra mấy tên tinh anh phòng thu chi, phụ trách thương đội quản. Đương nhiên hộ vệ này cũng là muốn phái một chút, bình thường sẽ không quá nhiều, chỉ là phụ trách bảo hộ quản sự cùng phòng thu chi an toàn. Mà trong thương đội thứ hai nhóm người, chính là Đông gia mời tới bên ngoài hộ vệ, bình thường là thường hợp tác tiêu sư, hoặc là đao khách. Nói xong, Hồng Cửu Linh lại từ trong chén cầm lên một khối thịt dê, vừa ăn vừa nói. Nếu như bỏ được bạc, tại biên tái mấy cái đại chấn tử, đều có thể thuê đến không sai cưới ngựa tiêu sư hoặc đao khách. Những người này thương đội chỉ cần cho đủ tiền bạc, đồng dạng cũng còn đáng tin. Đông nhiên Hồng Cửu Linh nhớ ra cái gì đó, con mắt cười thành đẹp mắt của nhà, nói với Lý Nguyên. Đúng, nói lên đến cũng hứa người không tin. Chúng ta mã phỉ, có lúc cũng sẽ đi đao khách doanh tiếp hộ vệ sống. Nàng để Lý Nguyên ánh mắt trợ to, Hồng Cửu Linh nói tiếp. Cũng là vì kiếm phần cơm ăn. Kỳ thật chỉ cần là thương đội cho giá tiền phù hợp, chúng ta mã phỉ có lúc so với cái kia hộ vệ có thể mạnh hơn nhiều. Dù sao chúng ta thế nhưng là biết thương lộ đi đâu chút địa phương nguy hiểm, những địa phương nào dễ dàng bố trí phòng vệ, những địa phương nào đều có cái gì bọn giặc. Ta tại Tây Xuyên thời điểm, đội ngũ một nửa trở lên thu nhập, kỳ thật đều là cho làm thương đội hộ vệ kiếm đến. Nghe lời này, Lý Nguyên là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái kia nữ mã phỉ tiếp tục trêu chọc nói, kỳ thật ta, tại cái này Thảo Nguyên bên trên, hộ vệ cùng mã phỉ vốn cũng không phân ra. Mã phỉ nhóm có thể làm hộ vệ kiếm tiền, mà những cái được gọi là thương đội hộ vệ, nếu có cơ có thể thừa, cũng sẽ lắc mình biến hóa trở thành mã phỉ. Nhất là hai chi thương đội tại giã ngoại tao ngộ thời điểm. Hồng Cửu Linh lộ ra một tia cười lạnh. Ai là thương, ai là phỉ, liền nhìn ngay lúc đó song phương vũ lực so sánh. Lý Nguyên khẽ gật đầu, cái này làm Thảo Nguyên buôn lậu, thật sự chính là rất nguy hiểm. Hồng Cửu Linh một ngụm rượu, đem thịt dê đưa tiến đi tiếp tục nói. Cái này buôn lậu súng trong đội thứ ba nhóm người, chính là cái này Thảo Nguyên bên trên Bắc Man người. Nghe được cái này, Lý Nguyên có chút ngoài ý muốn. Thế mà còn có Bắc Man người. Hồng Cửu Linh nhẹ gật đầu nói ra. Đương nhiên là Bắc Man người. Buôn lậu súng đội hàng hóa, cuối cùng là muốn vận đến Bắc Man các bộ. Ở trong đó tự nhiên cần người đi bàn bạc. Nếu không, tại trên Thảo Nguyên ngươi muốn tìm đến những cái kia du mục dân doanh địa, há có dễ dàng như vậy? Những này buôn lậu súng đội cũng cần đáng tin hộ vệ cùng dẫn đường. Cho nên một chút tiểu nhân Bắc Man bộ tộc liền làm lên người trung gian. Lý Nguyên nghe cũng là thoáng chút đăm chiêu. Quả nhiên, sự tình gì đều không đơn giản. Nếu như không phải cái này nữ mã phỉ giới thiệu với hắn, Lý Nguyên thật đúng là không rõ ràng cái này Thảo Nguyên buôn lậu chi tiết. Lúc này, Hồng Cửu Linh nghi ngờ hỏi. Bá gia nhưng là muốn mình tổ kiến một chi buôn lậu súng đội, cùng cái kia Bắc Man làm ăn không thành. Lý Nguyên ngược lại là không có dấu giếm nữ mã phỉ, đem mình muốn tổ kiến một chi buôn lậu súng đội, đi bờ Bắc bốn thành dò xét tình huống ý nghĩ nói ra. Đồng thời rất là khiêm tốn hỏi thăm Hồng Cửu Linh, liên quan tới buôn lậu súng đội sự tình. Cô gái này mã phỉ nghe Lý Nguyên lời nói, mới biết nguyên do. Đột nhiên ánh mắt của nàng nhất chuyển, nói với Lý Nguyên. Đúng, lão bọ cạp cùng Dạ Kiêu Tử, bọn hắn năm đó liền làm qua thương đội hộ vệ. Bá gia nếu là muốn cho cái này buôn lậu súng đội như cái bộ dáng, hai người bọn họ tuyệt đối có thể giúp được bận điệu. Lão bọ cạp, Dạ Kiêu Tử. Lý Nguyên hơi suy nghĩ một chút, lúc này mới nghĩ ra đến. Hai người này cũng là bị hắn bắt được Tây Xuyên mã phỉ đầu bụng. Hai người này lúc ấy đầu hàng sớm nhất, biểu hiện cũng rất thuần theo, hiện tại hẳn là còn tại Lao Thiết Sơn cải tạo lao động đâu. Lý Nguyên suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Cũng được, ngày mai đem bọn hắn triệu hồi đến. Ta xem một chút hai người này có thể dùng được hay không. Lý Nguyên trong lòng minh bạch, cô gái này mã phỉ là đang cấp hai người cầu tình, muốn cho bọn hắn tìm cái bị mình trọng dụng cơ hội. Hắn muốn là muốn từ mã phỉ chúng chiêu quên một ít nhân thủ bổ sung kỵ binh, vừa vặn nhìn xem Hồng Cửu Linh đề cử hai người này có phải hay không có thể dùng. Cảm thấy sự tình giải không sai biệt lắm, Lý Nguyên liền đứng lên, nói với Hồng Cửu Linh. Thôi, hôm nay thời điểm cũng không sớm. Ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi đi. Gặp Lý Nguyên muốn đi, Hồng Cửu Linh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Bá gia, ngày đêm nay không ở ta nơi này chăm ngựa thì chỗ ngủ lại sao? Không muốn cưới một ngựa, ta cái này thất son phấn ngựa sao? Nói xong còn ánh mắt trêu chọc, cố ý hết có chút có liệu bộ ngực. Lý Nguyên lại liếc mắt nhìn Hồng Cửu Linh miệng kia bên cạnh mỡ đông, đầy người vụn cỏ mùi rượu. Bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, hôm nay bỗng nhiên không có hào hứng, thuận miệng nói ra. Ngươi phấn này ngựa, bản bá ngày khác lại cười a. Lập tức liền đi ra phòng bên cạnh, trả lại nữ mã phỉ gài cửa lại. Nhìn xem rời đi thanh nguyên bá. Hồng Cửu Linh lại là thở phào một cái. Nàng nói muốn phục thị Lý Nguyên, kỳ thật cũng chỉ là miệng thống khoái mà thôi. Nói thật, có phải hay không muốn thật trở thành Lý Nguyên nữ nhân, chính nàng trong lòng còn không có đáp án. Bất quá gặp Lý Nguyên tựa hồ đi thật, nàng mơ hồ trong lòng còn có chút không phục. Hẳn là ta vóc người này dung mạo, bá gia thật sự không có hứng thú sao? Cô gái này mã phỉ lòng háo thắng chẳng biết tại sao, cũng là bị trêu chọc bắt đầu. Nàng rót một miệng lớn bách hoa tửu, sắc mặt càng thêm đỏ nhuận. Lấy tay lau một cái bờ môi, thấp giọng nói thầm: ta đều đã quyết định muốn đầu nhập thanh nguyên bá, còn do dự cái gì kình? Đem thân thể mình cho người ta bá gia, không phải hẳn là sao? Lần sau tuyệt không thể để hắn đi. Lập tức lại nghĩ đến muốn, vẫn phải ta ở phía trên mới được. một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đến ngày thứ hai, thời gian đã gần đến giữa trưa. Tại bá phủ chuồng ngựa bên trong, hai tên thần sắc tiểu thụy nam tử chính quỳ xuống đất đối một nữ tử bái tạ. Đa tạ hồng nương tử, trưởng nghĩa xuất thủ, tại bá gia trước mặt cho chúng ta huynh đệ cầu tình. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hồng Cửu Linh bắt chéo hai chân, ngồi chung một chỗ ụ đá bên trên, nhìn xem hai người nói ra. Thôi, trong lòng nhớ kỹ liền phải. Lão bọ cạp, ta những cái kia huynh đệ, tại cái gì thiết sơn bên trong tốt không? Tên kia gọi lão bọ cạp trung niên mặt đen trắng hán, vội vàng trả lời. Hồng thủ lĩnh ngài yên tâm, Thanh Nguyên bá cũng không bạc đãi chúng ta. Chúng ta tại thiết sơn chỉ là chỗ tội, cũng không bị ngược đãi. Ngài thủ hạ huynh đệ cũng đều mạnh khỏe. Nghe nói lời ấy, Hồng Cửu Linh lúc này mới vui mừng gật đầu. Chương 407, Du Kỵ Doanh chương 407, Du Kỵ Doanh nghe nói dưới tay mình huynh đệ cũng còn mạnh khỏe. Hồng Nương tử nội tâm cuối cùng một tia lo lắng cũng buông xuống. Lúc này có người tới truyền lời. Thanh Nguyên Ba tại thư phòng muốn gặp hai vị thủ lĩnh. Hai người liền vội vàng đứng lên, nhìn về phía Hồng Cửu Linh. Nữ Mã Phỉ cho hai người một cái ánh mắt khích lệ nói ra: "Đừng ở bá gia trước mặt, đùa nghịch cái gì không nên có tâm tư. Để cho các ngươi làm cái gì thì làm cái đó." Hai người là liên tục gật đầu xác nhận. Tại bá phủ trong thư phòng, Lý Nguyên ngồi ở vị trí đầu. Hai tên tây xuyên trùm thổ phỉ, đội vàng là chủ động dập đầu nhận tội. Lão bọ cạp, Dạ Tiêu tử, tự biết mình nghiệp chướng nặng nề. Bá gia ngài ngoài vòng pháp luật khai ân, không giết chúng ta, huynh đệ chúng ta nguyện vì bá gia ra sức châu ngựa. Nói xong liền ngay cả dập đầu liên tiếp đầu tạ tội. Lý Nguyên một mực đang sử dụng sắt ngôn xem vọng, xem xét hai người bọn họ lời nói là thật hay không. Phát hiện hai người đúng là thành tâm thực lòng muốn đầu nhập mình, với lại cũng không có gì những tạp niệm khác, cái này khiến Lý Nguyên hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng cái này Mã Phỉ tất nhiên là gian hoạt xảo trá chi đồ, dù là mình phải dùng bọn hắn, cũng phải thật tốt mài mài một cái tính tình của bọn hắn. Bây giờ nhìn, cùng hắn dự đoán dù sao cũng hơi không giống nhau. Lý Nguyên quyết định đang thử, liền để hai người nói một câu mình quá khứ thân thế. Cái này lão bọ cạp đúng như là Hồng Cựu Linh nói, là xuất thân tây xuyên biên chấn đao khách doanh đao khách hộ vệ. Lý Nguyên mấy lần từ Hồng Cựu Linh trong miệng nghe được liên quan tới biên chấn đao khách doanh thuyết pháp, trong lòng của hắn cũng có chút hiếu kỳ, liền hỏi cái này lão bọ cạp đao khách doanh là cái gì. Cái kia mặt đen trung niên hắn tử thở dài nói ra: "Bá gia ngài cũng biết, chúng ta tây xuyên đạo thổ địa cằn cỗi, sản vật thiếu thốn, trong đất sinh ra lương thực căn bản là nuôi không sống mấy người. Chúng ta nơi đó nhà nghèo bên trong hoa tử sinh nhiều hơn, cũng nên ra ngoài tìm con đường sống mới được. Đi đến đao khách kia doanh làm đao khách hộ vệ, liền cũng là một đầu đường ra." Đi qua cái này lão bọ cạp cẩn thận giảng giải, Lý Nguyên mới biết được, cái gọi là đao khách này doanh chính là tại biên trấn địa khu, chuyên môn bồi dưỡng thương đội hộ vệ địa phương. Tại tây xuyên tới gần Bắc Man mấy chỗ biên trấn, thương mại vãng lai tấp nập, mã phỉ nhiều, cái này thuê hộ vệ nhu cầu cũng nhiều, cho nên liền ra đời chuyên môn là thương đội cung cấp hộ vệ phục vụ đao khách doanh. Mỗi cái đao khách doanh đều là từ mấy cái lớn gia tộc phụ trách quản lý, nhà nghèo đứa con trai nếu như muốn nhập doanh làm đao khách đi lính, 7-8 tuổi liền sẽ bị đưa vào trong doanh. Trong doanh địa là lấy sư phó dạy đồ đệ phương thức, truyền thụ các loại kỹ nghệ, đương nhiên những ngày qua tử đại đa số đều là từ làm việc vật học đồ làm lên. Đến 15-16 tuổi thời điểm, kỹ nghệ học thành, liền có thể đi theo sư phụ của mình, tiếp nhận thương đội thuê đi thảo nguyên, kiếm một phần khẩu phần lương thực. Lão bọ cạp lại lắc đầu nói ra: "Đưa đến trong doanh trại qua tử đều là số khổ, cái này trong doanh huấn luyện cực kỳ tăng gốc. Thường thường là đưa vào 10 cái đứa con trai, cuối cùng có thể còn sống sót bất quá 3-4. Cho dù là làm tới có thể phi ngựa kiếm lương đao khách, 10 năm trước cũng phải đem thu nhập hơn phân nửa giao cho trong doanh. Mà những này tiểu đao khách, cuối cùng có thể sống quá 10 năm nhưng cũng là lắc đắc không có mấy. Cái này lão bọ cạp vận khí không tệ, sư phó của hắn là đao khách bên trong ít có người tốt, đại hắn như cha huynh đồng dạng. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, bởi vì một lần nội đấu, sư phụ của mình cũng là bị người giết chết. Lão bọ cạp mặc dù là sư phụ mình báo thù, nhưng cũng không thể không thoát ly đao khách doanh, lưu lạc trở thành một tên mã phỉ. Dạ Tiêu tử thân thế, cùng cái kia lão bọ cạp cũng là đại kém hay không? Hắn là tại một cái đao khách đoàn bên trong làm cưỡi ngựa trinh sát. Kết quả, thê tử của mình bị đao khách kia thủ lĩnh nhìn trúng. Vì bảo hộ tự mình nữ nhân không bị nhục, không thể không chém giết thủ lĩnh mang theo thê tử đảo vòng, cuối cùng cũng chỉ có thể lưu lạc làm phỉ. Nghe nói hai người giảng thuật thân thế, Lý Nguyên cũng là có chút cảm thán. Tại đại lương cùng khổ người muốn tiếp tục sống, ai cũng không dễ dàng. Trải qua mình thuộc tính xác nhận, hai người bọn họ xác thực cũng không nói dối. Với lại hai người này là phỉ, cũng coi là tình có thể hiểu. Mặt khác, nữ mã phỉ nguyện ý vì bọn hắn biện hộ cho tiến cử. Cái này cũng có thể từ khía cạnh nói rõ, Hồng Cửu Linh cũng là tán thành bọn hắn phẩm hạnh. Lý Nguyên xác nhận hai người này xác thực có thể dùng. Hắn liền gật đầu, đối lao bỏ cả cùng Dạ Kiêu tử nói ra: "Ta chuẩn bị tổ kiến Du Kỵ Doanh, vì ta Thanh Nguyên đại quân thay mắt. Hai người các ngươi có bằng lòng hay không vì ta hiệu lực?" Lý Nguyên vừa nói xong, cái này lão bọ cạp cùng Dạ Tiêu tử đều là con mắt tỏa sáng, cũng biết giật đầu. "Chúng ta nguyện ý, chúng ta nguyện vì bá gia ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó." Trong lòng hai người cao hứng, lần này tới Thanh Nguyên tuy nói bị bắt là tai họa, không nghĩ tới lại có thể nhân họa đắc phúc, đầu nhập đến Thanh Nguyên bá dưới trướng tẩy bạch tự kỷ. Nói thật, nếu như không phải là không có đường sống, ai nguyện ý đi làm cái kia mã phỉ a làm phỉ, đời sau của mình tự tôn, chẳng phải là muốn bị người chỉ vào cổ sống mắng cả một đời. Bây giờ Thanh Nguyên bá cho mình một cái hoàn lương đầu nhập cơ hội, trong lòng hai người là thầm hạ quyết tâm, mình nhất định phải nắm chặt. Cái này cái gọi là Du Kỵ Doanh, cũng là Lý Nguyên một cái tăng cường quân bị kế hoạch. Hắn cùng Bắc Man người giao thủ nhiều lần, biết rõ phe mình lớn nhất được điểm, chính là tình báo chiến trường thu hoạch năng lực rất kém cỏi. Lương quân nhiều lấy bộ quân làm chủ, trạm canh gác cơi số lượng rất thiếu. Tại cùng Bắc Man trong giao chiến, thường thường bị người ta kỵ binh che đậy hai mắt của mình. Lý Nguyên trong tay mặc dù có một chi tinh nhuệ thân binh, nhưng hắn cũng không muốn đem những này quý giá thân binh lãng phí ở Tiếu Tham phía trên, mà mới xây dựng cưỡi ngựa binh hộ tại Thanh Nguyên lĩnh nội mạo xưng làm Tiếu Tham còn có thể. Một khi đến Thảo Nguyên, những này cưỡi ngựa binh hộ năng lực liền giảm bớt đi nhiều. Cho nên Lý Nguyên muốn tổ kiến một chi tương đối giá rẻ du kỵ binh bộ đội, chuyên đi xa dò xét điều tra cùng chiến trường che đậy nhiệm vụ. Khi hắn tại Thanh Nguyên huyện biên giới bắt làm tù binh số lớn Tây Xuyên mã phỉ về sau, liền manh động đem những này mã phỉ cải tạo thành du kỵ binh ý nghĩ. Lý Nguyên đứng dậy, đem hai tên mã phỉ đầu lĩnh giúp đỡ bắt đầu. Hai vị Tây Xuyên hảo hán nguyện ý đầu nhập ta Thanh Nguyên quân, bản bá vui mừng không thôi. Hiện nhậm chức mệnh hai người các ngươi là du kỵ doanh bách trưởng, cực kỳ tại quân ta bên trong hiệu lực. Nghe nói Lý Nguyên sắc phong mình là Thanh Nguyên quân bách trưởng, hai tên mã phỉ đầu lĩnh lập tức là quỳ xuống đất tạ ơn, trong lòng là kích động không thôi. Mình rốt cục không phải phỉ, mà là đường đường chính chính quân binh, lão bọ cạp thậm chí trên mặt mang nước mắt. Lý Nguyên cho bọn hắn hạng thứ nhất nhiệm vụ, liền để cho bọn hắn từ mã phỉ tù binh bên trong chọn lựa ra 50 người xung nhập du kỵ doanh, yêu cầu nhất định phải có thể phục tùng mệnh lệnh, can đảm cẩn trọng, với lại thuật cưỡi ngựa tinh xảo người. Hai người vội vàng tiếp lệnh. Bá gia yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ để ngài hài lòng. Lý Nguyên khẽ gật đầu, miễn cưỡng hai người một phen để hắn lui ra. Ra bá phủ thư phòng, hai người lại về tới chuồng ngựa, vào cửa liền không người hướng Hồng Cựu Linh gửi tới lời cảm ơn. Đa tạ Hồng thủ lĩnh tiến cử hai người chúng ta, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nhìn xem mặt mày hớn hở có chút đắc ý hai tên gia hỏa, Hồng Cựu Linh biểu lộ có chút biệt khuất nói: "Tốt, các ngươi hai cái chỉ là cùng bá gia gặp mặt một lần, liền thành cái gì du kỵ doanh bắt trưởng? Vì sao ta như thế số khổ, hiện tại vẫn là người ta chăm ngựa thì?" Lão bọ cạp cười ha ha một tiếng, lộ ra một cái giảo hoạt tiêu dung. Hồng thủ lĩnh nói đùa: "Chúng ta những này cậu thả hắn tử, bất quá là cho bá gia làm chút việc khổ cực. Hồng nương tử ngài thế nhưng là khác biệt." Lập tức đem thanh âm lại giảm thấp xuống một chút nói ra: "Ngài mặt ngoài tuy là chăm ngựa thì, nhưng trên thực tế, tại hạ dám cam đoan, bá gia trong lòng hẳn là có Hồng cô nương. Ngài nhìn, ngài chỉ là một câu tiến cử, chúng ta liền trở thành du kỵ doanh bắt trưởng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ngài tại bá gia trong lòng là có phân lượng. Ở đâu là chúng ta những tôm kép này có thể so? Với lại, chúng ta những này Tây Xuyên tới lao huynh đệ, vẫn phải dựa vào Hồng cô nương tại bá gia trước mặt nhiều hơn nói một đâu." Một bên Dạ Kiêu Tử cũng là liên tục gật đầu. Hắn tính cách trầm mặc, bình thường không thế nào thích nói chuyện, nhưng cũng khó được nói một câu. Lão bọ cạp nói rất đúng. Chúng ta sao có thể cùng tương lai bá phu nhân so a? Chương 408, buôn lậu súng đội xuất phát. Chương 408, buôn lậu súng đội xuất phát. Dạ Kiêu Tử lời nói, để Hồng Cựu Linh là sắc mặt đỏ lên. Nàng tuy là không câu nệ tiểu tiết tính cách, nhưng dù sao vẫn là chưa gả người cô nương. Hai tên mã phỉ huynh đệ xưng hô nàng là bá phu nhân, để nàng là run lên trong lòng, thậm chí có trở nên hoảng hốt. Bất quá nữ mã phỉ rất nhanh ổn định tâm thần, nàng cũng không thể để hai người này chê cười. Thế là đối với hai người mỉm cười, nạ báng nói ra: "Vậy các ngươi liền tranh thủ thời gian hảo hảo đi là bá gia làm việc. Nếu như làm không tốt, bản phu nhân thay bá gia lột da các của các ngươi." Hai người vội vàng cười đùa chắp tay xác nhận. Lý Nguyên lần này không chỉ là triệu kiến Tây Xuyên hai tên trùm thổ phỉ, cũng tương tự triệu tập kỵ binh đô ý, bà Sam, ra lệnh cho bọn họ đem Bắc Man mục nô xuất thân thân binh toàn bộ tuyển ra đến, mạo xưng làm trong đội ngũ Bắc Man hộ vệ. Lại để cho Cao Tranh từ thân binh bên trong tuyển ra 20 tên tinh anh kỵ binh, làm thành Đông gia hộ vệ. Như thế tính cả từ mã phỉ bên trong chọn lựa 50 người, cái này trăm người thương đội liền thành hình. Lý Nguyên lại mệnh Đàm Vân mau chóng chủ bị ra một chi buôn lậu súng đội. Đây đối với hiện tại Thanh Nguyên thương hội tới nói, cũng không phải là việc khó gì. 3 ngày sau, Thúy Tùng Linh trên sơn đạo, một chi thương đội bốn lượt lấy hướng bắc mà đi. Lúc này Lý Nguyên, người mặc một thân màu làm cổ tròn bảo, hạ thân là dễ dàng cho đường dài kỵ hành trói quần, chân xuyên ô da lục hợp dày, eo đeo thép tinh trường đao, tả hữu song cắm túi cung túi lượng tên, trong tay dẫn theo phá quân đại thương. Lúc này thân phận của Lý Nguyên liền là ra vẻ chi này buôn lậu súng đội Đông gia quản sự. Tại bên tay trái của hắn, nữ mã phỉ Hồng Cựu Linh mang theo lão bọ cạp cùng Dạ Tiêu Tử xuất lĩnh lấy 50 tên tinh nhuệ mã phỉ xung làm thương đội đào khách hộ vệ. Những này mã phỉ phần lớn đều là Hồng Cựu Linh thủ hạ, cũng chính là phụ thân nàng lưu cho nàng bộ khúc, so với bình thường mã phỉ muốn tinh nhuệ rất nhiều. Tại Lý Nguyên bên tay phải là Ba Sam dẫn đầu 20 tên mục nô xuất thân thân binh. Lúc này những thân binh này từng cái là người mặc da bảo mũ da, bên hông vác lấy loan đao cung tiễn, ra vẻ Bắc Man kỵ binh. Bởi vì bọn họ đều là bản sắc diễn xuất, căn bản không có bất kỳ sơ hở. Tại đội ngũ ở giữa là 20 chiếc bốn vòng xe ngựa cùng mấy chục tấc ngựa thổ. Những này trong xe ngựa chứa lương thực 200 thạch, muối ăn 100 thạch, còn có các loại vải vóc, thô sứ, lá trà cùng rượu. Có khác Lao Thiết Sơn chế tạo 50 miệng nồi sắt. Diễn trò liền muốn làm nguyên bộ, những hàng hóa này cùng chân chính buôn lậu súng đội cũng không khác biệt. Bởi vì lần này đến bờ Bắc bốn thành điều tra, nhưng nói là xâm nhập địch cảnh, cho nên lần này cũng không để Đàm Vân đi theo, dù sao một khi treo lên đến, tốt nhất là người người có thể cưỡi ngựa tác chiến. Cho dù là đánh công lại, cũng có thể kịp thời rút khỏi đi. Lúc này, đội ngũ đã từ Hồng Sa bến đỏ vượt qua Xích Thủy Hạ, qua sông, chính là đã thoát ly Bắc Xuyên đạo khu khống chế. Phía trước xuất hiện tình huống như thế nào cũng có thể. Lý Nguyên hạ lệnh, Hồng Cửu Linh xuất lĩnh thủ hạ mã phỉ, trước ra điều tra. Cô gái này mã phỉ không nói hai lời, một tiếng huýt, mấy chục tên thủ hạ lập tức là phóng ngựa mà ra, đi theo tự mình thủ lĩnh hướng phương bắc mau chóng đuổi theo. Nhìn xem trước ra mấy chục danh mã phỉ, Lý Nguyên bên cạnh đô úy Ba Sam thấp giọng nói ra: "Bá gia, những này Tây Xuyên mã phỉ dựa vào là ở sao? Bọn hắn sẽ không mượn cơ hội này chạy a?" Lý Nguyên khẽ cười nói: "Yên tâm đi, hiện tại liền xem như ta thả bọn họ đi, bọn hắn cũng sẽ không đi." Ba Sam gặp tự mình bá gia vô cùng tin tưởng, mặc dù không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng là khẽ gật đầu. Lúc này, trước ra mã phỉ đã cùng thương đội kéo dài khoảng cách, lập tức triển khai xa đổ tiếu tham đội hình. Những này mã phỉ 3 năm kỵ làm một đội, phân biệt hướng mấy cái phương hướng tản ra ngoài. Cái này kỵ binh viễn trình tiếu tham năng lực, những này Tây Xuyên mã phỉ cùng Bắc Man người so sánh cơ hội là tương xứng. Tiếu tham năng lực, thế nhưng là quan hệ đến những này mã phỉ sinh tử. Dù sao vô luận muốn đi giật đồ vẫn là chạy trốn, tiếu tham đều là nhất định. Nhìn phía xa phân tán trước ra tiếu tham mã phỉ nhóm, à, hiện tại phải gọi Thanh Nguyên quân du kỵ doanh du kỵ binh. Lý Nguyên hài lòng gật đầu. Lúc này, tại hướng chính bắc có một chi 6-7 người du kỵ tiểu đội chính phóng ngựa tiến lên. Cầm đầu là Hồng Cửu Linh, tả hữu tự nhiên là lão bọ cạp cùng Dạ Tiêu Tử, ngoài ra còn có mấy tên thân cận thủ hạ. Nhìn cách cùng thương đội đủ xa, một tên thủ hạ cưỡi ngựa cùng tự mình thủ lĩnh song hành hỏi: "Hồng tỷ, ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Hiện tại chúng ta bị cái kia Thanh Nguyên bá phóng ra, muốn chạy lời nói, đây chính là cơ hội tốt nhất." Hồng Cửu Linh lườm thủ hạ một chút, nói ra: "Ta vì sao muốn chạy? Chẳng lẽ chúng ta về Tây Xuyên tiếp tục làm mã phỉ không thành?" Thủ hạ nghe xong liền là trì trệ, cúi đầu suy tư. "Đúng a, vì sao muốn chạy, trở về cũng bất quá là làm mã phỉ mà thôi. Tại Thanh Nguyên bá nơi này, còn có thể cầm tới bằng bạc." Hồng Cửu Linh tiếp tục nói: "Trở về Tây Xuyên có ý gì? Đi theo cái này Thanh Nguyên bá bên người thế nhưng là có ý tứ nhiều. Nếu như các ngươi muốn chạy, ta cũng không ngăn." Thủ hạ kia vội vàng nói: "Hồng tỷ đều không chạy, chúng ta vì sao muốn chạy? Vậy chúng ta liền theo Hồng tỷ làm cái này cái gì du kỵ binh? Dù sao nơi này không lo ăn uống, còn có bạc cầm." Sau lưng cái khác mấy tên thủ hạ cũng là cười ha ha. Bọn hắn cũng không phải là thật muốn chạy, mà là muốn hỏi một chút tự mình thủ lĩnh ý kiến. Nếu như Hồng Cửu Linh muốn đi, những này trung thành thủ hạ sẽ nghĩa vô phản cố đi theo. Mà nếu như tự mình thủ lĩnh muốn lưu, bọn hắn đương nhiên nguyện ý làm cái này thể diện du kỵ binh. Gặp tự mình thủ lĩnh đã đối đám người giao ngọn nguồn, những này thủ hạ liền không có tâm tư khác, bắt đầu một lòng một ý làm việc. Du kỵ binh tiểu đội lại đi tiếp 7-8 dặm. Phía trước có một chỗ nguồn nước. Mọi người tại này tạm bứt bỏ hơi thở, cũng làm cho ngựa đi uống no bụng nước. Lão bọ cạp tại nguồn nước biên tướng mấy cái túi nước đổ đầy, quay đầu trở về tới một chỗ dưới bóng cây. Hồng Cửu Linh đang cùng mọi người tại nơi này hóng mát nghỉ ngơi. Lão bọ cạp đem túi nước đưa cho nữ mã phỉ, thấp giọng tùy ý nói ra: "Cái này Thanh Nguyên bá không sai. Hồng nương tử nhưng là muốn chủ động một chút mới được." Hồng Cửu Linh nhận lấy túi nước nghi ngờ hỏi: "Người lão tặc này, đến cùng muốn nói cái gì?" Lão bọ cạp một chút do dự, lập tức vừa cười vừa nói: "Đã Hồng thủ lĩnh không còn muốn chạy, vậy dĩ nhiên liền là muốn đi theo Thanh Nguyên bá tiếp tục làm tiếp. Nếu như nói rằng này, vậy coi như phải suy nghĩ thật kỹ biện pháp, không thể lão làm cái trăm ngựa thì a." Hồng Cửu Linh ánh mắt nhắm lại: "Người cái tên này, lúc nào học được nói chuyện như thế biện chuyện? Có chuyện nói thẳng." Cái kia lão bọ cạp trực tiếp tại Hồng Cửu Linh bên cạnh ngồi xuống, thấp giọng nói ra: "Thanh Nguyên bá cũng là nam tử trẻ tuổi, Hồng cô nương càng là chính làm tuổi trẻ. Hồng thủ lĩnh nếu muốn tại bá gia thủ hạ đợi dễ chịu, nhưng là muốn tiến thêm một bước mới được." Hồng Cửu Linh lại liếc qua lão bọ cạp, nhỏ giọng nói ra: "Người lão tặc này, trong bụng làm sao đều là những này bẩn thỉu đồ vật? Tiến thêm một bước, có phải hay không ta liền phải đi cho hắn tự tiến cử cái chiếu a?" Lão bọ cạp cười hắc hắc nói ra: "Cái kia có cái gì không được? Cái này Thanh Nguyên bá vô luận là dung mạo vẫn là võ nghệ thân phận, đều là ta đại lương nhất đẳng nhân vật. Hồng cô nương, ngươi cũng không ăn thiệt thòi." Hồng Cửu Linh gặp nơi này đều là cùng mình thân cận người, cũng là không giả. Thở dài nói ra: "Ngươi cho rằng ta không muốn? Ta sớm thử qua, nhưng người ta bá ra không lên làm a." Lão bọ cạp thì là lắc đầu nói ra: "Hồng thủ lĩnh không phải là cô gái tầm thường, không thể dùng bình thường biện pháp. Ngươi nhất định phải tại bá ra trước mặt, biểu hiện ra giá trị của ngươi mới được. Bây giờ bá ra có thể theo bên người, lên ngựa giết địch, xuống ngựa chiếu cô sinh hoạt thường ngày nữ tử còn không có. Đây cũng là Hồng cô nương vị trí." Hồng Cửu Linh nhãn châu xoay động, trong đầu suy tư một phen, khoe miệng trong nháy mắt lộ ra tiếu dung. Nàng dùng ngón tay điểm lão bọ cạp cười mắng: "Vẫn là ngươi lão tặc này có biện pháp." Chương 409, một cái khác chi thương đội. Chương 409, một cái khác chi thương đội. Lão bọ cạp thở dài, lại đối Hồng Cửu Linh nói ra: "Chúng ta những người này, tuy là vào bá gia Thanh Nguyên quân, nhưng chúng ta dù sao cũng là Tây Xuyên mã phỉ xuất thân. Ngươi không thấy được bá gia bên người những thân binh kia ánh mắt, xem chúng ta liền như là nhìn rác rưởi đồng dạng." Hắn cấp tốc trong lòng mọi người đưa tới cộng minh. Một bên Dạ Kiêu Tử cũng là khẽ gật đầu: "Đúng vậy a, dù sao chúng ta trước đó là tù binh, càng là những thân binh kia thủ hạ bại tướng, bọn hắn tất nhiên là trướng mắt chúng ta." Lão bọ cạp quay đầu nhìn Hồng Cửu Linh nói ra: "Lời tuy như thế, nhưng chúng ta những này lão huynh đệ còn có một ngón tay nhìn." Hồng Nương Tử ánh mắt nghi hoặc. Lão bọ cạp nhìn qua Hồng Cửu Linh nói ra: "Cái kia chính là Hồng thủ lĩnh ngươi a?" Lão bọ cạp ánh mắt chớp động tiếp tục nói: "Chỉ cần Hồng thủ lĩnh tại bá gia bên người địa vị ổn định, chúng ta những này Tây Xuyên nói tới lão huynh đệ liền cũng có dựa vào. Cho nên, Hồng Nương Tử, ngươi trên vai gánh cũng không phải chỉ có chính ngươi mà thôi. Chẳng những có chúng ta những này Tây Xuyên tới mã phỉ, còn có những cái kia tại Lao Thiết Sơn chuộc tội huynh đệ, chúng ta coi như đều trông cậy vào ngươi." Hồng Cửu Linh không nói gì, chỉ là nhìn qua thảo nguyên nơi xa, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì. nghỉ ngơi một lát, thiếu tham đội ngũ lần nữa xuất phát. Lần này là từ lão bọ cạp cùng Dạ Tiêu Tử, mang theo khinh kỵ trước ra, tản ra một cái cực lớn chính diện dò xét bốn phía. Ma Hồng Cửu Linh ở giữa, lẫn nhau kéo ra khỏi trăm trượng khoảng cách để hô ứng. Đã quyết định muốn đi theo Thanh Nguyên Bá, vậy cái này thiếu tham sống tự nhiên muốn thật tốt tài năng đi. Đột nhiên, đội ngũ phía trước nhất lão bọ cạp thấp xuống ma tốc, hướng sau lưng liên tục quát tay. Nữ ma phi biết, lão bọ cạp tất nhiên là nhìn thấy cái gì. Quả nhiên, Hồng Cửu Linh lại đi về phía trước tiến vào trăm trượng, chiến mã bước lên một tòa thấp sườn núi, xa xa nhìn thấy một chi trên đường đi đội ngũ. Lão bọ cạp cưỡi ngựa đi tới Hồng Cửu Linh bên người, thấp giọng nói ra: "Đối phương chí ít 50 chiếc xe lớn, hộ vệ nhân thủ 150 người trên dưới. Nếu như cũng là một chi buôn lậu súng đội lời nói, quy mô thế nhưng là so với chúng ta bên này lớn hơn không thiếu." Hồng Cửu Linh một vùng ngựa, lạnh giọng nói ra: "Trước tiên đem tin tức đưa trở về, để bá gia quyết đoán." Lý Nguyên Chính cưỡi ngựa cùng thương đội chạy chậm chậm. Một trận tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, trước ra Tiếu Tham Hồng Cửu Linh chính phóng ngựa mà quay về. Chiến mã trở lại trong thương đội, nữ mã phỉ tại Lý Nguyên trước mặt đem ngựa làm ra một cái sinh đẹp dừng. "Bá gia, phía chính bắc có một chi đội ngũ, nhìn xem giống một cái khác chi thương đội, cách chúng ta đại khái 7 dặm, đoán chừng có xe ngựa 50 chiếc, ngựa thổ không đến được, nhân số so với chúng ta chỉ nhiều không thiếu. Xem bọn hắn tiến lên phương hướng, cũng hẳn là hướng bắc man buôn hàng lậu." Nói xong những này, Hồng Cửu Linh đem ngựa hướng Lý Nguyên phương hướng đụng thêm gần, ánh mắt của nàng tinh mang chớp động, rất là hưng phấn đối Lý Nguyên thấp giọng nói ra: "Với lại đối phương xe ngựa không thiếu, hộ vệ sông nghiêm, chắc hẳn xe này lên trực tiền đồ vật cũng sẽ không thiếu. Bất quá bọn hắn hộ vệ tuy nhiều, nhưng nhìn xem đều không phải là lợi hại gì nhân vật. Nếu như ta phương tập kích, một lần liền có thể cầm xuống. Thế nào? Chúng ta muốn hay không làm một phiếu?" Lý Nguyên liếc qua, sắc mặt thường hồng thần sắc có chút kích động Hồng Cửu Linh, biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Cô gái này mã phỉ là bệnh nghề nghiệp lại phạm vào sao? Thấy thế nào nhìn nhân ra thương đội liền muốn động thủ a, hắn thở dài nói ra: "Chúng ta chỉ là đi tiếu tham bờ bắc bốn thành mà thôi, không phải muốn tới làm cái gì thảo nguyên mã phỉ. Ngươi khống chế hạ cảm xúc có được hay không?" "A." Nữ mã phỉ lúc này mới nhớ tới đến, mình bây giờ cũng không phải cái gì mã phỉ đầu mục, chỉ là người ta bá ra trăm ngựa tỷ mà thôi. Hiện tại đội ngũ cũng không phải thật buôn lậu xuống đội. Loại này đi chủ động ăn cướp nhà khác thương đội hành vi, Thanh Nguyên bá tất nhiên sẽ không cho phép. Nữ mã phỉ chỉ có thể là tiếc nuối lắc đầu thở dài, lộ vẻ tức giận ngậm miệng lại. Trong lòng thầm than, tốt như vậy mục tiêu liền bỏ qua, thật sự là đáng tiếc. Đột nhiên, nàng lại nghe Lý Nguyên nói ra: "Ai, mặc dù ta không có cái gì ác niệm, nhưng xem ra, đối phương tựa hồ là đối với chúng ta lên ý đồ xấu a." Nghe Lý Nguyên lời nói, Hồng Cửu Linh vội vàng quay đầu nhìn lại. Đã thấy bên ngoài mấy dặm một chỗ trên sườn núi, 7-8 cái cưỡi ngựa thân ảnh đang tại hướng Lý Nguyên thương đội phương hướng thò đầu ra nhìn. Hiển nhiên, những cái kia là đối phương thương đội tiểu tham. Lý Nguyên đội ngũ lại đi về phía trước 3 dặm, những này tiểu tham vẫn như cũng là tại cách đó không xa thật chặt đi theo. Hồng Cửu Linh nhìn chằm chằm một trận, mang ngựa đi tới Lý Nguyên bên người nói ra: "Bá gia, ngươi thật đúng là nói đúng. Bằng vào ta kinh nghiệm, bọn gia hỏa này tất có ác ý. Nếu như chỉ là muốn dò xét tình hình bên dưới uống, sẽ không theo như thế khẩn. Nhìn tình hình bây giờ, đối phương hiển nhiên là đem chúng ta cùng xem như dê béo." Lý Nguyên khỏe miệng cười lạnh, chậm rãi nói ra: "Thật sự là ta vô hại lòng người, hổ có ý hại người a." Lúc này ở bên ngoài bảy dặm, chi kia 50 chiếc xe lớn thương đội đã chậm rãi dừng lại. Thương đội quản sự cùng người cầm đầu chính xuống lại cùng một chỗ, tựa hồ thương lượng cái gì. "Thật sự là suối quẩy, từ đâu xuất hiện thương đội, đây không phải cùng chúng ta Lục gia đoạt mối làm ăn sao?" Lúc này nói chuyện chính là một tên thân hình cao lớn tráng hán đầu trọc. Trên gương mặt có một mảnh khó coi vết sẹo, phối hợp cái kia hung hãn khuôn mặt, nhìn xem rất là dọa người. Người này ngoại hiệu Mặt Thèo Hổ là chi này thương đội đao khách đoàn đạo thủ. Một tên khác quản sự cũng lại gần nói ra: "Cái kia thương đội người ta đều không gặp qua, cũng không có thương hội kỳ phiên, nghĩ đến là hẳn là lần thứ nhất đi đường này." Đao khách đoàn phó quản sự cũng ánh mắt chớp động nói: "Lão đại, bọn hắn người ít, chúng ta người nhiều, không được để các huynh đệ đi sông một lần, đem bọn hắn đều cho làm." Mặt Thèo hán tử ánh mắt chớp động, trên mặt biểu lộ co rúm một trận, nói với mọi người nói: "Mã Lục từ bọn hắn tiến lên dò xét, xem bọn hắn trở về nói thế nào. Trước mắt nhóm người này là đến từ vị Châu Lục gia trại buôn lậu xuống đội. Cái này vị Châu Lục gia là nơi đó một phương gia tộc quyền thế, chuyên môn làm hướng thảo nguyên buôn lậu sinh ý. Nửa năm trước Xích Thủy Hà đại chiến, song phương mấy vạn binh mã ở đây chém giết tác chiến, giết là đầu người cuộn cuộn. Rất nhiều thương đội liền không còn dám đi đầu này thương lộ. Cái này Lục gia thương đội thì là khác biệt, trong nhà theo đuổi lợi từ hiểm bên trong lấy, phú quý nguy bên trong cầu lối buôn bán. Trên con đường này thương đội biến ít, nhưng thảo nguyên đối đại lương hàng hóa nhu cầu cũng không giảm thiếu. Với lại bởi vì cung cấp biến ít, Bắc Man người ra giá cả ngược lại là cao hơn. Lục gia đầu tiên là thử thăm dò phái ra một chi đội ngũ nhỏ cùng Bắc Man giao dịch, quả nhiên là thu lợi tương đối khá. Lần này, Lục gia càng là đập trọng kim, tổ chức một chi vượt qua 150 người đội ngũ, muốn tại thảo nguyên thật tốt kiếm một món lớn. Lúc này, đột nhiên tại đầu này thương lộ bên trên xuất hiện một cái khác chi thương đội. Đây rõ ràng là muốn tới cùng bọn hắn đoạt mối làm ăn, người Lục gia tự nhiên là khó chịu. Đúng lúc này, lại một đội cưỡi ngựa người chạy trở về. Người cầm đầu chính là cái kia Mặt Thèo Hổ khẩu bên trong cái Mã Lục tử. Hắn chậm mấy hơi thở, đối thương đội mọi người nói: "Chúng ta tiến vào thương đội trong vòng trăm bước, cuối cùng là thấy rõ ràng. Bọn hắn xe ngựa có 30 chiếc, vết bánh xe rất sâu, tất có nặng hàng. Trong đội ngũ có 50 mấy người đào khách, còn có 20 mấy cái mọi dợ. Cái kia đông ra là cái mặt trắng không dâu tuổi trẻ hậu sinh. nghĩ đến là bị trong nhà phái tới áp xe con cháu. Đây tuyệt đối là một chi buôn lậu súng đội, không kém được. Cũng hẳn là muốn nhập thảo nguyên, cùng những cái kia mọi rợ giao dịch hàng hóa. Cũng không biết, nhóm người này là cái nào một nhà. Thủ lĩnh, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta người so với bọn hắn nhiều. Muốn hay không làm bọn hắn một phiếu? Nghe nói lời ấy, đám người đều quay đầu nhìn về phía mặt theo hồ. Chờ đợi tự mình đao thủ cuối cùng quyết đoán. Chương 410, Lục Gia Thương đội đột kích chương 410, Lục Gia Thương đội đột kích mặt thẻo hổ con mắt đi lòng vòng, nói với mọi người nói: "Chúng ta có 150 người, đối phương cái kia 50 tên hộ vệ đao khách không đủ gây sợ. Cái kia 20 tên Bắc Man người mặc dù phiền phức chút, nhưng đi ra làm hộ vệ, nghĩ đến cũng sẽ không là trong tộc tinh nhuệ. Cuối cùng liền là cái kia mặt trắng công tử cùng hộ vệ của hắn. Bọn gia hỏa này chiến lực, tất nhiên kém xa Bắc Man người cùng đao khách, tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Đoán chừng nhìn thấy chúng ta tiến lên, trước hết nhất chạy chính là bọn hắn." Nghe tự mình lão đại suy đoán, đám người đều là hưng phấn gật đầu. Lúc này, cái kia Tiếu Tham Mã Lục Tử lại trêu tức nói: "Các ngươi không biết, cái kia mặt trắng công tử bên người còn mang theo cái mỹ mạo nữ tử." Hai người cười cười nói nói, tựa hồ là thê thiếp của hắn. Loại này đi đến thảo nguyên đều muốn mang theo nữ tử công tử ca. "Hừ, các ngươi ngẫm lại, có thể là cái gì mặt hàng?" Đám người đối với công tử kia là mặt hàng gì, kỳ thật không có hứng thú. Nghe nói đối diện trong thương đội thế mà còn có một tên mỹ mạo nữ tử, từng cái đều tới hào hứng, không ít người mắt lộ ra vẻ tham lam. Lúc này, sau lưng một chiếc xe ngựa rèm cách cách vậy một cái, một tên hạng mục chi tiết trường mi, dáng người hơi có mập mạp nam tử trung niên từ trong xe đi ra. Người này chính là cái này thương đội đại quản sự, Lục Hải Tùng, cũng là vị châu lục gia trưởng quản miệng bên ngoài buôn bán người phụ trách. Phía ngoài đao khách hộ vệ vừa thấy là đông gia đi ra, vội vàng là tới thỉnh an. Cái kia mặt theo hổ lộ ra một cái nụ cười khó coi không người nói ra: "Đông gia, ngài đi lên." "Ân." Lục Hải Tùng nhìn xem mặt theo hổ chậm rãi mà hỏi: "Nghe nói có một chi thương đội muốn cùng chúng ta đoạt mối làm ăn, thế nhưng là thật?" Cái kia mặt theo hổ liền vội vàng gật đầu: "Là, đông gia, bọn hắn ngay tại bên ngoài bảy dặm, chúng ta người nhìn chằm chằm đâu. Bọn hắn có chừng 30 chiếc xe, hộ vệ không đến 100 người, còn xa không có chúng ta tinh nhuệ. Nghĩ đến cũng là muốn làm Bắc Man buôn bán." Lúc này một tên gã sai vặt chạy tới, ân cần sau lưng Lục Hải Tùng bày xuống một cái bàn ghế, lại bưng tới một chén trà nóng. Lục Hải Tùng nhấc lên bao phục, tại bàn ghế ngồi tốt, lại phẩm một ngụm hương minh nói với mọi người nói: "Đầu này thương lộ, hiện tại liền là chúng ta Lục gia. Đoạt người tiền tài như giết cha mẫu, ngoại nhân mơ tưởng đúng chạm." Mặt theo hồ bận bịu liền ổn quyền: "Có thuộc hạ, ngươi có nắm chắc không?" Hắn hỏi tự nhiên là mình 150 tên hộ vệ, có nắm chắc hay không đem đối diện thương đội tiêu diệt. Kỳ thật bọn hắn tại trên thảo nguyên cướp bóc cái khác thương đội sự tình, thế nhưng là không làm thiếu. Mặt theo hổ lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, tự tin nói: "Đông gia yên tâm, chúng ta huynh đệ đều là hảo thủ. Ta cam đoan bọn hắn một người sống đều chạy không ra được." Nghe nói lời ấy, vị này Lục công tử hài lòng gật đầu, thuận miệng phân phó nói: "Đó còn là theo quy củ cũ xử lý a. Cướp được tiền bạc, Lục gia chúng ta cùng các ngươi đao khách chia đôi phần. Đối phương thương đội hàng hóa, chờ đến Bắc Man xuất thủ về sau, các ngươi nhưng phải bà thành." Nghe nói lời ấy, những này đao khách hộ vệ từng cái là hưng phấn hô: "Tạ Đông nhà thượng, Tạ Đông nhà thượng." Theo Mã Lục tử vừa rồi nhìn thấy đồ vật mà tính, chi kia đội xe mặc dù quy mô không lớn, nhưng vận chuyển tiền hàng có thể không có chút nào thiếu. Vận khí tốt, đánh cấp chi kia thương đội đem hàng hóa bán, người người đều có thể được chia bên trên mười mấy lượng bạc. Có số tiền kia, mọi người lại có thể khoái hoạt một trận. Cái này Lục Hải Tùng mở rộng dưới hai tay, lại lắc đầu nói ra: "Vào Thảo Nguyên, bên người cũng không có nữ tử hầu hạ, thật sự là không thoải mái a. Cái kia mặt xẻo hổ còn có thể không rõ à? Đông gia tất nhiên là nghe được đối phương trong đội ngũ có nữ tử, liền lên tâm tư." Hắn lập tức vừa cười vừa nói: "Đông gia ngài yên tâm, ta cái này dẫn người đi đem chi kia rủi ro thương đội tiêu diệt. Tài vật cỗ xe còn có cái kia tiểu đường, ta đều cho ngài mang về." Nói xong, mặt theo hổ liền đối với thủ hạ chào hỏi một tiếng: "Các minh đệ, đều cầm vũ khí, đi với ta phát tải." Thương đội đao khách nhóm từng cái là hưng phấn ngao ngao trực hiếu, nhao nhao lên ngựa hướng Lý Nguyên đội xe phương hướng đội vã mà đi. Song phương cách xa nhau bất quá 7 dặm. Cái này tại trên thảo nguyên, cơ hồ có thể nói là chớp mắt đã tới. Hơn 100 tên cưỡi ngựa hộ vệ phóng ngựa mà đến, nhìn xem cũng có chút khí thế. Nhìn qua nơi xa trên thảo nguyên gần 100 cái thân ảnh, Lý Nguyên ngồi trên lưng ngựa là thở dài một tiếng. Lần này đến bờ Bắc, hắn vốn không nguyện đồ sinh chi tiết, lại không nghĩ những này mắt không mở ra hỏa mình đưa tới cửa, thì nên trách không được Lý Nguyên. Hắn ra lệnh một tiếng, dưới trướng thân binh mã phỉ lập tức chuẩn bị chiến đấu. Hồng Cửu Linh trong mắt chớp động lên khát máu ánh sáng, nàng cặp bao tay bên trên vòng trụ, đem trong tay thiết liêm chuẩn bị tốt. Cái này hai thanh thiết liêm, Hoang Thảo cấp phục kích thời điểm nàng chạy cuốn quýt, lưu lạc đến chiến trường. Về sau Thanh Nguyên quân quét dọn chiến trường lúc, liền đem cái này một đôi thiết liêm làm chiến lợi phẩm vào kho. Buôn lậu súng đội từ Thanh Nguyên khi xuất phát, Hồng Cửu Linh liền một lần nữa dẫn tới vũ khí của mình. Nhìn phía xa chen chúc mà đến 150 tên thương đội hộ vệ, Lý Nguyên là khỏe miệng cười lạnh. Những này rác rưởi lại dám đập mình, các ngươi thật sự là muốn chết. Hắn đem trong tay phá quân trường thương lắp một cái, hét to một tiếng: "Xông!" Phe mình 100 tên thân binh mã phỉ, lập tức là rục ngựa lên địch. Cái kia mặt theo hổ kỵ trên ngựa biểu lộ có chút ngoài ý muốn, hắn cho là mình mang theo 150 người vọt mạnh mà đến. Tập kích phía dưới, đối phương tất nhiên là hỗn loạn tương bừng mới đúng. Nói không chính xác mình vận khí tốt, còn có thể vô thương cầm xuống chi này thương đội. Nhưng bây giờ nhìn, đối phương hơn 100 tên hộ vệ không hề sợ hãi, nhìn địa bộ này lại là muốn cùng mình đối xông. Cái này khiến hắn là có chút ngoài ý muốn, thế nhưng là không đợi hắn nghĩ lại, chỉ nghe đối diện là một trận tiếng dây cung vang, kỵ binh đối phương đã tại mở cung bắn tên. Lục gia trại những hộ vệ này vừa định chế rêu đối với phương ngoại đi, lúc này khoảng cách song phương còn có 6-70 bước, từ lao vụt trên chiến mã bắn tên, làm sao lại có chính xác? Thế nhưng là lập tức, phe mình xông lên phía trước nhất 7-8 cưỡi không kịp trốn tránh, nhao nhao là kêu thảm chúng tên xuống ngựa. Cái này khiến mặt thèo hổ là thần sắc giật mình. 60 bước khoảng cách bắn chúng phi nhanh kỵ binh, cho dù là tại Bắc Man bên trong cũng có thể được xưng tụng là tinh nhuệ. Bọn hắn những này lục gia hộ vệ cũng mang theo cưỡi cung, chỉ là lấy bọn hắn xạ thuật, nhất định phải xông vào 30 bước mới có thể cam đoan độ chính xác. Mà đối phương, thế mà tại 60 bước bên ngoài liền có thể bắn trúng thủ hạ của mình. Không đợi hắn nghĩ lại, đối phương đợt thứ 2 mưa tên đã đến. Lần này bởi vì khoảng cách thêm gần, phía bên mình xuống ngựa hộ vệ khoảng chừng 10 mấy người. Đối phương dọa người tiến thuật, để đang tại công kích lục gia hộ vệ không khỏi thả chậm mã tốc do dự không tiến. Kết quả chính cho đối phương vòng thứ 3 kỵ xạ cơ hội. Mưa tên lướt qua, lại có 20 mấy tên hộ vệ xuống ngựa. Mặt theo hồ biết, lúc này tuyệt không thể lui, hắn hô to một tiếng, cùng ta xông. Bước lên đối phương chính xác mưa tên xông vào 30 bước. Lập tức cái này lục gia trại hộ vệ cũng dương cung lắp tên hướng đối phương bắn trở về. Trong lúc nhất thời mũi tên rời cung là vãng lai xuyên qua. Kết quả, lục gia hộ vệ lại té ngựa 10 mấy kỵ, mà đối phương chúng tên 3-4 cưỡi, thế mà như người không việc gì đồng dạng tiếp tục trúng sát. Cái này khiến mặt thèo hổ là giật nảy cả mình. Chỉ thấy đối phương một tên ngược chúng tên hộ vệ, tiện tay từ ra bảo thượng tướng cắm mũi tên trực tiếp nổ con ra. Sau đó người không việc gì một dạng tiếp tục tác chiến. Mà tại tổn hại ra bảo bên trong thì là lộ ra kim loại hàn quang. Cái kia lại là áo giáp sắt diệp tử. Những này thương đội hộ vệ, vậy mà đều là bên trong mặc thiết giáp tinh nhuệ. Mặt thèo hổ lúc này trong lòng có chút luống cuống, hắn muốn định lấy cỡ nào lớn ít, đoạt thương đội phát bút hành tài mà thôi. Kết quả mình một cước này, lại là hung hăng đá vào tấm sắt bên trên. Hắn ngây người một lúc công phu, đột nhiên liền là trước mắt hàn mang lóe lên, một chi vũ tiễn chạm mà tới. Cái này mặt thèo hổ là lục gia đao khách bên trong cao thủ, trên thân vẫn còn có chút công phu, đội vàng tại trên yên ngựa một bên thân. Mặc dù tránh ra trên người yếu hại, cũng là bị mũi tên này trực tiếp bắn trúng bả vai. Cái kia mặt thèo hổ đau chính là kêu đau một tiếng. Quay đầu nhìn lại, bắn hắn lại là một tên tư thế hiên ngang nữ tử. Hắn trong nháy mắt là con mắt trợ to, trong lòng càng là lửa cháy. Lao tử đường đường đao khách đoàn đao thủ, thế mà bị một cái nương môn làm cho bị thương. Cái này quyết nhịn không được. Mặt thèo hổ mánh rút ra trường đao, nhất chuyển đầu ngựa, hướng về kia nữ tử phương hướng là dồn sức mà đi. Thế phải đem nữ tử kia cầm ở dưới ngựa. Chương 411, đoàn diệt lục gia thương đội chương 411, đoàn diệt lục gia thương đội đao khách đoàn tác chiến, vì dễ dàng cho chỉ huy, để cho thủ hạ có thể thấy rõ vị trí của mình. Làm thủ lĩnh đao thủ, đồng dạng đều sẽ để cho mình mặc dễ thấy một chút. Hồng Cửu Linh kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Xem xét đối diện lục gia hộ vệ bên trong, mặt bắt mắt nhất chính là cái kia mặt thèo hổ. Hắn trên đầu bọc một cái khăn đỏ. Nữ ma phi biết, người này hẳn là đao khách này đoàn đao thủ. Thế là trực tiếp liền cho đối phương một tiễn. Mặt thèo hổ vận khí khá tốt, mặc dù tránh thoát yếu hại, nhưng cũng đả thương bà bay. Nhưng cũng kích phát hắn hung tính, lập tức liền rút đao hướng mình gọn mạnh mà đến. Nữ mã phỉ lập tức thu hồi cuối cùng, hai tay hướng yên ngựa hai bên chụp vòng nhấc lên, hai thanh thiết liêm đã bắt được trong tay. Sau đó liền hai chân thúc vào bụng ngựa, khống chế chiến mã quẹo thật nhanh, phóng ngựa hướng cái kia mặt thẹo hán tử đối diện phóng đi. Lúc này song phương hộ vệ đều đã xông vào vài chục bước, khoảng cách này cung tiễn đã là vô dụng, song phương đều là tại trên thảo nguyên trà trộn nhiều năm lão thủ. Lập tức là vứt ra cung tên trong tay, rút ra binh khí chuẩn bị vật lộn. Hai quân chiến mã giao hội thời điểm, binh khí va chạm, chửi rủa tiếng hò giết là chợt vang lên. Lục gia hộ vệ bị ba sang mục nâu kỵ binh một trận kỵ xạ chuyển vận. 150 cưới, hiện tại còn lại đã không đủ 90 cưới. Lại thêm Lý Nguyên mang ra nhân mã, cho dù là Tây Xuyên mã phỉ cũng đều là chọn lựa tinh nhuệ. Với lại người người đều phối thép tinh trường đao, bên trong mặc ngắn thân giáp, có thể nói là vũ khí tinh xảo. Những này lục gia trại hộ vệ đao khách, nơi nào sẽ là đối thủ? Song phương một phát chiến, những cái kia lục gia trại hộ vệ liền bị giết là nhao nhao xuống ngựa. Chẳng những là những hộ vệ này đao khách thảm bại, lúc này đao của bọn hắn thủ mặt thèo hổ càng là thế thảm. Vừa rồi cùng cái kia cưỡi ngựa nữ tử chỉ là qua một chiêu, trường đao trong tay của chính mình liền bị đối phương kỳ quái binh khí trực tiếp đập bay. Mặt thèo hổ là thật không nghĩ tới, đối phương nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại sao có thể có lớn như thế tự lực. Hắn làm sao biết Hồng Cửu Linh có thể lên làm Tây Xuyên mã phỉ thủ lĩnh, thế nhưng là toàn bằng mình bản lĩnh thật sự. Hiện tại Lý Nguyên dưới trướng, nếu chỉ luận ngựa chiến lời nói, cô gái này mã phỉ đầu lĩnh võ nghệ, thậm chí muốn mạnh hơn Sa Cao Tranh cùng Ba Sam hai vị kỵ binh đô ý. Mặt thèo hổ một cái nho nhỏ đao khách đoàn đao thủ, há có thể là nữ la sát đối thủ? Mình trường đao bị mẹ bay, cái này mặt thèo hán tử đã là hoàng hồn. Vũ khí cũng bị mất còn đánh cái gì kinh a, hắn tranh thủ thời gian đánh ngựa quay người liền chạy. Chỉ là muốn từ nữ mã phỉ trong tay bảo mệnh, nói nghe thì dễ. Hồng Cửu Linh hai tay lắc một cái, hai thanh thiết liêm như máy xay gió bị vung lên ném ra ngoài, xoay tròn lấy từ phía sau lưng chém về phía mặt thèo hổ. Bay ra thiết liêm như máy xay gió, từ mặt thèo hổ cổ bên trên là vút qua. Máu tươi vẩy ra, mặt thèo nam biên kia xấu xí đầu lâu đã là bay lên bầu trời. Thủ lĩnh, đao thủ. Gặp tự mình thủ lĩnh bị chạm, lục gia đao khách cùng hộ vệ lập tức sợ hãi kêu to. Bọn hắn là thật không nghĩ tới, tự mình võ nghệ cao nhất thủ lĩnh, chỉ mấy hiệp liền bị người ta một nữ tử chém mất. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, rung động thật sự là quá lớn. Lúc này ở trên chiến trường, còn sống lục gia hộ vệ đao khách đã không đủ 40 cưới. Thủ lĩnh đều đã chết, bọn hắn chỗ nào còn sẽ có chiến tâm. Thế là, những này đao khách hộ vệ trong nháy mắt sụp đổ, nhao nhao là quay đầu cuốn quýt chạy trốn. Bất quá muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Ba Sam lập tức mang theo dưới trướng Ngục Nâu kỵ binh, tại những này hội binh sau lưng theo đuổi không bỏ. Trong chạy trốn địch nhân căn bản không có sức chống cự. Ngục Nâu bọn kỵ binh như là thảo nguyên săn bắn đồng dạng, đem những này chạy trốn ra hỏa là rối rít bắn rơi dưới ngựa. Cuối cùng, Lục Gia Thương đội xông tới 150 cưỡi, cơ hồ là toàn quân bị diệt. Loại này trăm kỵ giao chiến nhỏ tràn diện, Lý Nguyên thậm chí đều không hứng thú xuất thủ. Hắn chỉ là trông chừng đội xe, thuận tiện quan sát hạ chiến trên sân tình hình. Nhìn xem thủ hạ mấy người đều biểu hiện như thế nào. Không có gì bất ngờ xảy ra, thân vệ của mình kỵ binh đối bọn này đám ô hợp có thể nói là nghiền ép. Mục Nô xuất thân kỵ binh đô úy Ba Sam, chỉ huy coi là trung quy trung cụ. Vô luận là khai chiến trước cưỡi cung bắn trụ, vẫn là truy kích tàn quân, đánh đều phi thường xinh đẹp. Hồng Cửu Linh biểu hiện thì là để Lý Nguyên có chút kinh hỉ. Chẳng những thủ hạ 50 tên tinh nhuệ mã phỉ, à, hiện tại hẳn là xưng hô du kỵ binh, cơ hội là từng cái thiện chiến. Cô gái này trùm thổ phỉ chiến lược cá nhân, cũng làm cho Lý Nguyên là lau mắt mà nhìn. Hồng Cửu Linh ở trong trận liên chạm đối phương ba tên đạo khách, cuối cùng còn đem người ta thủ lĩnh cũng cho chém, nhưng nói là lập xuống công đầu. Lúc này chiến đấu đã dần dần lắng lại, khắp nơi đều là vô chủ chiến mã, cùng trên mặt đất rên rỉ gào thảm thương mắc. Bất quá phóng tầm mắt nhìn tới, xuống ngựa cơ bản đều là Lục Gia trại hộ vệ đạo khách. Lý Nguyên bên này tổn thất cơ hội là lắc đắc không có mấy. Một trận tiếng vó ngựa vang, ra ngoài tác chiến các đội nhân mã đều nhao nhao quay trở về đội xe. Hồng Cửu Linh là vui khi rào rạt một ngựa đi đầu, nàng đi tới Lý Nguyên trước ngựa, tiện tay ném đi một viên diện mục giữ tận đầu người quần quật lấy rơi xuống trên mặt đất. Nữ mã phỉ hất đầu phát, nói với Lý Nguyên, hỏi những tù binh kia, người này chính là nhóm này hộ vệ thủ lĩnh. Đều cái gì mặt theo hổ, võ nghệ đồng dạng, ta cho bá ra ngài chém. Nhìn vẻ mặt đắc ý biểu lộ nữ mã phỉ, Lý Nguyên biết đây là người ta đang cùng mình tranh công đâu. Vô luận nói như thế nào, trước trận chém giết địch quân đại tướng đúng là công đầu một kiện, nhất định phải ca ngợi một phen. Thế là Lý Nguyên gật đầu nói, làm không tệ, trước trận chạm tướng nhưng vì công đầu, ta tất có ban thưởng. Nghe nói Lý Nguyên có thưởng, Hồng Cửu Linh lập tức là mặt mày hớn hở. Thông qua những ngày này tiếp xúc, nàng thế nhưng là biết, vị này bá gia từ trước đến nay là làm việc hào phóng, chỉ cần thủ hạ có công tất có trọng thưởng. Lý Nguyên lại đối tới giao lệnh Ba Sam, lão bỏ cạp cùng Dạ Kiêu Tử mấy người miễn cưỡng vài câu. Ngoại trừ Ba Sam, mới đầu nhập cái này hai tên mã phỉ đầu lĩnh, biểu hiện cũng không tệ. Bọn hắn mặc dù võ nghệ không bằng Hồng Cửu Linh, nhưng tác chiến bên trong cũng vô cùng dốc sức. Lần này lão bỏ cạp chém đầu hai cấp, Dạ Kiêu Tử cũng chém đầu cấp 1. Các đội kiểm kê tổn thất, ngoại trừ có mấy người cánh tay trật khớp, 5 người vết thương nhẹ, đội ngũ của mình lại là không một chiến tử. Cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Nửa khắc đồng hồ về sau, Lý Nguyên mang theo 100 tên thủ hạ, đem Lục Gia trại đội xe là đoàn đoàn bao vây. Lúc này Lục Gia thương đội, bởi vì hộ vệ gần như toàn diện, cung cấp là giải trừ vũ trang, căn bản không có một điểm năng lực chống đỡ. Tên kia gọi Lục Hải Tùng tổng quản, lúc này bị hù là nước mắt chảy ngang. Quỳ trên mặt đất đối Lý Nguyên là điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ, đâu còn có nửa phần vừa rồi cao ngạo. Tha mạng a, vị này lao ra tha mạng a, đi đoạt các ngươi thương đội, đều là những cái kia lao khách hộ vệ lên ý đồ xấu, cùng ta các loại không quan hệ a. Lý Nguyên nhìn trước mắt tên này mập mạp trung nhân, sắp luôn xem vọng, năng lực nói cho hắn biết, người này đang nói láo. Như vậy nói cách khác, gia hỏa này chính là tập kích Lý Nguyên thương đội chủ mưu. Gặp Lý Nguyên không vì mình lời nói mà thay đổi, cái này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mập mạp đông nhiên quát tầm lên, mặc kệ các ngươi là ai, chúng ta bị Châu Lục gia, không phải là các ngươi có thể chọc được. Ngươi không thể giết ta, nếu không. Chỉ là hắn còn chưa nói xong, đao mang lóe lên, máu tươi dâng trào, lớn chừng cái đấu đầu người đã lăn xuống trên mặt đất. Lý Nguyên cũng không có nói nhảm, trực tiếp rút đao đem ra hỏa này chém. Ở trong mắt Lý Nguyên, hắn đâu thèm cái gì Lục gia, chọc ta nhất định phải chết. Giết Lục quản sự tỉnh. Lý Nguyên liền hạ lệnh, lập tức kiểm tra đội xe hàng hóa thu nạp tù binh. Lý Nguyên thương đội của mình, nguyên bản có 30 cỗ xe ngựa, bây giờ tốt chứ, lập tức lại nhiều 50 chiếc. Trong đội ngũ khoảng chừng 80 cỗ xe ngựa, cùng gần 100 tấn trở đi hàng hóa ngựa thổ. Tra xét một phen Lục gia trại thương đội hàng hóa. Kỳ thật cùng Lý Nguyên cũng kém không nhiều, số lớn lương thực vải vóc thiết liệu công cụ, cùng đồ sứ lá trà, thậm chí còn có không ít dược liệu. Xe này điều khiển cùng ngựa thổ càng nhiều, Lý Nguyên phát hiện, nhân thủ của mình ngược lại là không đủ dùng. Cũng may tù binh bên trong có mấy chục tên Lục gia trại tiểu nhị cùng người đánh xe, những người này đều là Lục gia tầng dưới chốt nhất khổ lực. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần có thể sống sót với ai làm việc đều là giống nhau. Cho nên Lý Nguyên liền đem những người này tạm thời sắp xếp tương đối, tại thân vệ giám thị dưới, mạo xưng làm đánh xe lao lực. Về phần trên thảo nguyên cái kia hơn 100 bộ thi thể, Lý Nguyên cũng hạ lệnh đem bọn hắn qua loa vùi lấp. Sau trận chiến này, bởi vì tịch thu được ngựa quá nhiều, vô luận là thân vệ vẫn là du kỵ binh, cơ hồ mỗi người đều là một người song ngựa. Hiện tại, Lý Nguyên thương đội quy mô lớn không chỉ một lần. Chương 412, Thảo Nguyên cắm trại chương 412, Thảo Nguyên cắm trại đội ngũ nghỉ dưỡng sức một canh giờ, để bọn hộ vệ băng bó vết thương khôi phục thể lực. Lập tức, đoàn xe thật dài tiếp tục hướng bắc xuất phát. Bởi vì đánh xe nhân thủ không tính sung túc, đội ngũ tốc độ rõ ràng giảm xuống. Lý Nguyên cũng chỉ có thể để đội xe hãm lại tốc độ, chậm rãi chạy chậm chậm. Lại hướng bắc đi tiếp hơn 10 dặm. Mặt trời ngã về tây, lúc này đã là trạng vạng tối giờ dậu. Thương đội liền chuẩn bị tìm địa phương hạ trại nghỉ ngơi. Tại trên thảo nguyên hạ trại cũng là rất có giảng cứu, cũng may lão bỏ cạp cùng Ba Sam đều là phương diện này người trong nghề. Hạ trại vị trí là Ba Sam tìm được một mảnh dốc thoải, phụ cận có nguồn nước cùng một mảnh nhỏ rừng, nơi này lấy nước cùng đốn tuổi đều tính thuận tiện. Lão bọ cạp thì là tổ chức tiểu nhị nhân thủ, đem 80 cỗ xe ngựa vờn quanh tại doanh địa bên ngoài, tạo thành một cái giản dị xe doanh. Mà ngựa thổ cùng chiến mã thì đều bỏ vào doanh địa bên trong. Xe ngựa ở giữa khe hở, còn cắm lên chút vót nhọn một tung. Đây là vì phòng ngựa, nửa đêm bị phụ cận mã phỉ hoặc là du mục dân tập kích. Đi qua lục gia thương đội sự tình liền có thể nhìn ra được, cái này thảo nguyên bên trên căn bản cũng không có trật tự. Người hơi chút thư giãn, liền sẽ trở thành người khác con mồi. Với lại đội xe đoạn đường này đi tới, thỉnh thoảng có cưỡi ngựa người xa xa theo đuôi. Có gặp đội xe quy mô khổng lồ hộ vệ đông đảo liền rút lui, cũng có người theo hồi lâu, nhìn xem liền nưu đồ làm loạn. Lý Nguyên cũng là lần thứ nhất cảm nhận được trên thảo nguyên hung hiểm. Cũng không lâu lắm, tà dương đã bị đường chân trời nuốt hết. Sắc trời từ từ tối xuống. Trong doanh địa đốt lên mấy chồng đống lửa. Bởi vì ban đêm tầng mây rất dày, trên trời trăng sao mất đi ánh sáng, từ doanh địa hướng khắp nơi nhìn lại chỉ có âm trầm hắc ám. Trong thương đội tiểu nhị tại bên cạnh đống lửa bận rộn, chuẩn bị cơm tối. Tại trên thảo nguyên hành hương, đồ ăn đồng dạng đều rất đơn giản. Nồi sắt trong canh nóng thả chút rau khô cùng thịt khô, tại giải lên đem muối ăn dùng đại hỏa đun sôi. Mỗi người một bát canh nóng một khối bánh nếp, ăn thời điểm cũng có thể đem bánh tách ra thành khối nhỏ, tại đống lửa bên trên nướng tiêu hương. Liền canh nóng ăn bánh nếp, cũng coi là không sai một bữa. Ăn xong cơm tối, thương đội bọn hộ vệ liền chia làm 3 nhóm thay phiên trực đêm. Tại xa trận ở giữa, đã dựng lên 10 cái lều vải. Ở giữa lớn nhất cái kia lều vải chính là Lý Nguyên. Ba Sam chính mang theo 2 tên thân binh, giúp bá gia thu thập lều vải chăn màn gối đệm. Hồng Cửu Linh lại đi tới, nói với Ba Sam: "Ba đô úy, loại chuyện lặt vặt này vẫn là ta tới đi. Hầu hạ bá gia, các ngươi những này cậu thả hán tử nào có nữ tử thận trọng. Nam nhân tay chân bộ bề, không làm được cái này công việc." Ba Sam do dự một chút, làm Lý Nguyên thân vệ, hắn kỳ thật đối cái này nữ mã phỉ còn có chút không yên lòng. Hồng Cửu Linh thấy hắn biểu lộ, liền biết hắn đang suy nghĩ gì, thế là thản nhiên nói ra: "Ta thế nhưng là bá gia trăm ngựa tỷ, đều ở tại bá phủ. Ngươi còn lo lắng cái gì?" Ba Sam tưởng tượng, cũng đúng, cô gái này tặc đều tiến vào bá phủ. Nghĩ đến bá gia đối nàng cũng là tín nhiệm, từ nàng chiếu cô bá gia mình cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Huống chi, Ba Sam cũng nói không chính xác, bá gia ban đêm có phải hay không cũng cần nữ tử phục thị. Cái này Hồng Cửu Linh tuy là xuất thân mã phỉ, nhưng dung mạo có phần đẹp, chiến lược đưu hãn. Nếu là có thể về sau chuyên tâm phục thị bá gia, ta Thanh Nguyên trong quân cũng coi là nhiều một tên tiện chiến nữ tướng. Như thế chuyện tốt, thế là Ba Sam gật đầu nói: "Vậy liền bất vả Hồng cô nương. Tại trên thảo nguyên trong khoảng thời gian này, liền do ngươi tới chiếu cố bá gia sinh hoạt thường ngày." Nói xong liền dẫn 2 tên thân binh rời đi, đem dựng một nửa lều vải để lại cho Hồng Cửu Linh. Hồng cô nương trước tiên đem lều vải dựng tốt, lại từ chứa Lý Nguyên vật phẩm tư nhân trên xe ngựa mang tới chăn màn gối đệm đệm chăn, tại đem đến trong lều vải cẩn thận trải tốt. Nữ mã phỉ đem lều vải thu thập sạch sẽ thoải mái dễ chịu, lúc này mới hài lòng gật đầu. Bóng đêm sâu hơn, phong gián ngọn cỏ lướt qua, tiếng xào xạc lúc xa sắp tới. Trong doanh địa ngoại trừ đống lửa phụ cận còn có chút ít ánh sáng, bốn phía hoang dã đều lâm vào mênh mông hắc ám. Lý Nguyên vừa mới kiểm tra xong doanh địa phòng ngự, vây quanh xe doanh đã an bài xuống 20 tên cận vệ giá trị thứ nhất ban cương vị. Cái khác thân vệ cùng du kỵ binh đều đã riêng phần mình đi nghỉ ngơi. Vô luận là Ba Sa Mục Nô, vẫn là Hồng Cửu Linh dưới trướng mã phỉ, đối với thảo nguyên đều không xa lạ gì. Bọn hắn có đã tiến vào lều vải, còn có lại là 3-5 cái tụ cùng một chỗ, len lén dùng xúc sắc đánh bạc. Tại Lý Nguyên Thanh Nguyên trong quân, quân luật mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ đánh bạc. Bất quá dưới mắt, thương đội hộ vệ chủ lực lại là vừa quy thuận mình Tây Xuyên Mã Tặc. Bọn hắn còn không có đi qua nghiêm khắc quân luật huấn luyện, cho nên trộm đạo đánh bạc vẫn như cũng là phổ biến. Lý Nguyên cũng không đi ngăn lại, bởi vì hiện tại bọn hắn ngụy trang thân phận là một chi buôn lậu súng đội. Cái này thương đội hộ vệ cắm trại lúc đánh bạc không thể bình thường hơn được. Cái này ngược lại trở thành một loại thân phận yểm hộ. Trong đội ngũ còn có không thiếu lục gia trại tiểu nhị cùng mã phu, Lý Nguyên còn không nghĩ tới sớm bại lộ thân phận của Thanh Nguyên Bá. Lại tại trong doanh địa dạo qua một vòng, xác nhận các nơi đều không vấn đề, hắn lúc này mới quay người quay trở về trướng đồng của mình. Dựa theo quy củ, Lý Nguyên lều vải tại doanh địa chính giữa. Hắn đi tới thời điểm gặp lều vải đã dựng tốt, bận rộn một ngày, Lý Nguyên quyết định thật tốt nghỉ ngơi một chút. Trên thảo nguyên tùy thời đều có thể gặp được tập kích, dưỡng đủ tinh thần mới có thể ứng đối nguy hiểm. Lý Nguyên nghiêng người chui vào lều vải, chuẩn bị cùng áo mà ngủ thời điểm. Chỉ là thân thể hướng bên trong khẽ nghiêng, lại là đụng phải một đoàn ôn hương nhuyễn ngọc. Loại này xúc cảm để Lý Nguyên thần sắc trì trệ, hắn quay đầu nhìn lại, lại là đối lên Hồng Cửu Linh cái kia mê người dị đồng. "A, ngươi làm sao ở ta nơi này?" Gặp Lý Nguyên hỏi, nữ mã phỉ giống như cười mà không phải cười trả lời. "Cái này trong doanh địa lều vải đều là 2 người một đỉnh. Ta là bá gia trăm ngựa tỷ nha, tự nhiên là muốn cùng chủ tử nhà mình ngủ một đỉnh." Lý Nguyên nhíu mày, hắn vậy mới không tin cái này chuyện ma quỷ. Cắm trại đúng là 2 người một trướng, bất quá nếu là thật muốn cho Hồng Cửu Linh gạt ra một cái độc lập lều vải, cũng không phải việc khó. Lý Nguyên nghĩ lại, không quan trọng. Trướng đồng của mình đủ lớn, 2 người nghỉ ngơi đầy đủ, nữ mã phỉ nguyện ý ở liền ở a, dù sao mình một cái gia môn, cùng Hồng Cửu Linh chen một cái lều vải, còn có thể ăn thiệt thòi như thế nào. Nữ mã phỉ gặp Lý Nguyên không có phản đối, khép mắt lại đẹp mắt của nhà, khóe miệng lộ ra tiểu dung, một bộ gian kế được như ý biểu lộ. Tại lều vải bên ngoài, lão bọ cạp cùng Dạ Tiêu Tử gặp Hồng Cửu Linh chui bá ra lều vải. 2 người đều là ở trong lòng là nhao nhao gật đầu, Hồng Nương tử làm như vậy mới đúng chứ, nàng chỉ cần làm xong bá ra. Chúng ta Tây Xuyên phái mới có thể tại Thanh Nguyên trong quân đứng vững gót chân. Tại doanh địa một bên khác, Ba Sam cũng nhìn thấy nữ mã tặc vào bá ra lều vải. bất quá hắn ngược lại là không quan trọng. Tại Ba Sam nghĩ đến, trên thảo nguyên trong bầy sói, đầu sói nhất định chiếm hữu lấy tốt nhất giống cái. Mà trong mắt hắn, Bá gia chính là cái này Thanh Nguyên quân đầu sói. Hồng Cửu Linh tốt như vậy nữ tử, tự nhiên hẳn là Lý Nguyên tất cả. Không đề cập tới bên ngoài đám người. Lúc này ở trong lều vải, hai người đang thấp giọng nói chuyện phiếm. Lý Nguyên tựa ở trên đệm chăn, nhắm mắt đối nữ Mã Phỉ nói ra: "Hôm nay Hồng cô nương xông trận giết địch, lực chạm đối phương đạo thủ, nhưng nói là lập xuống đại công, ta người này có công tất thưởng. Nói đi, ngươi muốn gì ban thưởng?" Hồng Cửu Linh ngập ngừng một cái, cẩn thận nói ra: "Bá gia, thế nhưng là nói lời giữ lời. Cái gì ban thưởng đều được sao?" Lý Nguyên lạnh nhạt nói: "Ngươi nói đi." Nữ Mã Phỉ một chút do dự nhỏ giọng hỏi: "Ta những cái kia tại Thiết Sơn bên trong huynh đệ, Bá gia có thể hay không khai ân?" Lý Nguyên suy nghĩ một chút. Từ Thảo Nguyên sau khi trở về, người đi Lão Thiết Sơn đang chọn ra 100 tên đáng tin Mã Phỉ, sắp xếp ta du kỵ đội. Gặp Lý Nguyên cho phép mình đi chọn người, Hồng Cửu Linh lập tức cao hứng bắt đầu. Tạ Bá gia. Chương 413, Thương đội dạ tập. Chương 413, Thương đội dạ tập. Hồng Cửu Linh cảm ơn quá thưởng. Lý Nguyên đã cảm thấy nữ Mã Phỉ bên kia là một trận lắc lư. Trong chướng đồng không gian cũng không lớn, một người một chút động tác, một người khác liền có thể cảm giác rõ ràng. Lý Nguyên trong lòng hơi động, hắn thầm nghĩ, cô gái này Mã Phỉ không phải là muốn ở chỗ này liền tự tiến cử cái chiếu a, cái này khiến cho Lý Nguyên làm một trận tâm viên ý mã, hắn quay đầu nhìn lại là sức sở. Bởi vì hắn nhìn thấy Hồng Cửu Linh, lại là vẻ mặt nhăn nhó tại trên cánh tay bắt ngứa. Lý Nguyên có chút im lặng, nguyên lai là cô gái này Mã Phỉ bị con muỗi cắn. Cuối mùa thu trong thảo nguyên con muỗi là rất hung hăng ngang ngược, nhất là đầm nước đầm lầy phụ cận, người khẽ rửa gần rồi muỗi tựa như hắc vân dâng lên. Ba Sam tìm chỗ này hạ trại địa điểm, đất trống khô ráo rời xa đầm nước, đã cân nhắc đến tránh né rồi muỗi. Nhưng cho dù là dạng này, vẫn còn có chút con muỗi chui vào lều vải. Bọn nam tử phần lớn da dày thịt béo, bị con muỗi cắn cũng không thèm để ý, nhưng cái này da mịn thịt mềm Hồng Cửu Linh, coi như ăn đau khổ. Từ vừa rồi bắt đầu, nàng quanh thân liền bị cắn mấy cái bao lớn. Ngay lúc đó nữ Mã Phỉ đang cùng Lý Nguyên nói chuyện, cũng không tốt đi bắt cào, chỉ có thể là cưỡng ép chịu đựng. Nhưng bây giờ thật sự là đau khổ khó nhịn, thật nhịn không được. Nhìn xem biểu lộ rất là xấu hổ xoắn xuýt Hồng Cửu Linh, Lý Nguyên có chút muốn cười. Vào ban ngày chiến trận bên trên rất là làm náo động nữ Mã Phỉ, không nghĩ tới sẽ bị con muỗi dày vò thảm như vậy. Xem ra vị này Hồng nương tử là dẫn muỗi thể chất, gặp nàng thật sự là khó chịu. Lý Nguyên cười một tiếng, tay vừa lột, một cái trong suốt sáng long lanh lưu ly bình liền xuất hiện ở trong tay. Hắn nói với Hồng Cửu Linh: "Cái này cầm lấy đi dùng đi, bản bá thưởng ngươi." Hồng Cửu Linh thần sắc hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là lấy tay nhận lấy hỏi: "Cái này, đây là cái gì?" Lý Nguyên khỏe miệng hơi bệnh: "Ngươi mở ra nhìn xem liền biết." Hồng Cửu Linh liền đem cái này lưu ly bình nắp bình xoay mở, một cô mát mẻ hương hoa chi khí trong nháy mắt là xông vào mũi mà ra. Nữ Mã Phỉ lại xách cái mũi vừa nghe, cảm giác trong bình hương khí cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái, thậm chí có chút để thần tỉnh não. Nàng nghe một bên Lý Nguyên nói ra: "Đây là chính ta điều phối bạc hà hoa lộ, hương vị có thể khu con muỗi, cũng có thể là đốt chỗ rảnh ngứa. Người đem hoa này lộ, bôi lên đến đốt chỗ thử một chút." Nghe Lý Nguyên nói như vậy, nữ Mã Phỉ lập tức liền là nhãn tình sáng lên. Nàng thế nhưng là bị con muỗi dạy vào khổ. Trong lòng tự nhủ thế mà còn có đồ tốt như vậy, cái này bá gia trên thân đều là bảo vật, đã đem trong bình hoa lộ nhỏ giọt trong tay, Hồng Cửu Linh đem hoa lộ bôi lên đến cánh tay sưng đỏ chỗ. Mới vừa rồi còn sưng đỏ ngứa địa phương trong nháy mắt liền không ngứa, mơ hồ một cỗ cảm giác mát mẻ để nàng rất là dễ chịu. Gặp Lý Nguyên cho bạc hà hoa lộ thật sự hữu hiệu, nữ Mã Phỉ liền trực tiếp tẩy sạch lập tức quần, lộ ra bên trong hai đầu da thịt hiện ra mạch sắt chân dài. Sau đó liền không coi ai ra gì, là trên đùi mấy chỗ đốt bôi lên hoa lộ. Trong nháy mắt, trong chướng đồng đều là mát mẻ bạc hà hương hoa. Lý Nguyên liếc qua nữ Mã Phỉ đôi chân dài, cơ bắp đường cong căng cứng hữu lực, đường cong càng là ưu mỹ. Trong lòng của hắn thầm than, cái này Hồng Cửu Linh dáng người thật sự là tốt không lời nói. Mặc dù trong chướng đồng kia sáng lờ mờ, nhưng Lý Nguyên vẫn là mở rộng tầm mắt. Bôi lên tốt hoa lộ, nữ Mã Phỉ hiển nhiên không có một lần nữa mặc thêm vào quần bò ý tứ, mà là liền nằm ở Lý Nguyên bên cạnh thân nghỉ ngơi. Trong chướng đồng không gian không lớn, hai người xoay người ở giữa thường xuyên thân thể đụng chạm. Cái này khiến Lý Nguyên trong lòng càng là khô nóng. Chỉ là hắn không biết là, lúc này nữ Mã Phỉ trong lòng cũng là vạn phần xoắn xuýt. Lúc này nàng và Lý Nguyên tại trong chướng một chỗ, nhưng nói là cầm xuống bá ra cơ hội tốt nhất. Bất quá nàng mặc dù đã hạ quyết tâm, nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất. Ngày bình thường dùng ngôn ngữ châm ngòi một cái Thanh Nguyên bá, xí ngoạm ăn lưỡi nhanh chóng ngược lại là không quan trọng. Hiện tại mình thật muốn chân lướt chân giáo lên. Cụ thể nên làm như thế nào, kỳ thật trong lòng cũng của nàng là một đoàn mờ mịt. Cũng may cô gái này Mã Phỉ đầu óc linh hoạt, nàng đột nhiên nghĩ đến một ý kiến. Bị cái này trăm ngựa tỳ treo chọc hỏa khí thượng đầu, Lý Nguyên chính nhắm mắt nghỉ ngơi. Chợt nghe đến bên cạnh vang lên Hồng Cửu Linh thanh âm. Bá gia hôm nay, tất nhiên là có chút mệt nhọc. Tiểu nữ học qua một chút Tây vực đẩy xương chi thuật, có thể giải thân thể mệt mỏi. Bá gia có muốn thử một chút hay không? Lý Nguyên muốn cự tuyệt, nhưng Hồng Cửu Linh đã lấy tay khinh nu nhấn cầm bốc lên Lý Nguyên đầu vai. Lý Nguyên cũng không có giả mồm, nhấn một nhấn cũng tốt, dù sao là tự mình chăm ngựa thì khách khí cái gì. Thế là hắn liền nhắm mắt hưởng dụng. Cô gái này Mã Phỉ thủ pháp vô cùng tốt, lực đạo cũng có chút thư giãn vừa phải, Lý Nguyên xác thực cảm thấy hóa giải thân thể mệt nhọc. Đang tại buông lòng ở giữa, lại cảm giác cô gái này Mã Phỉ tay là càng ngày càng làm càn. Hồng Cửu Linh đem miệng tiến đến Lý Nguyên bên hai, dùng lời nhỏ nhẹ nói ra: "Bá gia thân thể cường tráng, nơi này cũng không có cái khác nữ tử. Muốn hay không bà ra liền đem liền một cái, từ ta cái này trăm ngựa tỳ hầu hạ bá ra đi ngủ như thế nào. Lúc này Hồng Cựu Linh mị nhãn như tơ thổ khí như lan. Lý Nguyên cũng là trong lòng khô nóng, mắt thấy liền phải đem Cầm Không ở bỗng nhiên, Lý Nguyên lại là thần sắc biến đổi. Hắn lấy tay nhẹ nhàng đẩy ra nữ mã phỉ, đối nàng thấp giọng nói ra: "Ta ngược lại thật ra nghĩ, chỉ là hiện tại chỉ sợ không thích hợp." Hồng Cựu Linh sững sờ. Lý Nguyên cười lạnh nói: "Chúng ta sợ là có ác khách muốn lên cửa." Hồng Nương Tử vốn là mã phỉ thủ lĩnh, nàng một chút nghiêng tai lắng nghe, liền lập tức phản ứng lại. Rất nhỏ móng ngựa chấn động âm thanh từ mặt đất ẩn ẩn truyền tới. Nhân mã của mình đều tại trong doanh địa nghỉ ngơi, căn bản không người ra ngoài. Hai người trong đầu tất cả giật mình, đây là có người muốn dạ tập. Lý Nguyên lập tức phủ thêm y giáp, xông ra liều trại. Đến xong nợ bên ngoài xem xét. Dưới trướng đám người đã là mặc giáp trụ chỉnh tề, cầm trong tay cung đao, đề phòng tại xe doanh bốn phía. Lý Nguyên lần này mang ra đều là tinh nhuệ. Phía ngoài tiếng vó ngựa cùng một chỗ, bọn hắn liền phát hiện nguy hiểm. Lúc này trong doanh địa đã là đề phòng sông nghiêm. Lý Nguyên lập tức hỏi: "Ba Sam, chuyện gì xảy ra?" Ba Sam lấy tay hướng doanh địa phía tây một chỉ. "Khởi bẩm bá, đông ra." Bên ngoài tới một đám cưỡi ngựa người, nhân số nhìn lên đến trên trăm. Vây quanh chúng ta doanh địa vòng vo tầm vài vòng. Nếu như ta không có đoán sai, hơn phân nửa là phụ cận bộ lạc dân muốn tới đây làm tiền. Đối với doanh địa bị tập kích, đám người đều có tâm lý chuẩn bị, cho nên cũng không người bối rối. Lý Nguyên nhẹ gật đầu, lập tức hạ lệnh. Tình huống bên ngoài không rõ, đám người dựa vào xe doanh thủ vững. "Ba Sam, ngươi phụ trách chỉ huy." "Tuân mệnh." Ba Sam lập tức nhảy lên một chiếc xe ngựa, đưa mắt hướng doanh địa bên ngoài quan sát. Phóng tầm mắt nhìn tới bên ngoài đều là một mảnh đen như mực, chỉ có thể nghe được quần quần tiếng vó ngựa, lại thấy không rõ có bao nhiêu nhân mã. Quan sát một trận hắn lại nhảy xuống xe, đi vào Lý Nguyên bên người hồi bẩm nói: "Bá gia chớ lo, bên ngoài bọn gia hỏa này thành thế tạo rất lớn, nhưng bọn hắn cũng không dám tùy tiện tiến công. Chúng ta chỉ cần ai bảo vệ vị trí người nấy, thủ đến tiên minh bọn hắn tất lui." Lý Nguyên đối Ba Sam phán đoán phi thường tán thành. Đối phương gặp doanh địa để phòng xâm nghiêm không thể thừa cơ, cuối cùng cũng chỉ có thể rút đi. Thế là đám người lập tức mỗi người quản lý chức vụ của mình tìm kiếm vị trí phòng thủ. Chỉ là sau lưng Lý Nguyên, Hồng Cửu Linh thì là một mặt oán khí đứng tại cách đó không xa. Vừa rồi vốn là cầm xuống Thanh Nguyên Bá cơ hội tốt nhất, còn kém một chút xíu. Những này đáng giận mọi rợ, thế mà tới nửa đêm làm rối, thật sự là đáng giận. Nữ Mã Phỉ thuận tay nhặt lên một chương cương cung, tìm cái tầm mắt địa phương tốt ẩn nấp thân hình. Trong lòng càng là âm thầm thề, hôm nay nhất định phải bắn chết mấy cái xuất khí. Phía ngoài những cái kia cưỡi ngựa người lại chạy một phút, có lẽ là bởi vì loại này đe dọa, cũng không có đạt tới nhiễu loạn doanh địa hiệu quả. Tiếng vó ngựa liền lui xuống. Nhìn thấy phía ngoài đội kỵ mã lui xuống, Ba Sam không thích phải lo. Hắn đội vàng hướng đám người hô: "Mọi người cẩn thận, nhóm người này sợ là muốn cường công."